Chương 140, chỉ nơi nào đánh nơi đó chương 140, chỉ nơi nào đánh nơi đó cái này cũng được. Tô Vũ nhìn đến hắn lôi đình xét đánh đánh cái không khí nhất thời tràn ngập kinh ngạc. Đầu này chó ba đầu chẳng những tốc độ nhanh, lực lượng cũng không nhỏ, không hổ là động vật hệ. Trung giai băng hệ hàn băng chói buộc vậy mà không không được hắn xú tiểu tử, đi chết đi. Hoàng Phú Quý tránh thoát thiên lôi sau, lập tức lần nữa hướng Tô Vũ đánh tới. Chỉ cần để hắn khoảng cách gần đụng phải Tô Vũ, trong nháy mắt liền có thể đem hắn cầm xuống. Tự tìm cái chết. Tô Vũ gặp hắn đánh tới, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng chỗ tiếp xúc hư không. Không gian phá toái. Nhất thời một cỗ kinh khủng trùng kích lực cùng với phá nát chi lực tại Hoàng Phú Quý thân thể sinh ra. Đã lôi đỉnh xét đánh đánh không chúng, cái kia không gian phá toái định điểm công kích tổng có thể đánh chúng đi. Ầm. Hoàng Phú Quý trong nháy mắt bị không gian phá toái chi lực từ giữa không trung đánh rơi. Làm sao có khả năng? Hoàng Phú Quý tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy chính mình tràn đầy vết rách thân thể. Trước đó bởi vì có thánh quang chữa trị tồn tại, hắn căn bản không có đem Tô Vũ công kích để vào mắt. Bây giờ không có Khương Vân Tiêu thánh quang ra chỉ hắn phòng ngự lực thẳng tắp trượt. Hoàng Phú Quý cảm nhận được thân thể không ngừng truyền đến đau cắt giống như đau đớn, cái trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Không có quan hệ, nguyên lai ngươi cũng là như thế a. Tô Vũ nhìn đến toàn thân chảy máu Hoàng Phú Quý khẽ cười nói, không có thánh quang gia trì, cái này chó ba đầu trừ tốc độ nhanh có thể tránh né kỹ năng, giống như cũng không có gì ưu thế. Mà hắn không gian phá toái không sợ nhất cũng là tốc độ nhanh. Người tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, không gian phá toái là định điểm công kích kỹ năng, chỉ nơi nào đánh nơi đó. Hừ. Hoàng Phú Quý khuôn mặt giữ tợn rên lên một tiếng. Chỉ thấy phía sau hắn chó ba đầu hai mắt nhất thời phát hồng, thân thể lực lượng đống nhiên bạo phát. Xú tiểu tử là ngươi bức ta. Chỉ thấy Hoàng Phú Quý trong nháy mắt không người, tứ chi nằm rạp trên mặt đất. Sau lưng địa ngục tam đầu khuyến phát ra gào thét, tứ chi lực lượng trong nháy mắt bạo phát, hướng về Tô Vũ bắn ra mà ra. Tốc độ quá nhanh, càng làm cho phía sau hắn xuất hiện mấy cái chó ba đầu tàn ảnh. Nhanh như vậy, Tô Vũ nhìn đến Hoàng Phú Quý cấp tốc đánh tới, cũng là cả kinh. Không gian phá toái. Ngay sau đó chậm chạp giơ ngón tay lên đối với hắn nhẹ nhàng điểm một cái, xéo đi. Một cỗ kinh khủng phá nát chi lực tại Hoàng Phú Quý trên thân thể lần nữa sinh ra. Ầm. Cực tốc đánh tới Hoàng Phú Quý lần nữa bị đánh bay. Phúc. Rơi xuống đất Hoàng Phú Quý chợt phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì hắn có thể đánh chúng ta? Nam dạp trên mặt đất khuôn mặt giữ tợn Hoàng Phú Quý phẫn nộ đập mặt đất. Hắn không thể lý giải Tô Vũ vì cái gì có thể đánh chúng hắn. Lấy hắn bạo phát đi ra tốc độ, tầm thường tự nhiên hệ siêu năng người kỹ năng căn bản liền không khả năng đánh chúng hắn. A. Nam dạp trên mặt đất Hoàng Phú Quý đột nhiên phát ra thống khổ gào thét. Chỉ thấy hắn thân thể tại vốn có vết rách cơ sở phía dưới, vết rách biến đến càng thêm bắt mắt khủng bố. Cảm nhận được thân thể không ngừng nứt ra, Hoàng Phú Quý sắc mặt trắng bệch, hắn lần thứ nhất cảm giác được tử thần đến, ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhìn đến nằm rạp trên mặt đất toàn thân chảy máu Hoàng Phú Quý, Tô Vũ cười lạnh nói, kết thúc. Không gian phá toái. Ầm. Hoàng Phú Quý tại tuyệt vọng dưới ánh mắt, thân thể trong nháy mắt biến bị chấn thành mảnh vỡ. Lao tứ, Vương Đức Bưu cùng Dương Quân hai người nhìn đến Hoàng Phú Quý thân thể bị vỡ nát sau, nội tâm run lên, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra. Lão nhị, lão tứ, đều chết. Hai người chấn kinh nhìn lấy Tô Vũ, tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Cháy mau. Vương Đức Bưu lập tức đối với bên cạnh Dương Quân giống to. Trước đó năm người đều bắt không được Tô Vũ hai người. Bây giờ chỉ còn lại có hai người bọn họ muốn đem Tô Vũ giết chết quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện bọn họ có thể sống rời đi nơi này. Vương Đức Bưu cùng Dương Quân hai người thấy thế cấp tốc chia ra chạy trốn. Muốn chạy? Nam mơ. Diệp Băng Lam gặp hai người muốn chạy, lập tức phóng thích kỹ năng. Chờ một chút, giao cho ta. Thông qua không gian nhảy vọt đi tới Diệp Băng Lam bên cạnh Tô Vũ, thấy được nàng chuẩn bị xuất thủ lập tức ngăn lại nàng. Giao cho ngươi. Diệp Băng Lam nghi hoặc nhìn lấy Tô Vũ. Chỉ thấy Tô Vũ giơ ra ngón tay đối với hai cái phương hướng khác nhau phân biệt chỗ tiếp xúc hư không. Không gian phá toái. Hai cỗ không gian phá toái chi lực trong nháy mắt tại Vương Đức Bưu cùng Dương Quân trên thân hai người sinh ra. Hai người vốn là bị Diệp Băng Lam đả thương, bây giờ căn bản không khả năng ngăn lại Tô Vũ công kích. Phúc. Hai người lần lượt bị cường đại trùng kích lực đánh trúng sau phun mạnh máu tươi. Ngay sau đó thân thể trong nháy mắt bị không gian phá toái chi lực chấn thành mảnh vỡ mất đi sức sống. Diệp Băng Lam che miệng chấn kinh nhìn lấy Tô Vũ, ngón tay chỉ hai lần thì chết. Đây là cái gì dị năng? Vì cái gì Tuyết Hoa mặt dây chuyền không có liên quan ngôi sao này? Nàng thật muốn biết Tô Vũ một ngôi sao khác năng lực là cái gì. Người tất cả đều là ta giết, cho nên siêu năng thạch tất cả thuộc về ta không có ý kiến chớ. Nhìn lấy Diệp Băng Lam chấn kinh biểu lộ, Tô Vũ nhếch miệng cười nói. Trước đó mặt dây chuyền còn cho nàng, cầm nàng điểm siêu năng thạch không quá phần đi. Diệp Băng Lam nghe xong sắc mặt nhất thời tối sầm lại, im lặng lên. Nguyên lai không cho nàng xuất thủ, là đánh cái này bản tính, nàng tốt xấu cũng ra rất nhiều lực tốt ta, sao có thể một khối siêu năng thạch cũng không cho nàng. Tô Vũ gặp nàng không có đáp lời, sau đó nhíu nhíu mày, ánh mắt tụ vào tại Diệp Băng Lam trắng nõn chỗ cổ tuyết hoa mặt dây chuyền. Không có. Không có vấn đề. Diệp Băng Lam gặp Tô Vũ nhìn chằm chằm nàng Tuyết Hoa mặt dây chuyền lập tức nhẹ giọng trả lời. Thối Tô Vũ cũng dám dùng Tuyết Hoa mặt dây chuyền uy hiếp nàng. Nàng thừa nhận Tô Vũ thắng. Siêu năng thạch cùng Tuyết Hoa mặt dây chuyền ở giữa, nàng 100% lựa chọn cái sau. Tô Vũ nghe xong hài lòng gật đầu, Diệp Băng Lam vẫn là hiểu lấy hay bỏ. Nếu như Diệp Băng Lam không đồng ý, hắn thật đúng là không ngại lại đoạt một lần Tuyết Hoa mặt dây chuyền. Ngược lại có kinh nghiệm lần trước, tùy tiện liền có thể đem Diệp Băng Lam cầm xuống. Một giây sau Tô Vũ không gian hệ dị năng phóng thích. Không gian hệ, khống vật. Vương Đức Bưu năm người ba lô trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Vũ chân trước. Nhìn lấy năm cái chứa lấy siêu năng thạch ba lô, Tô Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Nhiều như vậy, Hắn dùng không gian thấy rõ năng lực cảm thụ phía dưới, phát hiện cái này năm cái túi đeo lưng bên trong siêu năng thạch chung vào một chỗ vậy mà trọn vẹn trên 100 khối nhiều. Bên trong, trung cấp siêu năng thạch 35 khối, sơ cấp siêu năng thạch có hơn 100 khối. Đều nhanh bắt kịp hắn lần trước tại thú triều thu hoạch. Năm người này vẫn rất có thể giết. Tô Vũ thấy thế không thể không cảm thán. Nếu như lấy một cái trung cấp siêu phàm sinh vật rơi xuống hai khối trung cấp siêu năng thạch lời nói, Vương Đức Bưu năm người tại cực hàn chi địa săn giết trung cấp siêu phàm sinh vật không dưới 15 con. Sơ giai siêu phàm sinh vật càng không cần nhiều lời tối thiểu giết mấy chục cái. Diệp Băng Lam nhìn đến năm người trong túi đeo lưng có nhiều như vậy siêu năng thạch, u oán mắt nhìn Tô Vũ. Tuy nhiên nàng nhìn thấy Tô Vũ có thể trong nháy mắt đem năm người ba lô thu thập tới rất khiếp sợ, nhưng là nàng lại vô cùng không vui. Bởi vì cái này chút siêu năng thạch không có nàng phần. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước, xung quanh mùi máu tươi có chút nồng đậm, có thể sẽ đem siêu phàm sinh vật cùng siêu năng người hấp dẫn tới. Tô Vũ cầm lên năm cái túi đeo lưng quay người nhìn về phía Diệp Băng Lam nói ra. Diệp Băng Lam gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi thăm, ngươi dự định cầm lấy năm cái túi đeo lưng lên đường? Cái này năm cái túi đeo lưng chung vào một chỗ trọng lượng cũng không nhẹ. Ngươi cần phải có biện pháp đem cái này năm cái túi đeo lưng thu hồi đến đi. Tô Vũ ánh mắt tụ vào tại Diệp Băng Lam giữa cổ tuyết hoa mặt dây chuyền nói ra. Làm sao ngươi biết? Diệp Băng Lam hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng một mực không rõ lắm Tô Vũ tại sao muốn đoạt nàng tuyết hoa mặt dây chuyền, bây giờ nghe đến Tô Vũ lời nói nàng lúc này mới hiểu. Chuyển sang nơi khác lại nói thôi. Tô Vũ đem năm cái túi đeo lưng đưa cho nàng nói ra. Ngươi thì không sợ ta vụng trộm đem bên trong siêu năng thạch lấy đi sao? Diệp Băng Lam hé miệng cười nói. Siêu năng thạch ta đã đến qua, ngươi nếu là dám trộm cầm. Tô Vũ hung dữ mắt nhìn Diệp Băng Lam cái kia đối với thẳng tắp cao ngất sân phòng. Diệp Băng Lam thấy thế khuôn mặt đỏ lên, ngươi dám? Tranh thủ thời gian đừng lại ngại. Tô Vũ trắng nàng liếc một chút, sau đó đem năm người ba lô cùng với hắn chính mình ba lô đều đặt ở Diệp Băng Lam trước mặt. Diệp Băng Lam thấy thế bất đắc dĩ làm lấy Tô Vũ mặt, đem 6 cái túi đeo lưng thu sạch tiến tuyết hoa mặt dây chuyền bên trong. Đi thôi. Tô Vũ gặp nàng đem ba lô thu vào mặt dây chuyền về sau, đi đến Diệp Băng Lam bên cạnh, một tay lấy nàng ôm công chúa lên. Không giống nhau Diệp Băng Lam phản kháng, không gian nhảy vọt kỹ năng trong nháy mắt khởi động. Một giây sau hai người biến mất tại chỗ không thấy. Chương 141, khẩn cô chú. Chương 141, khẩn cô chú. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng không có cách nào giải trừ. Cánh đồng tuyết bên trong, nào đó một mảnh tuyết tùng lâm. Tô Vũ ngốc trệ nhìn lên trước mặt khuôn mặt tường đỏ Diệp Băng Lam. Chính chủ đều giải trừ không, cái kia hết con bê. Ân. Ai để ngươi một mực cầm tuyết hoa mặt dây chuyền, sớm liền nói cho ngươi để ngươi ném đi, ngươi không nghe, rõ ràng người bị hại là ta. Diệp Băng Lam nổi giận trừng lấy Tô Vũ nói ra. Ta mới là người bị hại. Tô Vũ lập tức lên tiếng phản bác. Cái này về sau lưng thỏa thỏa theo cái vướng víu A4 là hắn cầm giữ có không gian hệ trừ phi đụng phải cao dài không phải vậy cơ bản không chết. Bây giờ cùng Diệp Băng Lam thông qua tuyết hoa mặt dây chuyển trói chặt cùng một chỗ, nếu Diệp Băng Lam xuất hiện nguy hiểm tính mạng hắn cũng phải theo chịu tội. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ta mới là. Diệp Băng Lam nổi giận dậm chân, mặt đỏ tới mang thai tranh chấp nói. Nàng biết tuyết hoa mặt dây chuyển bị nam tính siêu năng người đụng phải sau sẽ cùng đối phương trói chặt. Cho nên nàng từ nhỏ đến lớn không có để bất kỳ nam nhân nào chạm qua mặt dây chuyển, một mực bảo hộ rất tốt. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới đến một chuyến cực hàn chi địa lịch luyện, cùng cái dã nam nhân trói chặt cả một đời, nàng mới là thỏa thỏa người bị hại. Ngươi cái kia phá băng hệ ai mà thèm dùng a? Ta mới là bị ngươi hố thảm. Tô Vũ xem thường nhìn lấy Diệp Băng Lam nói ra. Tại Diệp Băng Lam giải thích xuống hắn mới hiểu được tuyết hoa mặt dây chuyển năng lực. Cái kia chính là song phương trói chặt sau, có thể làm dùng đối phương nào đó một khỏa ngôi sao năng lực. Tuy nhiên năng lực này rất biến thái, nhưng là đại giới cũng không nhỏ. Cái kia chính là song phương một khi có một cái nhân sinh mệnh ngoại ý muốn nổi lên, một người khác đem tiếp nhận vĩnh sinh tấu xương đau đớn. Đối với Tô Vũ mà nói hố thảm, cái này băng hệ không cần cũng được. Thử, ngươi lôi hệ cũng không tốt gì. Diệp Băng Lam không phục nói ra. Nàng băng hệ cùng giai là không có lôi hệ lợi hại, nhưng là cũng không phải là không còn gì khác. Mà lại nàng còn muốn đem chính mình góp đi vào, nghĩ như thế nào đều thua thiệt chết. Nghĩ tới đây, Diệp Băng Lam sắc mặt từng đỏ, thiếu ý vô ý ngó ngó Tô Vũ. Nhìn cái gì vậy, đội vàng đem ta ba lô lấy ra. Tô Vũ gặp Diệp Băng Lam trên dưới dò xét chính mình hung dữ chừng nàng liếc một chút. Hắn biết không có cách nào giải trừ tuyết hoa mặt dây chuyển liên quan sau cũng chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Hừ. Diệp Băng Lam mềm mại hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không có phản ứng Tô Vũ. Bây giờ nàng ngay tại nổi nóng, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy liền đem ba lô cho Tô Vũ. Chỉ thấy nàng theo tuyết hoa mặt dây chuyền bên trong lấy ra bánh quy cùng nước bắt đầu ăn. Hôm qua bởi vì tuyết hoa mặt dây chuyền bị Tô Vũ cướp đi nguyên nhân, nàng một đêm đều không có ăn đồ ăn, bây giờ có thể đem nàng đói chết. Ta để ngươi bắt ta ba lô, không có để ngươi cầm thực vật. Tô Vũ gặp Diệp Băng Lam theo mặt dây chuyền bên trong lấy ra không phải hắn ba lô mà chính là thức ăn nước uống, nhất thời sửng sốt. Ta đói, ăn hết lại cầm cho ngươi. Có như thế đói không? Tô Vũ gặp Diệp Băng Lam ăn như hổ đói ăn đồ ăn, một chút hình tượng đều không có, nhất thời im lặng lên. Đều tại ngươi. Ngươi đem mặt dây chuyền lấy đi hại ta một ngày cũng chưa ăn đồ vật, ngươi nói có đói bụng không? Diệp Băng Lam một bên ăn đồ ăn một bên đoán trách nói ra. Cái kia ngươi từ từ ăn, đừng nóng nổi, ăn hết lại cầm cũng không mượn. Tô Vũ nghe đến nàng sau khi giải thích nết miệng cười nói. Tốt giá hỏa cái này cũng có thể trách hắn. Đã như vậy hắn cũng chỉ có thể chờ các loại, ngược lại không kém cái kia chút thời gian. Không phải, ngươi khóc cái gì a? Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam một bên ăn đồ ăn, bên cạnh đem khỏe mắt ở giữa nước mắt xóa sạch, cũng là sửng sốt. Em đẹp thế nào còn chảy nước mắt? Ô ô ta không có khóc. Diệp Băng Lam ủy khuất nói ra. Nàng thấy mình có chút thất thố, chỗ trán tuyết hoa đồ án nhất thời loại sáng. Diệp Băng Lam khí chất đột nhiên theo thanh thuần manh muội biến đến băng lãnh lên. Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam dùng năng lực che giấu chính mình bối rối, cười ha ha. Ta không có khóc. Diệp Băng Lam phát ra thanh âm lạnh như băng biện giải cho mình nói. Ân, ngươi không có khóc. Tô Vũ trùng điệp gật đầu. Biểu lộ băng lãnh Diệp Băng Lam lạnh hừ một tiếng, tiếp tục ăn ngấu nghiến. Vừa mới nàng tại ăn đồ ăn thời điểm, nghĩ đến lần này tới cực hàn chi địa lịch luyện chỗ phát sinh sự tình chỉ bị khuất không được. Nàng liền nên nghe phụ mẫu cùng trong nhà trưởng bối lời nói, thành thành thật thật trong nhà chờ lấy ngày nghỉ kết thúc, không nên trộm mò chạy đến cực hàn chi địa lịch luyện. Nàng muốn cho là mình đã trung giai, còn có thiên phú chi lực gia trì, tại cực hàn chi địa bên ngoài có thể tùy tiện đi ngang. Không nghĩ tới sự thật lại không bằng nàng mong muốn, nàng kém chút thành làm một đám nam nhân đồ chơi. Nàng thề lần này sau khi trở về không đến cao giai tuyệt không lại đến cực hàn chi địa. Hiện tại có thể đem ba lô lấy ra đi. Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam đem sau cùng một mảnh bánh quy ăn chút sau hỏi thăm. Tuyết Hoa ảm đạm Diệp Băng Lam, không có trả lời hắn, mà chính là quay đầu đi chỗ khác không để ý Tô Vũ. Như vậy khi dễ nàng còn muốn ba lô, nằm mơ đi thôi. Có ý tứ gì? Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam không động đậy, có chút không cao hứng. Nói xin lỗi ta. Không phải vậy đừng nghĩ để cho ta lấy ra ba lô. Diệp Băng Lam quay đầu, lộ ra ưu hoán ánh mắt nhìn lấy Tô Vũ nói ra. Xin lỗi, nói cái gì xin lỗi? Tô Vũ sửng sốt, hắn giống như cũng không làm ra cái gì khác người sự tình a không cho phép nói ta băng hệ không dùng. Diệp Băng Lam nín miệng nói ra. Ngươi băng hệ vốn là tác dụng không lớn. Ngươi còn nói. Ngươi không cầm đúng không? Vậy ta nhưng là không khách khí. Tô Vũ gặp Diệp Băng Lam chậm chạm không động, vậy hắn chỉ có thể tới cứng. Chỉ thấy hắn rội ra hai tay, hướng về Diệp Băng Lam đi đến. Ngươi muốn làm gì? Diệp Băng Lam gặp Tô Vũ giơ hai tay đánh tới nhất thời hoảng. Làm gì? Đương nhiên là. Tô Vũ hung dữ nhìn lấy nàng. Ngươi đừng tới đây. Ngồi dưới đất Diệp Băng Lam khuôn mặt đỏ lên, cấp tốc về phía sau chuyển đi. Đừng tới đây. Một. Tô Vũ rội ra móng đuốt chụp tới. A. Ta lấy cho ngươi. Lấy cho ngươi. Diệp Băng Lam khẩn trương hai mắt nhắm lại, hai chân đá lung tung rít gào lên. Chỉ thấy nàng giữa cổ tuyết hoa mặt dây chuyền đột nhiên bồng bềnh lên phát ra một trận gợn sóng. Nghe đến Diệp Băng Lam sau khi đồng ý, Tô Vũ dừng lại động tác. Lúc này bàn tay hắn tuyết hoa đồ án nhất thời truyền đến đứt quãng rét lạnh cảm giác đau. Hả? Tô Vũ đội vàng xem xét, chỉ thấy nơi bàn tay tuyết hoa đồ án bốc lên ánh sáng màu lam. A thét lên Diệp Băng Lam im bặt mà dừng. Lam nàng nhìn thấy Tô Vũ nơi bàn tay đồ án phát sáng, lại cúi đầu nhìn xem chính mình giữa cổ đồng bềnh mặt dây chuyền nhất thời hiểu được. Để ngươi khi dễ ta, thử thử, có đau hay không a? Diệp Băng Lam nhếch miệng lên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Ngươi dở trò quỷ. Tô Vũ nghi hoặc, đau ngược lại không phải là rất đau, ngược lại là giống nhắc nhở hắn đồng dạng. Diệp Băng Lam đắc ý gật đầu, thực nàng cũng không biết chuyện ra sao. Tốt. Đây là cho lão tử lên cái khẩn cô chú a. Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam giữa cổ đồng bệnh phát sáng mặt dây chuyền hiểu được. Diệp Băng Lam đây là đủ dùng tuyết hoa mặt dây chuyền khống chế hắn lòng bàn tay tuyết hoa đồ án. Khẩn cô chú. Diệp Băng Lam suy nghĩ một chút trả lời, không sai. Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta không phải vậy. Hừ hừ. Không phải vậy như thế nào? Hừ. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên bàn tay chuyển đến rét lạnh cảm rất đau, nhưng là cũng là như thế, nhịn một chút liền đi qua. Xem ra mặt dây chuyển không thể thả trong tay ngươi. Nói xong Tô Vũ hướng về Diệp Băng Lam thân thể mềm mại đánh tới. Chương 142, chữa vật siêu năng khí chương 142, chữa vật siêu năng khí à. Diệp Băng Lam nhìn đến Tô Vũ hướng mình đánh tới nhất thời người ngốc. Phù phù. Tô Vũ đem Diệp Băng Lam ngã nhào xuống đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị Tô Vũ cưới ở trên người Diệp Băng Lam, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng phát ra thanh âm rung động hỏi thăm. Làm gì? Nhìn lấy dưới thân mặt mũi tràn đầy ửng hồng Diệp Băng Lam, Tô Vũ dưới thân tà hỏa tự nhiên sinh ra. Bất quá lý trí cuối cùng chiến thắng dục vọng. Hắn nuốt phía dưới nước bọn, đem ánh mắt rời, thân thủ hướng về tuyết hoa mặt dây chuyền mà đi. Hả? Ngay tại Tô Vũ muốn đem tuyết hoa mặt dây chuyền kéo xuống lúc đến, đột nhiên phát hiện kéo không động. Tô Vũ sửng sốt. Làm sao kéo không động a, trước đó có thể không phải như vậy a khụ khụ. Ta lấy cho ngươi ba lô còn không được sao? Khăn nắm. Diệp Băng Lam bị Tô Vũ nắm cổ đau nhức, liền đội vàng nắm được hắn tay khẩn cầu. Tô Vũ gặp nắm không xuống cũng chỉ có thể coi như thôi, theo Diệp Băng Lam trên thân thể mệt mỏi nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn sợ lại không rời đi, dưới thân tiểu huynh đệ thì khống chế không nổi. Lúc rời đi bàn tay nhỏ nhẹ rét lạnh cảm giác đau cũng biến mất theo. Nhanh điểm. Tô Vũ quát lạnh một tiếng. Diệp Băng Lam đứng dậy sửa sang lại quần áo, sau đó lập tức đem Tô Vũ 6 cái túi đeo lưng theo tuyết hoa mặt dây chuyền bên trong lấy ra. Ngươi còn có hay không dư thừa chữa vật siêu năng khí? Tô Vũ đột nhiên hỏi thăm. Nhìn đến tuyết hoa mặt dây chuyển chữ vật năng lực nói không tâm động là giả, nhưng là hắn lại không có biện pháp gì sử dụng Diệp Băng Lam tuyết hoa mặt dây chuyển, không phải vậy hắn cũng sẽ không đem mặt dây chuyển còn trở về. Có. Diệp Băng Lam không chút suy nghĩ thốt ra, nàng thật sợ hãi Tô Vũ lại đối nàng đến cái hổ đói của mồi. Có. Tô Vũ nghe xong hai mắt sáng lên. Ân, ngươi, ngươi chờ một chút. Chỉ thấy Diệp Băng Lam hai mắt nhắm lại, hai tay đem cái cổ trước tuyết hoa mặt dây chuyển nắm chặt. Tuyết hoa mặt dây chuyển phóng ra chói mắt ánh sáng màu lam. Hả? Tô Vũ đột nhiên mi đầu cao lại. Cái này lại là cái gì công năng? Cái này tuyết hoa mặt dây chuyền thật cũng chỉ có Diệp Băng Lam mới có thể sử dụng thôi. Nhìn đến Diệp Băng Lam giữa cổ phun tỏa hào quang, Tô Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt. Diệp Băng Lam mở ra sáng ngời hai mắt nói khẽ. Nàng trong hai tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thể tích nhỏ tuyết hoa mặt dây chuyền. bộ dáng cùng nàng giữa cổ tuyết hoa mặt dây chuyền không khác nhau chút nào, trừ lớn nhỏ không đều dạng bên ngoài hắn đều như thế. Cho ngươi. Diệp Băng Lam đem cái này mai thể tích nhỏ tuyết hoa mặt dây chuyền hai tay đưa cho Tô Vũ. Tô Vũ đem nhận lấy, đánh đo một cái này cùng to bằng móng tay mặt dây chuyền, đây coi như là tuyết hoa mặt dây chuyền nhi từ sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy. Diệp Băng Lam nghĩ tới nói ra. Sắc thực xem như nó nhi tử dù sao cũng là theo tuyết hoa mặt dây chuyển bên trong phân liệt ra đến. Dùng như thế nào? Ngươi đưa nó đeo tại trên cổ, sau đó hai mắt nhắm lại cảm ứng một chút là được rồi. Diệp Băng Lam nói ra. Tô Vũ nhìn trong tay nhi tử bản tuyết hoa mặt dây chuyển hỏi thăm, không có băng kia làm sao mang. Ách! Kém chút quên. Diệp Băng Lam hơi đỏ mặt. Vậy mà quên cái này mặt dây chuyển chỉ có thể nàng đến cho người khác đeo. Người trước cho ta, ta đeo lên cho người đi. Diệp Băng Lam ngượng ngùng nói ra. À! Tô Vũ sững sờ. Trong óc nghĩ đến trước đó hắn cho Diệp Băng Lam mang mặt dây chuyền chẳng cảnh, sau đó hiểu được, ngay sau đó đem tại mặt dây chuyền trả lại Diệp Băng Lam. Diệp Băng Lam cầm trong tay, mặt dây chuyền hai bên xuất hiện hai sợi băng kia. Ngay sau đó nàng khuôn mặt từng đỏ, ngượng ngùng đi tới Tô Vũ trước mặt, thân thủ đem tuyết hoa mặt dây chuyền đeo tại Tô Vũ trên cổ. Tô Vũ thấy thế nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, sau đó hai mắt nhắm lại cảm thụ giữa cổ tuyết hoa. Một giây sau hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trừng lớn hai mắt lấy trước mắt gần trong gang tấc Diệp Băng Lam hỏi thăm, ngươi vì cái gì không sớm một chút lấy ra đâu? Hắn vừa mới cảm thụ phía dưới phát hiện cái này mai tuyết hoa không gian khoảng chừng một cái phòng ngủ kích cỡ tương đương, cái này có thể quá thoải mái. Ngươi cũng không có hỏi ta a. Diệp Băng Lam lườm hắn một cái này mai phân liệt ra đến mặt dây chuyển chỉ có liên quan sau người mới có thể đủ dùng, mà lại phân liệt sau chính nàng không gian cũng sẽ tương ứng giảm thiểu. Ngậy, có đạo lý. Tô Vũ gật đầu, sau đó đem sau cái túi đeo lưng thu sạch tận chính mình trong chữ vật không gian. Ta chuẩn bị hồi cực hàn cứ điểm ngươi đây. Tô Vũ hỏi thăm. Hắn bây giờ thu hoạch tương đối khá không định tiếp tục tại cực hàn chi địa ở lại. Tuy nhiên hắn đã không e ngại giá lạnh, nhưng là cực hàn chi địa vẫn còn có chút buồn đẻ, ở lâu người hội ra vấn đề. Ta cũng chuẩn bị trở về cực hàn cứ điểm. Diệp Băng Lam ánh mắt sáng lên, nàng hiện tại có thể quá muốn trở về. Trong nhà nàng cũng không thiếu cung cấp nàng thăng cấp đến cao dài tư nguyên, cực hàn chi địa nàng là một phút đồng hồ cũng không muốn đợi, vẫn là về nhà dễ chịu. Vậy thì thật là tốt tiện đường, thực coi như ngươi không chuẩn bị hồi cực hàn cứ điểm, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi trở về. Tô Vũ nhìn lấy Diệp Băng Lam hiểu ý cười một tiếng. Bây giờ hai người thế nhưng là trói chặt cùng một chỗ, hắn cũng không hi vọng vừa tới cực hàn cứ điểm cửa Diệp Băng Lam thì ra yêu thiếu thân. Hừ, cái kia ngươi còn hỏi ta làm gì? Diệp Băng Lam hung hăng quét hắn liếc một chút. Nàng tự nhiên là biết Tô Vũ ý tứ, khẳng định là sợ chính mình như hôm nay như vậy liên lụy hắn. Được, sắp trời không còn sớm, ngày mai chúng ta lại xuất phát đi. Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam ăn người ánh mắt, cười ha ha một tiếng. Sau đó nhìn chính xác một quả thô to cây khô, thông qua không gian nhảy vọt vượt qua đi lên. Cho ăn. Ta đây. Dưới cây Diệp Băng Lam gặp Tô Vũ biến mất tại chỗ xuất hiện tại phía trên cây khô nhất thời hô lớn. Ngươi thì ở phía dưới đi. Không được, ta cũng phải lên đi. Diệp Băng Lam nghe xong lo lắng dậm chân. Phía dưới nào có phía trên an toàn à, ban đêm tại trên cây khô nhiều dễ chịu à, một chút không dùng lo lắng hãi hùng. Tô Vũ liếc nàng liếc một chút, không có phản ứng nàng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh thần năng lượng. Tô Vũ ca ca, van cầu ngươi liền để ta đi lên a. Diệp Băng Lam gặp Tô Vũ bất động sau đó kẹp kẹp cuống họng phát ra nũng nịu thanh âm. Van cầu ngươi Tô Vũ ca ca ai. Tô Vũ thở dài, sau đó nhảy xuống, ngay sau đó một tay lấy Diệp Băng Lam ôm lên đến. Nắm chặt. Ấn bị Tô Vũ ôm vào trong ngực Diệp Băng Lam ngượng ngùng gật đầu, nội tâm mừng thầm. Nương nói quả nhiên không sai, hội vung mềm mại nữ nhân có đường ăn. Một giây sau hai người xuất hiện cùng lúc xuất hiện tại trên cây khô. Tô Vũ ngươi bao lớn? Diệp Băng Lam ngồi tại trên cây khô đi lại chính mình hai chân quay đầu hỏi thăm. 18 vậy chúng ta tuổi tác một dạng a. Diệp Băng Lam ánh mắt sáng lên. Ấn. Ngươi còn đang đi học sao? Không có. Làm sao lại, 18 tuổi thì không đến trường sao? Ngươi lợi hại như vậy không có siêu năng người đại học chúng tuyển ngươi sao? Diệp Băng Lam nghe xong hơi kinh ngạc. Tô Vũ còn trẻ như vậy, thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn giác tỉnh lôi hệ, không có khả năng không có siêu năng người đại học trúng tuyển hắn a, có lẽ sẽ trúng tuyển đi. Tô Vũ khẽ cười nói, trước đó Lý Nguyệt Hoa ngược lại là cho hắn phong siêu năng người đại học tin, có lẽ có thể đi qua nhìn một chút, khẳng định sẽ trúng tuyển. Ngươi tuổi tác không có siêu tuyến, còn trẻ như vậy, hơn nữa còn giác tỉnh lôi hệ siêu năng người đại học đoạt ngươi còn đến không kịp đâu. Diệp Băng Lam lung lay trắng nón hai chân, hé miệng cười nói, ngươi đây. Tô Vũ hỏi thăm, ta đây là tại ngày nghỉ trong lúc đó ở lâu, đầu nóng lên ra đến rèn luyện. Không phải vậy ta mới sẽ không mạo hiểm đâu. Tại trường học nhiều dễ chịu à, mỗi ngày cho đủ tư nguyên để cho chúng ta hấp thu, đều không dùng mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Diệp Băng Lam nghĩ đến mỗi ngày tại trường học thoải mái sinh hoạt, khỏe miệng không tự giác hơi hơi dương lên. Nha, Tô Vũ, ngươi sinh hoạt là thành thị nào? Tinh thành. Tinh thành. Tinh thành ở nơi đó a? Diệp Băng Lam nghe xong sử sốt, tinh thành cái này thành thị nàng nghe đều chưa từng nghe nói. Thượng Hải chung quanh trong thành thị giống như thật không có tinh thành. Muốn đến tinh thành cần phải tại so sánh vắng vẻ địa phương. Tô Vũ ngươi, nếu như ngươi lại liễu díu lời nói, ta không ngại đưa ngươi đi xuống. Diệp Băng Lam một mực hỏi không ngừng, Tô Vũ đầu đều bị nàng hỏi đổ. Không nói, không nói, hì hì. Diệp Băng Lam thấy thế hai tay che miệng tỏ thái độ. Ân. Tô Vũ hài lòng gật đầu, hắn thế giới rốt cục thanh tịnh. Chương 143, phân biệt chương 143, phân biệt sáng sớm hôm sau. Cực hàn chi địa, nào đó một mảnh tuyết trong rừng tùng. một đôi tịnh nam tuấn nữ đang nằm tại một gốc thô to tuyết tùng cây trên cây khô. Ta sắp bị ngươi nghiền nát. Tô Vũ theo đang ngủ say tỉnh lại, tối đầu nhìn đến Diệp Băng Lam chính ghé vào trên lồng ngực của hắn ngủ say. Ngủ say bên trong Diệp Băng Lam nghe đến thanh âm sau chậm chạp mở mắt ra. Thấy mình chính ghé vào Tô Vũ trên lồng ngực nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Ta không phải cố ý. Diệp Băng Lam thấy thế liền vội vàng đứng lên. Tối hôm qua nàng gặp Tô Vũ thiết đi, vốn là cũng dự định nghỉ ngơi, ai ngờ cây khô quá cứng căn bản để cho nàng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nàng ma xui quỷ khiến phía dưới đem một bên ngủ say Tô Vũ làm thành đệm địt. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình ghé vào Tô Vũ trên thân. A. Đang muốn đứng dậy Diệp Băng Lam đột nhiên kinh hô một tiếng. Nàng tại đứng dậy lúc dưới chân vậy mà đã hụt. Tô Vũ thấy thế cấp tốc giơ tay nắm lấy Diệp Băng Lam quần áo đem nàng kéo trở về. Ta thật hối hận đem ngươi dẫn tới. Bị kéo trở về Diệp Băng Lam lần nữa nằm xuống lại Tô Vũ trên lồng ngực. Sắc mặt đỏ bừng đầu tựa vào trước ngực không dám cùng hắn đối mặt. Nắm chặt. Ấn Diệp Băng Lam phát ra con muỗi giống như thanh âm trả lời. Tô Vũ một tay lấy Diệp Băng Lam ôm lấy, sau đó thả người nhảy lên theo trên cây khô nhảy xuống. Sau khi hạ xuống hắn đem Diệp Băng Lam từ trong ngực để xuống. Bên ngoài báo tuyết đã dừng lại, ăn một chút gì, chuẩn bị lên đường đi. Tô Vũ cảm thụ một chút ngoài bìa rừng hoàn cảnh nói ra. Tốt. Diệp Băng Lam khuôn mặt ửng đỏ, nghe xong như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu. Sau đó hai người đơn giản chắc bụng một chút liền lên đường tiến về cực hàn cứ điểm. Tô Vũ ngươi vì cái gì không dùng cái kia vượt qua hư không kỹ năng đâu? Trở tại băng tuyết phía trên Diệp Băng Lam, nhìn đến bên người Tô Vũ giống như nàng thôi động băng hệ dị năng, tại băng tuyết phía trên trượt sau đó hiếu kỳ hỏi thăm. Ta sợ ngươi theo không kịp. Ách, coi như ta không có hỏi. Diệp Băng Lam nhất thời nghẹn lời, lườm hắn một cái. Xem thường ai đây, nàng băng hệ tại cánh đồng tuyết phía trên trượt tốc độ rất nhanh tốt a. Tô Vũ nhếch miệng lên mỉm cười, thực hắn hoàn toàn có thể ôm lấy Diệp Băng Lam không ngừng vượt qua hư không tiến về phụ cận cực hàn cứ điểm. Nhưng là hắn bây giờ có thể sử dụng băng hệ, vì cái gì không thể nghiệm tại băng tuyết phía trên trượt khoái lạc đâu. Vượt qua hư không tuy nhiên rất thoải mái, nhưng là tại cánh đồng tuyết bên trong trượt tuyết cũng có một phen đặc biệt tư vị. Thì dạng này hai người tại cánh đồng tuyết bên trong trượt, rất nhanh liền nhìn đến phía trước xuất hiện một tòa thật to cứ điểm. Dừng một chút, Tô Vũ nhìn đến nơi xa cực hàn cứ điểm sau đem một bên Diệp Băng Lam ngăn lại. Làm sao? Phía trước có thể chính là cứ điểm, làm sao lại dừng lại đâu? Bị ngăn lại Diệp Băng Lam nghi hoặc hỏi thăm. Chỉ thấy Tô Vũ theo trong chứa vật không gian lấy ra một cái khô quắt ba lô vác tại sau lưng. Nghĩ biện pháp đem ngươi mặt che lại, sau đó lại cầm cái hư không ba lô trên lưng. Tô Vũ nhìn lấy Diệp Băng Lam tinh xảo diện mạo không khỏi cảm thán, thì gương mặt này một hồi đi qua muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Minh Bạch. Diệp Băng Lam nghe xong ánh mắt sáng lên, minh bạch Tô Vũ ý tứ. Cực hàn cứ điểm bên ngoài thế nhưng là có đông đảo siêu năng người thợ săn, chuyên môn ăn cướp bọn họ loại này theo cực hàn chi địa trở về siêu năng người. Nếu như hai người bọn họ không có ba lô khó tránh khỏi sẽ bị để mắt tới, sau lưng đeo túi đeo lưng lại khô gắt, đối phương đương nhiên sẽ không để mắt tới bọn họ. Đương nhiên nàng cũng phải đem chính mình mặt che lên che lại, tránh cho trêu chọc không tất yếu phiền phức. Ngay sau đó nàng tại trong chứa vật không gian lấy ra một cái màu trắng khăn che mặt cùng một cái màu hồng khô quắt ba lô. Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam vũ trang thành công, sau luôn cảm thấy còn kém chút ý tứ. Hắn trên dưới đánh đo một cái Diệp Băng Lam sau, rốt cuộc biết kém ở nơi đó. Ngươi muốn không tìm áo đông xuyên một chút? Tô Vũ nhìn đến Diệp Băng Lam ngạo người dáng người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta không mặc áo đông, ta là băng hệ xuyên áo đông sẽ khiến hoài nghi. Diệp Băng Lam một mặt ghét bỏ nói ra. Áo đông lại dày lại nặng nàng mới không cần xuyên đâu. Được thôi. Tô Vũ cảm thấy nàng nói cũng không phải không có đạo lý. Băng hệ xác thực không nên mặc áo đông, không phải vậy còn thật sẽ khiến người khác hoài nghi. Một cái băng hệ tại cực hàn chi địa xuyên áo đông dày đây không phải là đại ngốc xin sao? Lúc này cực hàn cứ điểm ngoài cửa thành, vừa đi vừa về đi dạo thợ săn tiểu đội nhóm, nhìn đến Tô Vũ hai người trượt tuyết mà đến đều từng người mang ý xấu riêng. Lão đại, có người đến. Tựa như là hai cái băng hệ. Lão đại, hai người này trên tay không có hàng a. Mấy cái thân thể cao gầy trung niên nhân nhìn đến Tô Vũ cùng Diệp Băng Lam hai người sau lưng ba lô khô quắt nhất thời im lặng lên, không có hàng. Được xưng lão đại Lý Kha, nghe xong mày nhăn lại, không có hàng. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Tô Vũ hai người khô quắt ba lô, trực tiếp đem trong miệng xì gà ném, mắng chửi, mẹ nó, hai cái này ngớ bức, đi ra ngoài một chuyến liền quặng lông đều không mò lấy. Lão đại, muốn hay không ngăn bọn họ lại? Ta nhìn cô nàng kia vóc dáng rất khá, muốn không chúng ta cướp sắc. Đúng a, lão đại, cô nàng kia dáng người thật đỉnh, không bằng chúng ta cướp sắc đi. Nghe cái này chính mình tiểu đệ ngươi một câu ta một câu nói. Lý Kha nghe xong nhất thời mắng chửi, cướp mẹ nó sắc à, cái này muốn là chuyển đến hắn thợ săn trong thai danh tiếng thì mẹ nó hủy. Cái kia nữ mang khăn che mặt, gửi đi dáng dấp ra sao đều mẹ nó không biết cướp cái rắm. Còn có các ngươi mấy cái có phải hay không tâm lý ngứa? Không sẽ tự mình tiến cứ điểm tìm mấy cái nhân tình chơi a? Bên trong cứ điểm nhiều như vậy nhân tình cái dạng gì dáng người đều có. Còn chưa đủ các ngươi chơi a? Nhất định phải tốn công mà không có kết quả. Bị chính mình lão đại chửi mắng một trận, mấy cái tiểu đệ đều không dám nói nữa. Cướp xác quả thật có chút tốn công mà không có kết quả, vì nữ nhân cùng đối phương đánh nhau một trận, thật không bằng tiến trong cứ điểm tìm chủ động điểm, phục vụ tốt chơi một chút. Tại cực hàn cứ điểm phụ cận thiếu là tài mà không phải nữ nhân, mà tại cực hàn chi địa bên trong thiếu nữ nhân cũng thiếu tài. Hắn siêu năng người thợ săn, nhìn đến Tô Vũ hai người lưng còn khô quắt ba lô trở về, ánh mắt đều tràn ngập xem thường. Phàm là ba lô hơi chút chống một chống bọn họ đều sẽ lựa chọn độc thủ. Làm như vậy xẹp, trong bọc nhiều nhất 5-6 khối, đều không đủ mỗi người bọn họ tiểu đội phân. Tuy nhiên bên trong có cái dáng người gần như hoàn mỹ nữ nhân, nhưng là bất kể bao nhiêu xinh đẹp dáng người nhiều tốt nữ nhân trong mắt bọn hắn đều không đáng đến xuất thủ. Xuất thủ thì mang ý nghĩa tiến hành quyết đấu sinh tử, đối bọn hắn tại cứ điểm phụ cận thợ săn mà nói, vì nữ nhân liều sống liều chết quả thực cũng là lô lớn. Muốn nữ nhân, Cực Hàn bên trong cứ điểm có là. Thì dạng này Tô Vũ cùng Diệp Băng Lam hai người tại mọi người xem thường dưới ánh mắt nhẹ nhõm đi vào Cực Hàn cứ điểm. Tô Vũ, ta muốn về nội địa. Diệp Băng Lam ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tô Vũ. Bây giờ bọn họ đã an toàn tiến vào Cực Hàn cứ điểm. Nàng chỉ cần tiến về Cực Hàn cứ điểm bên trong trung ương cao ốc, chỗ ngồi truyền tống kho trở về nội địa liền có thể bình an về nhà. Ngang, ngươi đây, ta còn phải tại Cực Hàn chi địa nghỉ ngơi một số thời gian. Tô Vũ nói ra. Cái kia, vậy ta đi. Ân, ngươi chẳng lẽ thì không muốn giữ lại một chút ta sao? Diệp Băng Lam sắc mặt đỏ bừng hỏi thăm. Bọn họ nói thế nào cũng là cùng chung hoạn nạn qua, mà lại hai người cùng một chỗ còn có thể làm dùng đối phương dị năng. Chẳng lẽ Tô Vũ không muốn để cho nàng lưu lại trợ giúp hắn sao? Không muốn. Tô Vũ quả quyết lắc đầu. Nói đùa, giữ lại cái bừng hữu. Hắn não tử run rẩy mới có thể giữ lại. Hắn ước gì Diệp Băng Lam mau chóng rời đi Cực Hàn chi địa, rời xa nơi thị phi này. Dạng này hắn thì không cần lo lắng Diệp Băng Lam có nguy hiểm tính mạng, mặt dây chuyển cũng sẽ không phản phệ hắn. Tốt. Thối Tô Vũ. Ngươi tốt nhất đừng chết tại Cực Hàn chi địa để cho ta tới nhặt xác. Thử. Diệp Băng Lam nghe đến Tô Vũ như thế quả quyết nói không muốn sinh khí dậm chân một cái, sau đó quay người tiến về trung ương cao ốc. Nàng muốn về nhà, nàng cũng không tiếp tục muốn đến Cực Hàn chi địa, lại cũng không muốn nhìn thấy Tô Vũ. Chương 144, Hào Khốc Thâm Viên chương 144, Hào Khốc Thâm Viên a. Tô Vũ gặp Diệp Băng Lam thái độ đột nhiên 180 độ đại chuyển biến bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó tại Cực Hàn chi địa bên trong một mực căng thẳng một cái dây cung, bây giờ trở lại Cực Hàn cứ điểm là thời điểm cái kia hào hào bông lòng một chút. Nhìn lấy Diệp Băng Lam rời đi bóng lưng, Tô Vũ thở dài, ngay sau đó tại Cực Hàn trong cứ điểm tìm nhà khách sạn vào ở đi. Cực Hàn cứ điểm trung ương cao ốc. Một vị người mặc màu xanh da trời quần dài mỹ lệ nữ tử đứng ở trung ương cao ốc cửa, đột nhiên quay đầu, đám người lui tới bên trong không có phát hiện nàng chờ mong đã lâu bóng người. Nàng nhếch miệng, khóe mắt ở giữa lưu lại hai giọt nước mắt. Sau cùng do dự đi vào trung ương trong cao ốc. Ngay tại khách sạn tẩy tắm nước nóng, Tô Vũ đột nhiên sững sờ. Trong óc băng hệ tinh thần dần dần hư hóa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đi sao? Tô Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay tuyết hoa đồ án, không biết sao hắn nội tâm có loại vắng vẻ cảm giác. Sau khi tắm xong, Tô Vũ đi tới bên giường đem lần này thu hoạch siêu năng thạch toàn bộ lấy ra. Lần này Cực Hàn chi địa hành trình thu hoạch để hắn phi thường hài lòng. Chẳng những thu hoạch được nhiều vô cùng siêu năng thạch, hơn nữa còn thu hoạch được có thể chống cự giá lạnh lòng bàn tay đồ án cùng với chữ vật siêu năng khí. Đương nhiên còn kết bạn một vị băng hệ thiếu nữ Diệp Băng Lam. Tiểu Long, đi ra bồi bổ thân thể. Tô Vũ đầu tiên là đem 50 khối hai bên phổ thông siêu năng thạch ném vào mặt dây chuyển trong không gian, sau đó câu thông trong đầu Tiểu Long. Hắn cần phải dùng cái này hơn 50 khối hai bên phổ thông siêu năng thạch mua một số vật tư trang bị các loại, không thể để nhường Tiểu Long hấp thu. Có mặt dây chuyển không gian, có lại nhiều vật tư hắn cũng không sợ chứa không nổi. Giường của ta thu nhỏ. Sau khi ra ngoài, Tiểu Long u oán nhìn lấy Tô Vũ. Giường. Tô Vũ sững sờ, sau đó hiểu được. Tiểu Long dùng hắn tinh thần làm giường ngủ, bây giờ băng hệ tinh thần biến mất, giường sát thực cái kia thu nhỏ. Đừng nóng đội, chờ ta tiến giai đến cao giai, ngươi giường hội biến lớn. Tô Vũ khẽ cười nói. Ân. Tiểu Long gật đầu, sau đó nhìn đến trên giường đống tia siêu năng thạch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay sau đó mở ra miệng to như chậu máu đối với trên giường siêu năng thạch hung hăng khẽ hấp. Siêu năng thạch trong nháy mắt hóa thành một cỗ năng lượng tiến vào Tiểu Long trong bụng. Nấc Tiểu Long đập đập chính mình cổ cái bụng đánh ở non nê, không tệ. Tiểu Long hài lòng gật gật đầu, ta trở về hấp thu. Nói xong hóa thành một đạo ánh sáng lui hồi Tô Vũ trong óc. Tô Vũ thấy thế liên tục cười khổ, hấp thu thật nhanh a, sau đó hắn cầm lấy trước đó dự phòng phía dưới 50 khối hai bên siêu năng thạch, tiến về Cực Hàn trong cứ điểm đại hình siêu thị. Hắn tại trong siêu thị mua sắm đại lượng vật tư, y phục, thực vật, nước, trang bị, các loại đồ vật không thiếu gì cả. Ngay sau đó hắn lại đi thuốc trong phòng mua sắm một số giảm viêm thuốc giảm đau, đều đem ném vào mặt dây chuyển trong không gian. Hắn một thân một mình, nếu tại Cực Hàn chi địa thụ thương nhiễm trùng không ánh sáng hệ sẽ rất phiền phức, cho nên cần một số dược vật lo trước khỏi họa. Ngay tại Tô Vũ mua sắm vật tư hoàn tất sau chuẩn bị trở về khách sạn lúc, đột nhiên nhìn đến Cực Hàn cứ điểm chỗ cửa lớn tụ tập đại lượng siêu năng người. Hả? Tô Vũ mi đầu cao lại, hiện tại cửa thành không phải mở ra sao? Làm sao lại đều tụ tập ở cửa thành chỗ đâu? Kỳ quái. Tô Vũ gặp tình hình này quyết định đi qua nhìn một chút. Hắn một đi qua liền nghe đến khí thế ngất trời tiếng thảo luận. Tốt tốt tốt. Lần này Hào Khốc Thâm Viên lão tử tất đi. Thì ngươi, nhanh tỉnh lại đi đến liền là chịu chết phần. Chính là, ngươi cái sơ giai mù xem náo nhiệt gì a? Không biết còn tưởng rằng ngươi là trung giai đâu. Chính là, nếu như ngươi là trung giai lời nói ngược lại là còn có như vậy một chút khả năng, không phải vậy đi cũng chỉ là chịu chết phần. Ai nói lao tử sơ giai, lão tử hôm qua săn giết mấy cái đầu tuyết nguyên lang, tập kết trước đó tuyệt đối có thể tiến giai đến trung giai. Ngươi thì khoác lác đi. Chính là, khác khoác lác. Chúng người ở nơi nào ngươi một câu ta một câu kịch liệt thảo luận. Hào Khốc Thâm Viên. Đi tới siêu năng người tụ tập chỗ Tô Vũ, nghe đến bọn họ thảo luận nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Không gian thấy rõ. Không gian hệ dị năng khởi động. Trung quanh sự vật toàn bộ rơi vào trong đầu hắn. Chỉ thấy mọi người phía trước có một cái bảng thông báo, trên đó viết mấy hàng rõ ràng văn tự. Tập kết trung giai siêu năng người tiến về Cực Hàn chi địa chiến trường chính, hào khốc thâm viên. Yêu cầu, trung giai siêu năng người. Sơ giai xéo đi, tập kết thời gian, sau 7 ngày sau 7 ngày xuất hiện tại nơi đây, thì coi là báo danh thành công. Nếu báo danh thành công không thể e sợ chiến không phải vậy quy tắc xử trí. Hào khốc thâm viên khen thưởng, tinh thần chi hoa, năng nguyên khoáng, nguyên tố linh các loại. Nhiệm vụ lần này dẫn đội người, đại sư Khương Vân Hoa, đại sư Thạch Thụy Tô Vũ xem hết bảng thông báo phía trên văn tự sau không hiểu ra sao. Huynh đệ, cái này hào khốc thâm viên là địa phương nào? Tô Vũ hướng một bên một vị thân thể cao gầy thanh niên tóc vàng hỏi thăm. Hào khốc thâm viên cũng không biết. Xem ra ngươi hẳn là không tới qua mấy lần cực hàn chi địa đi. La Hoa hỏi ngược lại. Tô Vũ xấu hổ gật đầu. Hào khốc thâm viên thế nhưng là chúng ta Hoa Quốc siêu năng người cùng cực hàn chi địa siêu phạm sinh vật chiến trường chính. Ở nơi đó có vô cùng phong phú tư nguyên. Ngươi hẳn phải biết, nhân loại chúng ta muốn tiến giai liền phải săn giết siêu phạm sinh vật thu hoạch được siêu năng thạch mới được. Tại hào khốc thâm viên bên trong không cần săn giết siêu phạm sinh vật cũng có thể thu hoạch được đại lượng siêu năng thạch năng nguyên khoáng. Mà lại vận khí tốt tại hào khốc thâm viên bên trong còn có thể đụng lấy có thể tăng lên tự thân dị năng lực công kích nguyên tố linh. Cùng với có được để tinh thần 100% thăng sao tinh thần chi hoa. La Hoa chậm rãi cho Tô Vũ giải thích. Năng nguyên khoáng, nguyên tố linh, tinh thần chi hoa. Tô Vũ sau khi nghe được ánh mắt tỏa sáng. Tăng lên dị năng lực công kích, 100% thăng sao. Hào khốc thâm viên có nhiều như vậy đồ tốt. Tâm động đi. Đừng nhìn đồ vật tốt có mệnh cầm mới được. La Hoa nhìn đến Tô Vũ một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng cũng là cười nói. Hào khốc thâm viên mức độ nguy hiểm, có thể so sánh cực hàn chi địa lớn mấy lần không thôi. Có thể tại hào khốc thâm viên dừng chân siêu năng người yêu cầu thấp nhất đều là cao giai. Mà nhiệm vụ lần này cũng chỉ là để chúng ta trung giai siêu năng người sớm làm quen một chút hào khốc thâm viên hoàn cảnh, vì đến tiếp sau tiến giai cao giai đi vào chiến trường làm chuẩn bị. Quen thuộc hoàn cảnh. Tô Vũ nghi hoặc. La Hoa nói, không phải vậy đâu. Ngươi không biết coi là để chúng ta trung giai trên chiến trường đi. Chúng ta trung giai cũng chỉ có thể tại phía ngoài nhất uống cái canh. Trung giai phía trên chiến trường chính, cao cấp siêu phàm sinh vật một tiếng giống chúng ta nhưng là các, nghĩ gì thế? Tô Vũ mày nhăn lại, chỉ là quen thuộc hoàn cảnh sao? Cái kia còn đi cái gì a, nguy hiểm như vậy, các loại cao giai tại quen thuộc giống như cũng không muốn đi. Đừng lo lắng, lần này có hai vị cao giai siêu năng người dẫn đội, ra không cái gì đại nguy hiểm. La Hoa giống như nhìn ra Tô Vũ sầu lo. Ngay sau đó hắn lại bổ sung, có thể tại hào khốc thâm viên uống cái canh đều so cực hàn chi địa săn giết siêu phàm sinh vật một tháng mạnh. Mà lại vận khí tốt đụng phải năng nguyên khoáng vậy coi như đại phát đặc biệt phát, nếu như có thể đụng phải nguyên tố linh cùng tinh thần chi hoa kia liền càng là thoải mái là trời. La Hoa nói tới chỗ này toàn thân kích động run rẩy lên. Cảm ơn. Tô Vũ nghe hắn sau khi giải thích cũng đối hào khớp thâm viên có sơ bộ giải, sau đó lên tiếng cảm tạ. Không khách khí, tại cực hàn chi địa chúng ta có thể là địch nhân, nhưng là tại hào khớp thâm viên chúng ta sẽ chỉ là chiến hữu. La Hoa mỉm cười nói. Sau đó Tô Vũ lại đơn giản hỏi một số liên quan tới thâm viên sự tình. Tô Vũ gật đầu, cái kia ta còn có việc đi trước. Sau 7 ngày gặp. La Hoa mỉm cười nói. Sau 7 ngày gặp. Chương 145, chân muỗi cũng là thịt, huống chi con muỗi nhóm đâu. Chương 145, chân muỗi cũng là thịt, huống chi con muỗi nhóm đâu. Tô Vũ trở lại khách sạn sau nằm ở trên giường trầm tư suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không theo đại bộ đội đi Hào Khốc Thâm Viên. Tại La Hoa giới thiệu, hắn đối Hào Khốc Thâm Viên có một cái đơn giản nhận biết. Hào Khốc Thâm Viên nhiệm vụ mỗi năm đều sẽ tuyên bố. Mỗi năm đều sẽ có đại lượng trung giai siêu năng người nô nước tập nhập báo danh. Mục đích đều là vì chỗ đó tư nguyên. Hào Khốc Thâm Viên tư nguyên vô cùng phong phú, cũng tương tự tràn ngập nguy hiểm, có đông đảo cao giai siêu phàm sinh vật tận hiện. Mỗi năm tham gia nhiệm vụ này, trung giai siêu năng người tỷ số chết cao đến 80. Có thể nghĩ Hào Khốc Thâm Viên hung hiểm. Tô Vũ trầm tư suy nghĩ sau, cuối cùng vẫn quyết định tham gia lần này Hào Khốc Thâm Viên nhiệm vụ. Hắn bây giờ cần bức thiết tăng lên thực lực, mà Hào Khốc Thâm Viên đại lượng tư nguyên không chính như ước nguyện của hắn sao? Hào Khốc Thâm Viên có thể tăng lên chính mình thực lực năng nguyên khoáng, còn có thể tăng lên kỹ năng uy lực nguyên tố linh, càng là có 100% thăng sao tinh thần chi hoa. Đây đều là hắn bây giờ cần thiết. Nguy hiểm. Tục ngữ nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cho nên chuyến này hắn đi định. Sáng sớm hôm sau, Tô Vũ chờ xuất phát sau, lần nữa tiến vào cực hàn chi địa bên trong. Khoảng cách tiến về Hào Khốc Thâm Viên còn có 6 ngày thời gian. 6 ngày thời gian đầy đủ hắn tại cực hàn chi địa thu thập nhiều vô cùng siêu năng thạch. Đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian tại cực hàn trong cứ điểm hết sức chờ đợi. Hắn trước đó là theo số 55 cực hàn cứ điểm tiến vào cực hàn chi địa. Bởi vì không ngừng tiến hành không gian nhảy vọt nguyên nhân, dẫn đến hắn lân cận trở về cực hàn cứ điểm vì số 33. Hắn quyết định ngay tại tòa này số 33 cực hàn cứ điểm phụ cận săn giết siêu phàm sinh vật. Hắn không xác định hắn cực hàn cứ điểm bên trong có hay không tuyên bố cái này nhiệm vụ. Trước đó có hỏi thăm qua La Hoa, theo như hắn nói mỗi một tòa cực hàn cứ điểm tuyên bố tiến về Hào Khốc Thâm Viên nhiệm vụ thời gian cũng không giống nhau. Cho nên bảo thủ lý do hắn tiếp xuống tới không thể khoảng cách rời đi số 33 cực hàn cứ điểm quá mức xa xôi. Không phải vậy lần này tiến về Hào Khốc Thâm Viên nhiệm vụ sợ là tham gia không. Tô Vũ tại đi vào cánh đồng tuyết sau mở ra lấy không gian thấy rõ năng lực không ngừng điều tra xung quanh. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay đều khó thoát ánh mắt hắn. Ân. Ngay tại Tô Vũ dạo bước tại cánh đồng tuyết bên trong lúc, đột nhiên tại hắn không gian thấy rõ phạm vi bên trong phát hiện mục tiêu. Tuyết Nguyên Lang bầy sói. Tô Vũ thấy thế nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Lấy bây giờ hắn thực lực, đối phó một đám Tuyết Nguyên Lang thì cũng như chém dưa thái rau đơn giản. Hắn tuân theo chân muỗi cũng là thịt nguyên tắc, quyết định đem cái này trồng chất siêu năng thạch bỏ vào trong túi. Con muỗi nhóm càng là không thể bỏ qua. Không gian nhảy vọt. Một giây sau Tô Vũ xuất hiện tại bọn này Tuyết Nguyên Lang chô ở mảnh này tuyết trong rừng tùng. ngay tại túi đầu kiếm ăn tuyết nguyên lang bầy sói, nghe thấy được phía trước xuất hiện nhân loại khí tức nhất thời lộ ra hung ác răng nanh ngẩng đầu nhìn lại. Ngao. Bầy sói ở giữa nhất đầu kia hình thể lớn nhất đại lang vương, nhìn đến Tô Vũ đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt nhất thời phát ra tiếng gào thét. Ngao ngao ngao, chung quanh sơ cấp học ban đầu sói nghe đến lang vương gào thét, cũng đều phát ra tiếng giống đáp lại. Chỉ thấy bọn này sơ cấp tuyết nguyên lang cấp tốc hướng bốn phía quyết tán, ngay sau đó tứ chi mãnh liệt phát lực, lộ ra hung ác răng nanh nhào về phía Tô Vũ. Lang vương gặp tiểu đệ đều lên tự nhiên cũng là theo sát sau. Tự tìm cái chết. Tô Vũ thấy thế khinh miệt mắt nhìn. Sơ sơ tuyết nguyên lang lại nhiều hắn cũng không sợ, sơ cấp vĩnh viễn là sơ cấp tại trung giai trước mặt cũng là đệ đệ. Lôi hệ, không gian hệ dị năng đồng thời bạo phát. Lôi đình phong bạo. Không gian phá toái. Chỉ thấy trong bàn tay hắn thoáng chốc ngưng tụ ra mấy cái tỉ mỉ tiểu lôi cầu, hắn đem lôi cầu hướng về đánh tới bầy sói ném đi. Ngay sau đó lại giơ ngón tay lên đối với lang vương điểm nhẹ hư không. Oeng. Ầm ầm. Mấy viên lôi cầu sau khi hạ xuống đột nhiên nổ tung, đem mấy cái sơ cấp tuyết nguyên lang nổ thành phấn vụn. Nổ tung sau khi kết thúc càng là tại nguyên chỗ hình thành vài luồng tiểu hình lôi đình phong bạo. Theo nổ tung bên trong may mắn còn sống sót sơ cấp tuyết nguyên lang ảo ảo hấp thụ đi vào vỡ nát, mà đánh tới lang vương bị không gian phá toái chi lực trực tiếp đánh lui mấy mét. Trên thân thể xuất hiện mấy đạo bắt mắt vết rách chỗ càng là tràn ra thú huyết. Ngao ngao ngao. Trung quanh không ngừng phát ra sơ cấp tuyết nguyên lang tiếng kêu thảm thiết. Có lôi đình phong bạo tại Tô Vũ đều không cần quản bọn này sơ cấp học ban đầu sói, chỉ cần chuyên tâm đối phó đầu này lang vương là được rồi. Hừ. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, thân thể nhất thời tắm rửa lôi điện, lôi quang điện nhận. Một đạo từ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành lưỡi dao sắc bén đột nhiên xuất hiện tại Tô Vũ trước ngực. Chết. Lôi quang điện nhận bạo phát phá không giống như tốc độ hướng về lang vương bổ tới. Ngao. Lang vương gặp lôi nhận bổ tới ngửa mặt lên trời hống một tiếng, thân thể bộ lông màu trắng đột nhiên biến thành lam sắc. Ngay sau đó bốn phía băng tuyết hướng nó miệng rộng bên trong hội tụ, sau cùng hóa thành một cô băng hệ năng lượng. Lang vương đem trong miệng hội tụ năng lượng đối với bổ tới nổ. Chanh chanh. Lôi nhận bổ tới lang vương thổ tức năng lượng phía trên phát ra thanh âm chói tai. Oeng. Cuối cùng lôi nhận đem đoàn năng lượng một phân thành hai trong nháy mắt bổ về phía lang vương. Bị bổ ra đoàn năng lượng ở giữa không trung nổ tung, sinh ra sóng xung kích để trùng quanh tuyết tùng cây không ngừng chập chờn. Ngao. Lang vương bị lôi nhận bổ trúng, khuôn mặt dữ tợn phát ra nổ hống. Thân thể nhất thời xuất hiện một đạo to lớn lại bắt mắt vết thương, thú huyết trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Vết thương trung quanh bộ lông màu xanh lam, bị lôi điện điện cháy đen, không ngừng bốc lên từng tia lôi quang. Không chết. Tô Vũ gặp sói vương vậy mà sống sót, có một vẻ kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng lôi nhận trực tiếp chặt đầu, không nghĩ tới lại ra chém thành thân thể. Năng lượng vẫn rất mạnh đi. Tô Vũ biết hẳn là Lang Vương thổ tức đoàn năng lượng đem hắn lôi nhận thương tổn giảm mạnh, không phải vậy tuyệt đối có thể bổ chết đối phương. Lần này xem ngươi làm sao chặn. Không gian phá toái. Tô Vũ đối với Lang Vương chỗ tiếp xúc hư không, một đạo phá nát chi lực đột nhiên tại Lang Vương thân thể sinh ra. Đã lôi nhận sẽ bị đối phương giảm mạnh vậy chỉ dùng cái giảm mạnh không kỹ năng. Còn đang vì sống sót đắc chí Lang Vương, đột nhiên cảm thấy thân thể nứt ra, một cỗ xé rách đau đớn truyền khắp toàn thân nó. Ngao ngao ngao. Lang Vương hai mắt đỏ như máu không ngừng mà nằm trên đất đánh lăn, trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ. Xoẹt. Xé rách âm thanh truyền đến. Cuối cùng Lang Vương bị không gian phá toái chấn thành mảnh vỡ, hóa thành hai khối trung cấp siêu năng thạch. Trung quanh sơ cấp học ban đầu sói càng không nói, bị Tô Vũ lôi đỉnh phong bạo hấp thụ tiến vào không ngừng vỡ nát, liền một tia phản kháng năng lực đều không có. Xong. Tô Vũ thấy thế cánh tay vung lên, trên mặt đất mấy viên siêu năng thạch toàn bộ bay đến trước mặt hắn. Hắn đem siêu năng thạch toàn bộ thu nhập giữa cổ mặt dây chuyển trong không gian. Ngay sau đó cánh tay vung lên đem trên mặt đất thú huyết dùng băng tuyết bao trùm, sau đó phóng thích không gian nhảy vọt rời đi nơi đây. Dạo bước tại cánh đồng tuyết trung, Tô Vũ mở ra không gian thấy rõ năng lực, lần nữa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bởi vì không thể khoảng cách số 33 cực hàn cứ điểm quá xa nguyên nhân, hắn chỗ tìm kiếm vị trí vẫn luôn tại cực hàn chi địa bên ngoài đi dạo, bởi vậy siêu phàm sinh vật cũng không dày đặc. Có điều hắn đồng thời không nóng nảy, hắn có phong phú vật tư, lại có tránh rét lòng bàn tay đồ án nơi tay, hắn tại cực hàn chi địa bên ngoài có là kiên nhẫn tìm kiếm siêu phàm sinh vật. Chương 146, băng tuyết hoa chương 146, băng tuyết hoa trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm, Tô Vũ đã thu hoạch được không ít sơ cấp siêu năng thạch. Tuy nhiên đều là chân mũi nhưng là may ra không phí sức, tùy tiện động động tay liền có thể nhẹ nhõm đem sơ cấp siêu phàm sinh vật chém giết. Ngay tại Tô Vũ đem trước mặt sơ cấp tuyết nguyên lang chém giết sau chuẩn bị vượt qua hư không lúc, nơi xa đông nhiên chuyển đến tiếng đánh nhau. Đến làm việc. Tô Vũ thấy thế ánh mắt sáng lên. Tự mình một người tại cực hàn chi địa săn giết siêu phàm sinh vật quá nhàm chán, cuối cùng là đụng phải một đội siêu năng người tiểu đội. Bởi vì tại cực hàn chi địa bên ngoài nguyên nhân, siêu phàm sinh vật thưa thớt cho nên tương ứng siêu năng người cũng thưa thớt. Tô Vũ tại cái này bên ngoài chuyển động nửa ngày đều không gặp mấy cái siêu năng người cái bóng. Bây giờ đụng phải tự nhiên muốn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Không gian nhảy vọt. Một giây sau Tô Vũ biến mất tại chỗ. A, đây không phải hôm qua bảo hắn biết liên quan tới hào khốc thâm viên người thanh niên kia sao? Làm Tô Vũ vượt qua hư không mà đến lúc, thấy rõ đến phía trước chẳng cảnh. Lúc này La Hoa đang cùng một cái hình thể khôi ngô động vật hệ siêu năng người cùng một chỗ đối phó một cái thanh xuân thiếu nữ. Nữ nhân. Tô Vũ nhìn đến hai người ngay tại đối một cái 18 tuổi hai bên thiếu nữ xuất thủ nhất thời sử sốt. Người thiếu nữ kia lưu có một đầu trắng như tuyết tóc dài, một đôi băng con mắt màu xanh lam, thân thể xuyên quần dài trắng. Trắng bệnh màu da, tướng mạo còn có thể, dáng người to lớn ngược lại là không giống cái tuổi này cái kia có dáng người. Lúc này trong tay nàng chính đuốt hai quả tuyết cầu, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm La Hoa hai người hạ. Tô Vũ nhíu mày, hai nam nhân đối một thiếu nữ xuất thủ, có ý tứ. Hắn cái này không được đi qua thật tốt tiếp cận tham gia náo nhiệt. Hừ. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng. Một giây sau không gian nhảy vọt, đi tới thiếu nữ bên cạnh. Hai bên một hắn đương nhiên muốn tới đến yếu thế phương đưa đến quản thúc tác dụng, đợi xác định tình huống cụ thể sau lại làm lựa chọn cũng không muộn. Khu khu. Tô Vũ đi tới thiếu nữ bên cạnh hai tay vào ngực, ho nhẹ một tiếng. La Hoa cùng Vương Kiếu hai người nhìn đến băng tuyết hoa hoa bên cạnh, đột nhiên xuất hiện người nam tử đều sửng sốt. Tiểu tử này ai vậy? Cái gì thời điểm xuất hiện? Chạy mẹ nó siêu phàm sinh vật bên cạnh tự tìm cái chết đi. La Hoa quan sát tỉ mỉ một chút Tô Vũ, phát hiện nguyên lai là hôm qua hướng hắn hỏi thăm liên quan tới Hào Khốc Thâm Viên sự tình tiểu tử kia. Ngoa tạo, huynh đệ ngươi chạy thế nào siêu phàm sinh vật bên cạnh? La Hoa thấy thế tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Hắn đối Tô Vũ ấn tượng cũng khá, tự nhiên không thể nhìn lấy Tô Vũ trắng trắng bị siêu phàm sinh vật thương tổn. Siêu phàm sinh vật? Tô Vũ nghe xong ngậm ai vậy, các vị đang ngồi ở đây còn có chỉ siêu phàm sinh vật. Ở đâu? Tô Vũ quay đầu nhìn về phía bên người sắc mặt trắng bệch lại băng lãnh thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ lộ ra hai quả sắc bén răng nanh, khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy hắn. Ngoa tạo, nàng là siêu phàm sinh vật. Tô Vũ thấy thế đại não nhất thời hừ máy, thiếu nữ này là siêu phàm sinh vật. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Cái này hiểu lầm lớn, hắn còn tưởng rằng là nhân loại đâu, kết quả là mẹ nó siêu phàm sinh vật. Chắc không được bị La Hoa hai người quần đầu đâu, đặt hắn đụng phải hắn cũng đánh. Băng Tuyết Hoa Hoa gặp có nhân loại rất là kỳ lạ xuất hiện tại nàng bên cạnh, nhất thời kinh hỉ bạt phần. Kiệt 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 chỉ thấy nàng nguyên bản dài nhỏ cánh tay, trong nháy mắt hóa thành hai cái sắc bén băng nhận hướng về Tô Vũ chém dọc mà đi. Dựa vào, Tô Vũ nghe đến nữ nhân phát ra âm u tiếng cười nhất thời tê cả da đầu. Gặp Băng Tuyết Hoa Hoa cánh tay hóa thành một đôi băng nhận hướng hắn bổ tới. Tô Vũ không chút suy nghĩ, không gian nhảy vọt đột nhiên khởi động. Một giây sau biến mất tại chỗ không thấy. Kiệt. Băng Tuyết Hoa Hoa gặp mặt tiền nhân loại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa sử sốt. Vừa mới nhân loại kia đi đâu? Nàng thực vật làm sao không thấy? Nơi xa La Hoa cùng Vương Khiếu hai người nhìn đến Băng Tuyết Hoa Hoa đối Tô Vũ động thủ cũng vì đó nắm thanh mồ hôi. Trung cấp Băng Tuyết Hoa Hoa khoảng cách gần công kích cũng không phải đùa giỡn. Thì liền thân là trung giai động vật hệ Vương Khiếu tắm rửa La Hoa thanh quang, bị đánh chặt một chút đều phải một hồi lâu mới có thể khôi phục tới. Ngoa tạo, người làm sao không có? La Hoa cùng Vương Khiếu hai người gặp Tô Vũ đột nhiên biến mất đều động. Hai người lần lượt xoa xoa con mắt cho là mình nhìn lầm. Chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là ảo giác? Cái này đến cùng là cái gì siêu phàm sinh vật, làm sao lớn lên cùng nhân loại một dạng? Vượt qua hư không đi tới La Hoa hai người bên cạnh Tô Vũ, hùng hùng hổ hổ hỏi thăm. Hắn bị lừa thảm. Ai có thể nghĩ tới một thiếu nữ là mẹ nó siêu phàm sinh vật à, chưa thấy qua căn bản nghĩ không ra. Ngoa tạo. La Hoa cùng Vương Thiếu hai người gặp Tô Vũ rất là kỳ lạ xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh đều hoảng sợ kêu to một tiếng. Huynh đệ, ngươi muốn hủ chết chúng ta à? La Hoa đậu đen rau muốn nói. Một bên Vương Thiếu nghi hoặc gãi gãi đầu, tiểu tử này làm sao xuất quỷ nhập thần? Tô Vũ xấu hổ cười cười. La Hoa thấy thế giải thích nói, cái này siêu phàm sinh vật tên là Băng Tuyết Hoa, là từ băng tuyết tiến hóa mà đến mức bộ dáng xác thực cùng nhân loại một dạng. Có thể là bởi vì thường xuyên cùng nhân loại chúng ta chiến đấu cho nên thì lớn lên thành nhân loại bộ dáng. Tô Vũ nghe xong mày nhăn lại, băng tuyết tiến hóa mà đến siêu phàm sinh vật. La Hoa suy nghĩ một chút nói ra, nàng có thể khống chế băng tuyết hoa sơ cấp vì hoa trạng thái, trung cấp vì thiếu nữ trạng thái, đến mức cao cấp ta chưa thấy qua hẳn là trưởng thành trạng thái đi. A, khống chế băng tuyết. Tô Vũ giống như nghe đến khó lường đồ vật. Cái này không phải liền là nhân loại băng hệ siêu năng người sao? Kiệt 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 ngay tại ba người lúc nói chuyện, Băng Tuyết Hoa Hoa phát ra âm u nụ cười. Nguyên lai con mồi chạy cùng một chỗ. Chỉ thấy cánh tay nàng đối với ba người dùng lực vung lên. Trung quanh nhất thời xuất hiện hai cỗ tiểu hình băng tuyết phong bạo, hướng về Tô Vũ ba người đánh tới. Tô Vũ nhìn đến phong bạo đánh tới biến sắc. Ngay tại hắn chuẩn bị phóng thích lôi hệ dị năng lúc, đột nhiên nghe đến bên cạnh La Hoa hét lớn, "Vương Thiếu!" Chỉ thấy Vương Thiếu trên thân bắp thịt đột nhiên cầu lên, bắp thịt cả người một vòng to, hình thể rất là dài một đoạn. Sau lưng nhất thời xuất hiện một đầu hắc nhu hư ảnh. "Nhu!" Hắc nhu hư ảnh phát ra tiếng giống. Vương Khiếu trong nháy mắt đi tới trước người hai người, duỗi ra hai cái to hình dáng cánh tay hướng về đánh tới phong bạo đánh tới. Thánh quang chữa trị. La Hoa trong nháy mắt đánh ra một quả quang cầu tiến vào Vương Khiếu thể nội. Ngay sau đó lại đi ba người dưới chân đánh vào một quả quang cầu. Chỉ thấy ba người dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một cái phạm vi tại 50m thánh quang trận pháp. Tô Vũ đứng tại chỉ riêng trong trận toàn thân ấm áp, trên thân cảm giác mệt nhọc nhất thời biến mất không thấy gì nữa. "Đừng lo lắng, có ta hai tại băng tuyết toa hoa lật không nổi sóng lớn." La Hoa phóng thích hết quang hệ kỹ năng sau quay đầu nhìn về phía Tô Vũ khẽ cười nói. Tô Vũ thấy thế mỉm cười ra hiệu. Để hắn không nghĩ tới là La Hoa hai người vậy mà đều là trung giai, hơn nữa còn là quan hệ thêm động vật hệ tổ hợp, quả thật có chút thực lực. Ầm. Chỉ thấy tắm rửa thánh quang Vương Khiếu trong nháy mắt xuất quyền đem hai cô đánh tới phong bạo một quyền đánh nát. "Tốt lắm Vương Khiếu." La Hoa thấy thế lớn tiếng khích lệ. Vương Khiếu đem hai cô tiểu hình phong bạo đánh nát sau, ánh mắt khinh miệt nhìn phía xa băng tuyết hoa hoa. "Thì cái này." Chương 147, liên thủ đại chiến băng tuyết hoa hoa chương 147, liên thủ đại chiến băng tuyết hoa hoa khà khà. Băng tuyết hoa hoa gặp băng tuyết phong bạo bị đánh nát, khuôn mặt giữ tợn ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Vũ ba người. Tô Vũ nhìn đến Vương Khiếu một quyền đem phong bạo đánh nát cũng kinh thán không thôi. Gia hỏa này lực lượng thật to lớn, không hổ là động vật hệ. Khắc khắc. Lúc này băng tuyết hoa hoa phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Chỉ thấy nàng nâng lên hóa thành băng nhận cánh tay, đối với Tô Vũ bọn người dùng lực vung lên. Nhất thời hai đạo to lớn băng nhận hướng về Tô Vũ bọn người bổ tới. Ta dựa vào. La Hoa gặp hai đạo tản ra hàn khí băng nhận bổ tới, nhất thời tê cả da đầu. Thấy thế hắn vội vàng trốn ở Vương Khiếu sau lưng. "Huynh đệ mau tới đây, cái này hai đạo băng nhận cũng không phải đùa giỡn." Hắn hướng về một bên Tô Vũ phất phất tay nói ra. Tô Vũ nghe xong mỉm cười gật đầu. Lúc này thời điểm lại còn nghĩ đến hắn, có ý tứ. Đã hai người nguyện ý bảo hộ hắn, vậy hắn cũng không cần thiết không lĩnh tình. Tô Vũ thấy thế cấp tốc đi tới Vương Khiếu sau lưng. Cái này hai đạo băng nhận uy năng nhìn lấy so với trước kia phong bạo lợi hại nhiều. Hắn ngược lại là có chút chờ mong hai người phát huy. "Vương Khiếu, nhìn ngươi." La Hoa gặp tình hình này cấp tốc ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng đánh vào Vương Khiếu thân thể. "Yên tâm đi, giao cho ta." Tắm rửa thánh quang Vương Khiếu, gặp băng nhận bổ tới hai mắt nhất thời biến đỏ, trong mũi toát ra nhiệt khí. "Niu." Sau lưng Hắc Niu hư ảnh phát ra gầm lên giận dữ, Vương Khiếu thân thể lực lượng đống nhiên mạnh lên. Chỉ thấy hắn nâng lên thô to hai tay chặn trước ngực, ánh mắt tàn nhẫn nhìn lấy bổ ra băng nhận. "Ầm." "Ầm." Hai đạo băng nhận trong nháy mắt bổ trúng Vương Khiếu hai tay. Cương đại trùng kích lực để Vương Khiếu liên tục lùi lại. Sau lưng La Hoa cùng Tô Vũ hai người thấy thế theo cấp tốc lùi lại. Thấy thế Vương Khiếu trong nháy mắt bạo phát lực lượng kinh khủng, hai tay mạnh mẽ nhất, đem bổ trên cánh tay băng nhận bắn ra. Tê Vương Khiếu đem hai đạo băng nhận theo trên cánh tay bắn ra sau hít một hơi lạnh. Chỉ thấy hắn trên hai tay có hai đạo bắt mắt vết thương chỗ còn tản ra hàn khí Vương Khiếu. "Người không sao chứ?" La Hoa nhìn đến Vương Khiếu trên cánh tay bắt mắt vết thương quan tâm hỏi thăm. "Không có việc gì." Vương Khiếu gãi gãi đầu phát ra thanh âm trầm thấp trả lời. May ra hắn tự thân có thánh quang gia trì, vết thương đang chậm rãi khép lại, vết thương chỗ phát tán hàn khí cũng đang bị thánh quang chậm rãi làm hao mòn rơi. La Hoa nghe xong thở phào, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, "Huynh đệ, băng tuyết hoa thực lực ngươi cũng nhìn đến, không bằng chúng ta liên thủ thế nào?" Hắn tại nhận ra Tô Vũ sau thì có ý muốn kéo Tô Vũ cùng một chỗ đối phó băng tuyết hoa. Không phải vậy cũng sẽ không để Tô Vũ cùng một chỗ trốn ở Vương Khiếu sau lưng. Thu hoạch được siêu năng thạch chia đều. La Hoa ngay sau đó nói bổ sung, hắn biết rõ cực hàn chi địa quy tắc, chỉ cần song phương lợi ích đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói. "Ngươi cảm thấy ta thực lực đủ sao?" Tô Vũ nhẹ cười hỏi. Hắn đều không có bại lộ chính mình thực lực, đối phương vậy mà đều nguyện ý hợp tác với hắn. La Hoa nói, "Ngươi dám một mình xuất hiện tại cực hàn chi địa nói rõ ngươi thực lực khẳng định không kém." Hắn phỏng đoán Tô Vũ dám một mình xuất hiện tại cực hàn chi địa thực lực nhất định không kém. Thấp nhất cũng là tên trung giai siêu năng người, không phải vậy căn bản không khả năng một thân một mình. Chớ nhìn hắn cùng Vương Khiếu hai người liên thủ có thể chống cự ở băng tuyết hoa công kích, thế nhưng là hai người bọn họ công kích thủ đoạn tiêu thốn. Vương Khiếu chỉ có thể cận chiến, mà hắn cung ánh kiếm mưa uy lực càng là tiểu khả thương hại. Đúng phải từ băng tuyết tiến hóa mà đến băng tuyết hoa, song phương chỉ có thể một mực cầm cự được căn bản mở không ra cục diện. Nếu như thêm một người thêm vào có lẽ có thể phá vỡ cục diện bế tắc. "Không có vấn đề." Tô Vũ mỉm cười gật đầu. Đã đối phương như thế có thành ý, hơn nữa còn như thế tán thành hắn, hắn nơi nào còn có lý do cự tuyệt. "Đối, ngươi dị năng là cái gì?" La Hoa hỏi thăm, một bên Vương Khiếu cũng có chút hiếu kỳ. "Dị năng?" Tô Vũ cười khẽ, thấy thế lôi hệ tinh thần lóe sáng, trong nháy mắt một cỗ cường bạo lôi điện chi lực lan tràn toàn thân hắn. "Ngoa tạo, lôi hệ." La Hoa Vương Khiếu hai người nhìn đến Tô Vũ toàn thân tắm rửa lôi điện nhất thời người ngốc, chấn kinh nhìn lấy Tô Vũ. Chắc không được dám một mình tiến như cực hàn chi địa, nguyên lai là cái trung giai lôi hệ siêu năng người. "Ngoan ngoãn, nhặt được bảo bối." Hắn cùng Vương Khiếu hai người thiếu thì là phát ra, bây giờ có lôi hệ thêm bảo, cái này trung cấp băng tuyết hoa chết chắc. "Không nghĩ tới ngươi lại là lôi hệ siêu năng người." La Hoa nhìn đến Tô Vũ toàn thân tắm rửa lôi điện, ánh mắt bên trong tràn ngập hâm mộ. "Ân." Tô Vũ gật đầu, trước đem băng tuyết hoa giải quyết rồi nói sau. La Hoa hai người gật đầu. Lúc này nơi xa băng tuyết hoa phát ra một tiếng chói tai thét lên. "Vương Khiếu, có Tô Vũ tại ngươi không cần phải để ý đến ta." La Hoa đối với một bên Vương Khiếu nói ra. Trước đó chỉ có hai người nguyên nhân, hắn cần Vương Khiếu bảo hộ. Bởi vậy cùng băng tuyết hoa chiến đấu khắp nơi bị quản chế, bây giờ có Tô Vũ thêm vào ngược lại là có thể giải phóng Vương Khiếu. "Tốt." Vương Khiếu gật đầu, có lôi hệ tại La Hoa bên người xác thực không cần hắn. Nhìn thấy băng tuyết hoa có dị động, ba người dị năng trong nháy mắt bạo phát. La Hoa lập tức ngưng tụ ra hai cái quang cầu đánh vào Tô Vũ cùng Vương Khiếu thể nội. Vương Khiếu tắm thánh quang, bạo phát động vật hệ dị năng, thua tay thô to cánh tay hướng về nơi xa băng tuyết hoa phóng đi. Đã La Hoa không dùng hắn bảo hộ, vậy hắn cũng không cần tại La Hoa bên người. Băng tuyết hoa gặp Vương Khiếu hướng nàng bỏ tới, khuôn mặt giữ tợn rít gào lên. Chỉ thấy nàng hai đầu dài nhỏ chân dài nhất thời cùng băng tuyết tương dung, tại băng tuyết phía trên không giấu vết trượt. Cấp tốc cùng hình thể khôi ngô Vương Khiếu giữ một khoảng cách. "Hả?" Đang chuẩn bị phóng thích kỹ năng Tô Vũ, nhìn đến băng tuyết hoa hai chân cùng băng tuyết tương dung, mi đầu cao lại. Chắc không được La Hoa hai người nửa ngày bắt không được đối phương. Lấy Vương Khiếu động vật hệ hắc lưu tốc độ, muốn sờ đến cùng băng tuyết tương dung băng tuyết hoa quả thực cũng là nói chuyện biển vông. Khắc khắc. Băng tuyết hoa gặp Vương Khiếu bị bỏ lại sau chiều lấy Tô Vũ hai người bổ ra hai đạo băng nhận. "Đến." La Hoa gặp băng nhận bổ tới, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. "Thánh quang chữa trị." Hắn không biết Tô Vũ có thể hay không ngăn lại cái này hai đạo băng nhận. Vì lý do an toàn hắn lập tức ngưng tụ một quả quang cầu đánh xuống mặt đất, quang hệ chữa trị trận pháp trong nháy mắt xuất hiện tại hai người dưới chân. "Hừ." Gặp băng nhận bổ tới, Tô Vũ lạnh hừ một tiếng. Lôi quang điện nhận. Tô Vũ trước ngực nhất thời xuất hiện một đạo từ lôi điện ngưng tụ mà thành điện lưỡi đao. Nhìn xem người nào lưỡi dao sắc bén càng mạnh. Tô Vũ cười lạnh. Lôi quang điện nhận bạo phát phá không giống như tốc độ hướng về bổ tới hai đạo băng nhận đánh tới. "Cong." Lôi quang điện nhận thành công đem hai đạo băng nhận ngăn lại. "Xì xì." Lôi nhận cùng băng nhận rằng có phát ra thanh âm chói tai, không gian xung quanh tức thì bị lưỡi dao sắc bén chạm vào nhau sinh ra vật mèo. Ầm. Lôi nhận cùng băng nhận duy trì liên tục chạm vào nhau mấy giây sau, cuối cùng lôi nhận đem hai đạo băng nhận chặn ngang chặt đứt. Còn sót lại năng lượng lôi nhận nhất thời hướng về băng tuyết hoa hoa bổ tới. Ngưu bức. La Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bổ về phía băng tuyết hoa hoa lôi nhận. Cái này cho chém đứt. Băng tuyết hoa hoa băng nhận có như thế không chịu nổi một kích sao? Trước đó hắn cùng Vương Khiếu đối phó băng nhận thế nhưng là phế thật lớn sức lực, không nghĩ tới Tô Vũ một cái kỹ năng thì cho phá. Đây chính là trung giai lôi hệ sao? Quá mạnh. Khắc khắc. Băng tuyết hoa hoa gặp lôi nhận bổ tới, biểu lộ dữ tợn phát ra một tiếng phẫn nộ thét lên. Nàng không nghĩ tới nàng băng nhận lại bị đánh nát. Gặp tình hình này, nàng cấp tốc hướng một bên trượt trốn tránh. Nàng chi giới cùng băng tuyết dung hợp tại cánh đồng tuyết bên trong tốc độ nhanh vô cùng. Cái này tàn khuyết lôi nhận muốn bổ tới nàng căn bản không khả năng. Bèn, lôi nhận bị băng tuyết hoa hoa thành công tránh né, bổ về phía bên cạnh mặt đất. Trên mặt đất lưu lại rộng mấy thước cái hố nhỏ. Chương 148, quét tuyết. Chương 148, quét tuyết. Thật là nhanh tốc độ. Tô Vũ ba người đều bị băng tuyết hoa tại băng tuyết phía trên trượt tránh né lôi nhận tốc độ chấn kinh đến. Tô Vũ thấy thế biến sắc. Hắn không nghĩ tới băng tuyết hoa hoa không chỉ có lấy không tệ viễn chỉnh công kích thủ đoạn, tự thân còn có sánh ngang trung giai động vật hệ tốc độ. Cái này có thể khó làm. La Hoa thấy thế cũng có chút buồn rầu lên. Tuy nhiên Tô Vũ công kích thủ đoạn rất mạnh, nhưng là đánh không chúng vậy liền chẳng có tác dụng gì có. Khắc khắc. Băng tuyết hoa hoa tránh né lôi nhận sau phát ra chói tai thét lên, lần nữa vung ra hai đạo băng nhận. Thử. Tô Vũ thấy thế lôi quang điện nhận lần nữa đánh ra. Ầm. Tiếp tục như thế không được a. Tô Vũ nhìn đến hắn đánh ra lôi nhận lần nữa đánh không khí chau mày lên. Vương Khiếu căn bản không đụng tới nàng. Hai chúng ta cũng không có biện pháp gì. La Hoa thấy thế bất đắc dĩ nói ra. Vương Khiếu tuy nhiên lực lượng lớn phòng ngự lực mạnh, thế nhưng là tốc độ quá chậm, cùng băng tuyết hoa so quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Mà hắn thân là cái trung giai quan hệ thì càng không dùng, hắn quan hệ là phụ trợ loại dị năng phát ra năng lực càng là thấp đáng thương. Lúc này thời điểm nếu có cái khống chế loại dị năng liền tốt. La Hoa thở dài. Phải dùng không gian hệ dị năng sao? Thấy thế Tô Vũ nội tâm thầm nói. Thực hắn không quá nguyện ý quá sớm tại trước mặt hai người bại lộ không gian hệ dị năng, hiện tại cảm giác không sử dụng cũng được. Băng tuyết hoa hoa tốc độ thực sự quá nhanh, chỉ có thể dùng không gian phá toái định điểm công kích mới được. Có. Ngay tại Tô Vũ chuẩn bị phóng thích không gian phá toái lúc, đột nhiên nghĩ đến đối phó băng tuyết hoa hoa biện pháp. Vương Khiếu chuẩn bị quét tuyết. Tô Vũ hướng về nơi xa Vương Khiếu hô lớn. Quét tuyết. Bên cạnh La Hoa sau khi nghe được sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Là. Băng tuyết hoa hoa là cùng băng tuyết tương dung sau tốc độ mới biến nhanh. Bọn họ chỉ cần đem băng tuyết hoa hoa chung quanh băng tuyết thanh trừ, nàng ưu thế tốc độ tự nhiên là không có. Nơi xa Vương Khiếu, gãi gãi đầu không rõ ràng cho lắm. Quét tuyết. Hắn không phải đến cùng băng tuyết hoa hoa đánh nhau sao? Quét cái gì tuyết ta? Xuống hồ cánh đồng tuyết bên trong tất cả đều là tuyết, quét sạch sẽ đi. Vương Khiếu nhìn về phía nơi xa La Hoa, muốn tìm kiếm đáp án. La Hoa gặp Vương Khiếu nhìn đến hô, đem băng tuyết hoa hoa chung quanh tuyết toàn quét sạch sẽ, toàn bộ thanh trừ. Vương Khiếu nghe xong kinh hãi, nhất thời hiểu được. Nói đùa cái gì? Băng tuyết hoa hoa tốc độ nhanh như vậy không đợi hắn chuyển động, băng tuyết hoa hoa sợ là thì chạy mất tăm. Không được, nàng hội chạy. Vương Khiếu hô. La Hoa nghe xong đúng a, bọn họ trước mắt căn bản là lưu không được băng tuyết hoa hoa. Một nhưng bọn hắn bắt đầu trừ tuyết băng tuyết hoa hoa sợ là đã sớm nội chỗ. Quét tuyết điều kiện tiên quyết là đem băng tuyết hoa hoa khống chế tại trong phạm vi nhất định, không phải vậy vừa mới bắt đầu quét nàng liền chạy. La Hoa bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Vũ nói ra, không đem băng tuyết hoa hoa khống trụ căn bản là không có phim. Yên tâm, ngươi chỉ cần để Vương Khiếu quét tuyết là được, hắn giao cho ta. Tô Vũ khẽ cười nói, ra cái chủ ý này, hắn tự nhiên biết cần đem băng tuyết hoa hoa khống chế tại trong phạm vi nhất định mới được. Lôi đỉnh chi nộ, lôi đỉnh phong bạo. Chỉ thấy Tô Vũ trong nháy mắt tắm rửa lôi điện, ngay sau đó song trưởng bên trong ngưng tụ ra mấy cái tỉ mỉ tiểu lôi cầu. Tô Vũ đem lôi cầu hướng về băng tuyết hoa hoa bốn phía ném đi. Băng tuyết hoa hoa gặp lôi cầu mục tiêu không phải nàng, đương nhiên sẽ không tránh né. Oeng! Mấy viên lôi cầu tại băng tuyết hoa hoa chung quanh trong nháy mắt nổ tung. Nổ tung sau sinh ra mấy cái tiểu hình lôi đỉnh phong bạo tương liên, trong nháy mắt đem băng tuyết hoa hoa vòng ở giữa. Cái này cũng được. La Hoa nhìn đến Tô Vũ phóng thích lôi điện phong bạo đem băng tuyết hoa hoa vòng ở giữa nhất thời trợn mắt hốt mồm. Kỹ năng còn có thể như thế dùng. Vương Khiếu, nhanh, quét tuyết. Tô Vũ đem băng tuyết hoa hoa nhốt chặt sau, lập tức đối nơi xả Vương Khiếu hô. Vương Khiếu gặp tình hình này sức sở, hắn đồng dạng bị Tô Vũ dùng kỹ năng nhốt chặt băng tuyết hoa hoa phương pháp chấn kinh đến. Vương Khiếu nhanh a, chờ cái gì đâu? La Hoa gặp Vương Khiếu sững sờ nhất thời giận dữ hét, còn không nắm chặt thời gian chờ cái gì đâu? Đến. Vương Khiếu lấy lại tinh thần, quét tuyết, lấy cái gì quét cũng không thể lấy tay quét đi. Cái kia đến quét đến ngày tháng năm nào? Hắn nhìn quanh bốn phía một cái rốt cuộc tìm được công cụ, một gốc thô to tuyết tùng cây. Vương Khiếu cấp tốc đi tới một gốc thô to tuyết tùng bên cây. Động vật hệ dị năng bạo phát. Niu. Sau lưng Hắc Niu phát ra một tiếng giống. Vương Khiếu thân thể bỗng nhiên biến lớn, cánh tay bắp thịt cầu lên, hai tay đối với tuyết tùng cây một chảo. Ầm ầm. Một tiếng, tuyết tùng cây bị nổ tận gốc. Một gốc rút lên sau hắn vừa nhìn về phía một viên khác. Ngay sau đó một cái khác quả cũng bị nổ tận gốc. Nhìn ta. Vương Khiếu đem hai quả thô to tuyết tùng cây xếp đặt chung một chỗ ôm lấy, sau đó hướng về băng tuyết hoa hoa chạy tới. Ầm. Đi tới lôi đỉnh phong bạo bên ngoài sau đem tuyết tùng cây để xuống. Ngay sau đó hai cánh tay hắn phát lực, hai chân dùng lực đạp một cái, sau lưng Hắc Nưu hư ảnh phát ra nổ hống. đẩy hai quả thô to tuyết tùng cây vây quanh Lôi Đình Phong Bạo bên ngoài bắt đầu quét lên tuyết đến. Mạnh như vậy, Tô Vũ nhìn đến Vương Khiếu đem hai quả thô to tuyết tùng cây đặt ở cánh đồng tuyết bên trong đẩy động lên đến, kinh thán không thôi. Cái này hai quả tuyết tùng cây trọng lượng cũng không phải bình thường người có thể đẩy được lên. Hơn nữa còn có càng để lâu càng nhiều băng tuyết, trọng lượng càng là không cần nói cũng biết. Vương Khiếu đẩy 1/4 sau liền bắt đầu thở mạnh lên. Coi như hắn là trung giai động vật hệ siêu năng người, lực lượng rất cường đại. Nhưng là hai quả thô to tuyết tùng cây thêm phía trên không ngừng tính gộp lại băng tuyết, chung vào một chỗ trọng lượng, Vương Khiếu cũng không dám nói dễ dàng. La Hoa nhìn đến Vương Khiếu thở mạnh, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng hướng về Vương Khiếu đánh tới. Thánh quang chiếm hữu sau, Vương Khiếu thân thể cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó lần nữa bạo phát lực lượng kinh khủng đẩy động lên đến. Bị Lôi Đình Phong Bạo vòng ở bên trong băng tuyết Hoa, phát hiện sự tình có chút không đúng. Đối phương kỹ năng không có đánh nàng vẹn vẹn chỉ là đem nàng quay lại. Cái này khiến nàng tràn ngập nghi hoặc. Làm nàng nhìn thấy nơi xa đại hán ngay tại đẩy tuyết nhất thời sững sờ, sau đó hiểu được. Khắc khắc. Băng tuyết Hoa phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Chỉ thấy cánh tay nàng vung lên, hai đạo băng nhận hướng về trung quanh băng tuyết phong bạo một góc bổ tới. Ngay sau đó bạo phát tốc độ kinh khủng phóng đi. Nàng muốn rời đi nơi này, không thể bị nhân loại khống chế lại. Hừ, muốn chạy. Tô Vũ gặp băng tuyết Hoa muốn công phá phong bạo chạy trốn nhất thời lạnh hừ một tiếng. Lôi đình sét đánh. Bầu trời chỉ một thoáng mây đen dày đặc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về băng tuyết Hoa tiến công cái kia một góc đánh tới. Hắn cũng không có trực tiếp tiến công băng tuyết Hoa, đối phương rời tốc quá nhanh, lúc này thời điểm tiến công nàng bản thể căn bản vô dụng. Hắn chỉ cần tấn công băng tuyết Hoa muốn công phá lồng giam vị trí là được rồi. Oeng. Thiên lôi hạ xuống, trong nháy mắt đem hai đạo băng nhận bổ thành phấn vụn. Mặt đất bị bổ ra rộng mấy thước cái hố nhỏ. Băng tuyết Hoa thấy phía trước rơi xuống thiên lôi đột nhiên dừng bước lại. Phía trước đi không? Phía trước mặt đất băng tuyết đều bị thiên lôi banh sạch sẽ, một chút băng tuyết đều không có, nàng căn bản là không có cách vượt qua. Muốn vượt qua nhất định muốn giải trừ cùng băng tuyết dung hợp trạng thái, nếu giải trừ nàng hội rất nguy hiểm cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ. Thấy thế nàng cũng chỉ có thể lần nữa hướng về một phương hướng khác chạy tới. Thanh thanh thật thật ở bên trong ở lại đi. Tô Vũ gặp băng tuyết Hoa chưa từ bỏ ý định nhất thời lộ ra cười lạnh. Lôi đình sẽ đánh. Ầm. Băng tuyết Hoa phía trước lần nữa bị bổ ra cái hố nhỏ. Thấy thế băng tuyết Hoa phẫn nộ nhìn về phía nơi xa Tô Vũ. Bây giờ nàng mới thật biết mình tình cảnh. Nàng căn bản là không thể rời bỏ cái này từ Lôi Đình Phong Bạo hợp thành lồng giam. Thì dạng này tại Tô Vũ đủ kiểu tướng ngăn lại, băng tuyết Hoa một mực hoạt động tại từ Lôi Đình Phong Bạo vòng lên phạm vi bên trong không cách nào rời đi. Rất nhanh băng tuyết phong bạo bên ngoài băng tuyết đều bị Vương Khiếu đẩy quét sạch sẽ, lộ ra chùi lủi lại ở mức mặt đất. Nơi xa càng là chồng chất lên hai tòa tiểu hình núi tuyết. Xong, Vương Khiếu đem sau cùng băng tuyết đẩy quét sạch sẽ sau ghé vào thô to tuyết trên cây tùng không ngừng thở dốc. Tô Vũ La Hoa hai người bàn giao hắn nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Tiếp xuống tới băng tuyết Hoa chắp cánh khó thoát. Chương 149, giữ dội Vương Khiếu chương 149, giữ dội Vương Khiếu đẹp đẽ. Vương Khiếu làm tốt. La Hoa gặp Vương Khiếu đem Lôi Đình Phong Bạo bên ngoài băng tuyết toàn bộ thanh trừ sạch sẽ kích động nói ra. Bây giờ cái này băng tuyết Hoa phạm vi hoạt động thật to giảm bớt, nhìn nàng sau này thế nào tránh né. Rất tốt. Tô Vũ thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên. Không có băng tuyết hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này băng tuyết Hoa còn thế nào tại băng tuyết phía trên trường. Tô Vũ nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, trung quanh Lôi Đình Phong Bạo đống nhiên biến mất. Bây giờ bên ngoài băng tuyết đã bị thanh trừ sạch sẽ, cũng không cần phải tiếp tục nhốt chặt băng tuyết Hoa. Nếu như nàng dám từ đó đi tới vậy coi như bọn họ nguyện. Băng tuyết Hoa gặp Lôi Đình Phong Bạo biến mất sau tâm tình thật tốt, nàng rốt cục có thể trốn rời nơi đây. Chỉ thấy nàng bạo phát tốc độ kinh khủng hướng về một cái hướng khác đi vòng quanh. Làm nàng đi tới vòng một bên sau nhìn đến ngoài vòng tròn mấy mét băng tuyết đều bị thanh trừ sạch sẽ nhất thời mắt trợn tròn. Tuyết đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách nàng gần nhất băng tuyết khoảng chừng cách xa mấy mét, muốn qua nhất định phải giải trừ cùng băng tuyết tương dung trạng thái hóa vì nhân loại hai chân đi qua. Kết. Băng tuyết Hoa phát ra phẫn nộ thét lên. Nàng bị nhân loại dùng đơn giản nhất phương thức vây khốn. Đám nhân loại kia vẹn vẹn chỉ là đem nàng chung quanh băng tuyết thanh trừ sạch sẽ, liền đem nàng vô hình vây khốn. Băng tuyết Hoa biết nàng nhất định muốn vượt qua mảnh này đất khô đường đi nhập rộng lớn vô biên cánh đồng tuyết bên trong. Không phải vậy nàng ưu thế tốc độ căn bản là không có cách phát huy ra, đến thời điểm sẽ rất bị động. Muốn đi qua, nằm mơ đâu. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng. Nhìn đến băng tuyết Hoa chỉ dưới hóa thành hai chân, chuẩn bị xuyên qua chung quanh đất đai tiến vào nơi xa cánh đồng tuyết. Tô Vũ lập tức đối với ghé vào tuyết trên cây tùng Vương Khiếu hô, Vương Khiếu ngăn lại nàng. Vương Khiếu nghe xong, mãnh liệt ngẩng đầu. Nhìn đến băng tuyết Hoa nghĩ muốn đi trước phía trước cánh đồng tuyết, hắn mãnh liệt đứng dậy. Tự tìm cái chết. Hắn phí thật lớn sức lực thanh trừ chung quanh băng tuyết thì vì giờ khắc này, sao có thể để băng tuyết Hoa tùy tiện trốn rời đâu? Gặp tình hình này, Vương Khiếu hai tay ôm lấy dưới thân thô to cây cối, hướng về băng tuyết Hoa phóng đi. Huyễn hóa ra hai chân băng tuyết Hoa hành động tốc độ tương đương chậm chạp. Gặp Vương Khiếu ôm lấy đại thụ hướng nàng đập tới nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, kiệt. Nguyên bản phóng ra cước bộ lập tức lùi về, một lần nữa cùng trong vòng băng tuyết tương dung, cấp tốc né tránh. Ầm. Vương Khiếu nện cái không khí. Mẹ, chạy lao tử để ngươi chạy. Vương Khiếu thấy thế cũng không truy kích, chỉ thấy hắn đem thô to tuyết tùng cây đặt ở dưới chân, ngay sau đó lần nữa đẩy lên. Thật bên trên nói a. Tô Vũ nhìn đến Vương Khiếu cử động cũng là hài lòng gật đầu. Trung quanh băng tuyết ngược lại là bị thanh trừ, bây giờ băng tuyết Hoa dưới chân băng tuyết còn tại. chỉ cần lại thanh trừ nàng dưới chân cái kia một mảnh băng tuyết, nàng phạm vi hoạt động liền sẽ càng ngày càng ít, đến thời điểm nàng thì không thể không huyễn hóa ra nhân loại hai chân. Băng tuyết hoa hoa gặp bên cạnh mình băng tuyết bị không ngừng thanh trừ nhất thời gấp, lập tức vung ra hai cố gió lốc hướng về Vương Khiếu đánh tới. Nơi xa Tô Vũ La Hoa hai người thấy thế ảo ảo phóng thích kỹ năng. Bọn họ làm sao có khả năng để băng tuyết hoa hoa ảnh hưởng đến Vương Khiếu? Lôi quang điện nhận, Tô Vũ lập tức ngưng tụ ra một đạo điện lưỡi đao hướng về phong bạo đánh tới. Thánh quang chữa trị. La Hoa ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng đánh vào Vương Khiếu thể nội, tắm rửa thánh quang Vương Khiếu không biết mọi bệnh, bạo phát lực lượng cường đại đẩy lên cây cối. Ầm, ầm ầm. Lôi quang điện nhận trong nháy mắt đem hai cỗ gió lốc đánh tan. Vương Khiếu gặp đánh tới phong bạo bị Tô Vũ đánh tan, sau đó lập tức không ngừng nghỉ thành trừ lên băng tuyết hoa hoa bên cạnh băng tuyết. Rất nhanh, băng tuyết hoa hoa bên cạnh băng tuyết bị Vương Khiếu đẩy sạch sẽ. Nàng phạm vi hoạt động bị áp xúc đến 10m. Băng tuyết hoa hoa gặp bên cạnh băng tuyết cũng bị thanh trừ phát ra nổ hống. Nguyên bản cùng băng tuyết tương dung chỉ dưới, bởi vì băng tuyết đại diện tích biến mất bị bắt buộc biến ảo thành một đôi màu da trắng bệnh hai chân. Ha ha, cái này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Thấy thế Vương Khiếu cười ha ha, ôm lấy dưới chân đại thụ hướng về băng tuyết hoa hoa ném đi. Băng tuyết hoa hoa thấy thế kiên trì nâng lên hóa thành băng nhận hai tay ngăn cản. Biến hóa ra hai chân băng tuyết hoa hoa tốc độ cùng lúc trước so sánh chênh lệch mấy lần, muốn khoảng cách gần tránh né Vương Khiếu công kích gần như không có khả năng, cho nên chỉ có thể cưỡng ép đón lấy đối phương công kích. Ầm. Băng tuyết hoa hoa bị đại thụ đánh về sau, cường đại trùng kích lực mãnh liệt để cho nàng phun ra một miệng màu xanh lam máu tươi, đánh lui mấy mét. Vương Khiếu chỗ vung lên đại thụ rộng lớn không gì sánh được lực lượng cường đại, căn bản không phải băng tuyết hoa hoa cái này tiểu thể trạng có thể chống cự. Như thế dữ dội, Tô Vũ nhìn đến Vương Khiếu đơn giản thô bạo đem băng tuyết hoa hoa đánh thổ huyết tràn ngập kinh ngạc. Động vật hệ cùng siêu phàm sinh vật chiến đấu đều như thế dữ dội, đơn giản như vậy thô bạo sao? Tốt lắm Vương Khiếu. La Hoa gặp băng tuyết hoa hoa bị đánh thổ huyết vỗ tay bảo hay. Vương Khiếu nghe đến La Hoa liên tiếp không ngừng khích lệ cười ngây ngô gãi gãi đầu. Nếu là không có Tô Vũ sách nghĩ kế, hắn căn bản liền không khả năng khoảng cách gần đánh trúng băng tuyết hoa hoa. Băng tuyết hoa hoa duỗi ra dài nhỏ lưỡi dài đem bên miệng chất lỏng màu xanh lam liếm sạch sẽ, khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía trước Vương Khiếu. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đập chết ngươi. Vương Khiếu giơ lên to quả đấm to đối với băng tuyết hoa hoa khoa tay vài cái. Băng tuyết hoa hoa hét lên một tiếng, sắc mặt cẩn thận chậm chạp lùi lại, sau đó quay người chạy về phía xa. Ngay tại khoa tay quyền đầu Vương Khiếu thấy thế sững sờ, chạy thế nào? Vương Khiếu ngươi cái trăm bước, đem nàng đánh xa như vậy làm gì? La Hoa nhìn đến băng tuyết hoa hoa hướng nơi xa cánh đồng tuyết chạy tới, nhất thời hướng về Vương Khiếu mắng chửi. Vương Khiếu lực lượng quá lớn đem băng tuyết hoa hoa đánh lui quá xa, để cho nàng mượn cơ hội kéo ra khoảng cách song phương chạy trốn. Vương Khiếu nghe xong xấu hổ vào đầu. Cái này cũng có thể trách hắn, lực lượng cường đại cũng có sai. Không phải mới vừa rồi còn khen hắn mãnh liệt, làm sao quay đầu liền bị mắng đâu? Thiện biến nam nhân. Vương Khiếu thấy thế, lập tức bạo phát động vật hệ dị năng đuổi theo. Yên tâm chạy không. Tô Vũ thấy thế cười cười. Bây giờ băng tuyết hoa hoa mất đi băng tuyết, tốc độ chạy cũng là cùng cái bình thường nữ tử đồng dạng thậm chí còn không bằng. Rốt cuộc băng tuyết hoa hoa là bắt chước nhân loại bộ dáng, chạy vẫn còn có chút không được tự nhiên. Chạy không? La Hoa quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, chỉ thấy Tô Vũ toàn thân tắm rửa lôi điện, lôi đình sét đánh. Ầm ầm. Ngay sau đó bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo thiên lôi lướng về chạy băng tuyết hoa hoa đánh xuống. Không gian hệ, khống vật. Tô Vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng tuyết hoa hoa ngay tại chạy hai cái mắt cá chân, rủ xuống buông tay trưởng dùng lực một nắm. Không gian hệ khống vật năng lực là căn cứ Tô Vũ bản thể lực lượng quyết định. Lấy hắn bây giờ cánh tay lực lượng trượt chân một thiếu nữ vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngay tại chạy băng tuyết hoa hoa đột nhiên cảm thấy mắt cá chân chỗ bị người ta tóm lấy đồng dạng, bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Cái ngã trên đất băng tuyết hoa hoa nhất thời mộng. Coi như nàng lại chưa quen thuộc thân thể con người cấu tạo, cũng không đến mức ở trên đất bằng chạy hội té ngã. Băng tuyết hoa hoa ngã xuống một màn cũng để cho La Hoa cùng chính tại truy kích Vương Khiếu sửng sốt. Băng tuyết hoa hoa đần như vậy, đất bằng đều có thể té ngã. Có lầm hay không a? Ngươi thế nhưng là siêu phàm sinh vật a. Ngay tại mấy người nghi hoặc lúc, một đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống. Nam dạp trên mặt đất băng tuyết hoa hoa nhìn đến bổ tới thiên lôi đồng tử phóng đại, mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Thấy thế nàng lập tức từ dưới đất bỏ dậy hướng một bên trốn tránh. Thế mà ngay tại nàng vừa muốn đứng dậy lúc, thiên lôi đã đánh xuống. Oeng! Thiên lôi trong nháy mắt tàn phá bừa bãi băng tuyết hoa hoa thân thể. Phúc! Băng tuyết hoa hoa mãnh liệt phun một ngụm màu xanh lam huyết dịch, nam dạp trên mặt đất thân thể bắt đầu không ngừng co quắp, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mạnh như vậy, La Hoa nhìn đến Tô Vũ thiên lôi nhất kích đem băng tuyết hoa hoa đánh ngã xuống đất, bị chấn kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cái này thiên lôi uy lực đã vậy còn quá mạnh, một chút thì cho miểu sát. Đi chết đi. Lúc này đuổi đến Vương Khiếu đầu tiên là sức sở, sau đó sau lưng Hắc Nhu hư ảnh hai mắt phát hồng. Thân thể lực lượng đỗng nhiên mạnh lên. Chỉ thấy hắn nắm chặt song quyền nhảy lên một cái, trong nháy mắt hướng về phía dưới băng tuyết hoa hoa đập tới. Ầm. Băng tuyết hoa hoa bị song quyền đánh trúng, trong nháy mắt sụp đổ biến thành vụn băng hướng bốn phía bay đi. Trên mặt đất lưu lại ba khối trung cấp siêu năng thạch. Chương 150, lập bang kết bạn chương 150, lập bang kết bạn dữ dội. Tô Vũ nhìn đến Vương Khiếu dùng thô bạo thủ đoạn đem sau cùng một hơi băng tuyết hoa hoa vỡ nát rơi cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoa ca, có ba khối siêu năng thạch. Vương Khiếu nhìn đến trên mặt đất ba khối siêu năng thạch kích động hô lớn. Ba khối. La Hoa nghe xong ánh mắt sáng lên, vận khí tốt như vậy, còn tưởng rằng thì hai khối đâu. Vương Khiếu cầm lấy ba khối trung cấp siêu năng thạch một đường chạy chậm đi tới Tô Vũ hai người bên cạnh. Hắn đem ba khối siêu năng thạch đều đưa cho La Hoa. La Hoa nhận lấy sau, từ đó lấy ra một khối đưa cho Tô Vũ, giới thiệu một chút, La Hoa, Vương Kiếu. Không đợi Tô Vũ mở miệng hắn lại bổ sung, đều là tên thật. Vương Kiếu thấy thế gãi gãi đầu, nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ đem nhận lấy nhìn lấy La Hoa khẽ cười nói, cái này đem tên đều báo ra đến. Thực vừa rồi tại lúc chiến đấu là hắn biết Vương Kiếu tên, chỉ bất quá còn không biết La Hoa tên thôi. Tại cực hàn chi địa dễ dàng như vậy đem chính mình tên tuân ra cũng không quá tốt. Huynh đệ, hai người chúng ta thực lực ngươi cũng nhìn đến, chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách một cái giống như ngươi viễn trình phát ra loại siêu năng người, không biết ngươi có hứng thú hay không thêm vào chúng ta. La Hoa nói ra, thêm vào các ngươi. Tô Vũ sững sờ, chắc không được có thành ý như vậy đâu. Nguyên lai là muốn kéo hắn nhập bọn. Ân, ta nghĩ sau 6 ngày ngươi hẳn là sẽ đi Hào Khốc Thâm Viên đi. La Hoa hỏi thăm. Bên cạnh Vương Thiếu nghe đến Tô Vũ cũng sẽ đi Hào Khốc Thâm Viên nhất thời ánh mắt sáng lên. Tô Vũ gật đầu, hắn có gia nhập hay không bọn họ đi theo Hào Khốc Thâm Viên giống như không có quan hệ gì đi. Hai người chúng ta sau 6 ngày cũng sẽ đi Hào Khốc Thâm Viên. Ta nghĩ nếu như chúng ta tổ đội lời nói sinh tồn tỷ lệ hẳn là sẽ lớn hơn nhiều. La Hoa gặp Tô Vũ gật đầu, nội tâm kích động và phần, hắn quả nhiên không có đoán sai, Tô Vũ sẽ đi Hào Khốc Thâm Viên. Cái này muốn là đem hắn kéo vào trong đội ngũ, chuyến này Hào Khốc Thâm Viên hành trình nhưng là thỏa thỏa. Trung giai lôi hệ, tăng thêm trung giai quang hệ lại thêm một cái trung giai động vật hệ, công kích trị liệu phòng ngự tất cả đều có, cái này phối trí có thể quá thơm. Tô Vũ nghe xong rơi vào trầm tư. Lần này đi Hào Khốc Thâm Viên thực thì tính toán hai người bọn họ không kéo hắn thêm vào tiểu đội lời nói, hắn cũng sẽ bằng vào chính mình thực lực tìm một cái đáng tin tiểu đội thêm vào. Hào Khốc Thâm Viên cụ thể tình huống như thế nào hắn hoàn toàn không biết, cho nên bảo thủ lý do không thể làm độc lang, vẫn là đến theo đại bộ đội mới được. La Hoa gặp Tô Vũ đang tự hỏi ngay sau đó nói ra, Hào Khốc Thâm Viên cũng không giống như cực hạn chi địa như vậy có thể một thân một mình liền có thể xông xáo. Hào Khốc Thâm Viên là chúng ta người Hoa loại cùng siêu phàm sinh vật chiến trường chính, chỗ đó siêu phàm sinh vật tận hiện đều là kết bè kết đội, nếu như một người lời nói hội rất nguy hiểm, giống băng tuyết hoa hoa như vậy, tại cực hàn chi địa ngươi có lẽ có thể ngẫu nhiên nhìn đến một chỉ tồn tại, nhưng là nếu như tại Hào Khốc Thâm Viên xuất hiện có thể cũng không phải là một cái, ít nhất ba con cất bước, mà lại bọn họ còn hội phối hợp với nhau. Ta gia nhập các ngươi. Tô Vũ nghĩ lại một chút rồi nói ra. Ngược lại đều muốn tìm tiểu đội thêm vào, thêm ai không phải thêm vào La Hoa bọn họ cũng không tệ. Hai người xem ra cũng không giống là có ý đồ xấu người. Vừa mới cùng Băng Tuyết Hoa Hoa lúc chiến đấu cảm giác bọn họ bản tính không xấu. Bằng không thì cũng không biết kịp thời nhắc nhở hắn Băng Tuyết Hoa Hoa là siêu phàm sinh vật, cùng với lúc chiến đấu nghe hắn chỉ huy. Tốt tốt tốt. La Hoa nghe đến Tô Vũ đồng ý thêm vào bọn họ sau, hai tay kích động run rẩy lên. Hắn vừa mới gặp Tô Vũ chậm chạp không có trả lời coi là Tô Vũ không nguyện ý thêm vào bọn họ. Bây giờ nghe đến hắn nguyện ý thêm vào, làm sao có thể không kích động. Trung giai lôi hệ siêu năng người cũng không thấy nhiều, cái này cho hắn kéo qua thỏa thỏa ôm bắp đùi a nói câu không dễ nghe, thứ không thể nói là Tô Vũ thêm vào bọn họ tiểu đội, mà chính là bọn họ thêm vào Tô Vũ tiểu đội. Trung giai lôi hệ siêu năng người nếu như muốn xây cái tiểu đội lời nói, sợ là có một đống trung giai siêu năng người muốn chui vào bên trong. Bên cạnh Vương Thiếu nghe nói Tô Vũ sau khi đồng ý đồng dạng tâm tình kích động. Hắn vừa mới thế nhưng là khoảng cách gần được chứng kiến Tô Vũ thực lực. Một đạo thiên lôi đi xuống băng tuyết hoa hoa thì không thể động đậy, có Tô Vũ thêm vào bọn họ về sau siêu năng thạch sợ là số đều đến không hết. Tuyệt đối bắp đùi cấp bậc tồn tại, theo ở phía sau hút chút nước đều đầy đủ hắn cùng La Hoa một ngày giết. Ta có thể thêm vào các ngươi, bất quá ta có mấy cái điều kiện, nếu như các ngươi không đồng ý lời nói ta đến lại suy nghĩ một chút. Tô Vũ nghĩ tới nói ra. Mấy cái điều kiện. La Hoa cùng Vương Khiếu sững sờ. Thêm vào các ngươi có thể, đi Hào Khốc Thâm Viên nhất định phải nghe ta chỉ huy, thu hoạch được tư nguyên 6, 4 điểm, ta bốn các ngươi 6. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Nghe ngươi chỉ huy. 6 4 phân. La Hoa cùng Vương Khiếu hai người nghe xong không chút suy nghĩ trăm miệng một lời, không có vấn đề. Không phải liền là nghe chỉ huy sao, hai người bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người là trung giai địa vị đều không khác mấy, tự nhiên là người nào thực lực mạnh nghe ai. Trung giai lôi hệ thực lực không cần phải nói khẳng định so hai người bọn họ mạnh. Đến mức tư nguyên phân phối vậy thì càng thêm không có vấn đề. Hai người bọn hắn còn tưởng rằng Tô Vũ hội công phu sư tử mạng, không nghĩ tới hắn chỉ cần 4 thành. Mà bọn họ lại 6 thành, hai người bình quân xuống tới một người 3 thành vẹn vẹn chỉ là so Tô Vũ thiếu một thành, cái này có thể quá tuyệt. Tại vừa mới cùng Băng Tuyết Hoa Hoa lúc chiến đấu hai người bọn hắn liền phát hiện, cùng với Tô Vũ đều không cần ra bao nhiêu lực. Siêu phàm sinh vật liền bị hắn soạt soạt chém giết, hai người bọn họ chỉ cần đánh trợ thủ là được rồi. Như thế còn có thể phân ba thành quả thực không nên quá tốt. A, Tô Vũ gặp hai người sảng khoái như vậy đáp ứng cảm giác có chút không chân thực. Chẳng lẽ mình muốn thiếu? Tính toán, lời nói đều nói đi ra lại đổi cũng không quá hiện thực. Trung giai lôi hệ, Tô Vũ. Tô Vũ đem chính mình tên nói cho hai người. Tô Vũ. La Hoa cùng Vương Khiếu hai người đem Tô Vũ tên vững vàng nhớ kỹ. Khoảng cách tiến về Hào Khốc Thâm Viên còn có 6 ngày thời gian, không bằng chúng ta tại cực hàn chi địa hảo hảo luyện tập một chút phối hợp như thế nào? La Hoa nghĩ một hồi nói ra, hắn cùng Vương Kiếu ở giữa cũng không cần muốn luyện tập phối hợp, rốt cuộc hai người ở chung lâu như vậy đã sớm tâm hữu linh tê. Bây giờ Tô Vũ gia nhập vào, bọn họ còn là đến căn cứ trung giai lôi hệ thật tốt nghiên cứu một bộ ba người chiến thuật mới được. Đi Hào Khốc Thâm Viên trước đó, ba người ở giữa cần phải chuyên cần luyện tập một chút ăn ý cùng với phối hợp mới được. Không có vấn đề, Tô Vũ trả lời. Ngược lại hắn tiếp xuống tới cũng không có chuyện gì chỗ làm, vừa vặn mượn cơ hội cùng hai người thật tốt nhận biết cùng làm quen một chút. Sau đó tiếp xuống tới ba người tại cực hàn chi địa bên ngoài bắt đầu tìm kiếm siêu phàm sinh vật luyện tập lên. Tuy nhiên cực hàn chi địa bên ngoài sơ cấp siêu phàm sinh vật lại nhiều, nhưng là sơ cấp siêu phàm sinh vật đủ để đưa đến luyện tập hiệu quả. Thì dạng này, Tô Vũ ba người tại cực hàn chi địa chọn vẹn luyện tập 4 ngày thời gian. Lẫn nhau ở giữa ăn ý trình độ đem so với trước có rõ rệt tăng lên. Tô Vũ đem trước mặt một cái sơ cấp lông trắng vượn người giết chết sau nói ra, chỉ tới đây thôi, chuẩn bị trở về cực hàn cứ điểm. Ngày mai tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày chuẩn bị một chút vật tư dưỡng đủ tinh thần, ngày mốt chuẩn bị tiến về Hào Khốc Thâm Nguyên. Ân. La Hoa cùng Vương Kiếu hai người nghe xong gật đầu. Hai người đi qua cái này 4 ngày luyện tập, đối Tô Vũ thực lực cùng với nhân phẩm có rõ ràng nhận biết. Cái này 4 ngày săn giết siêu phàm sinh vật thu hoạch được siêu năng thạch, đều nhanh bắt kịp bọn họ hai người nửa tháng thu hoạch. Bây giờ đối với hắn cái kia là tuyệt đối tin phục. Tô Vũ nói cái gì cũng là cái gì, hắn nói đánh đông hai người bọn hắn tuyệt không đánh tây, nói đánh bắc liền cảm thấy không đánh nam. Theo Vũ ca đó là ăn ngon uống sướng. Chương 151, cản đường chương 151, cản đường Tô Vũ ba người đem tràn đầy sơ cấp siêu năng thạch ba lô trên lưng lên đường trở về số 33 cực hàn cứ điểm. Tô Vũ đã sớm trước giờ đem khô quắt ba lô lấy ra, cũng không có tại La Hoa hai người trước mặt bại lộ chứa vật siêu năng khí, rốt cuộc nhân tâm khó dò. Ba người tại cánh đồng tuyết bên trong đi nhanh, rất nhanh phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa thật to cứ điểm. Vương Kiếu, đến ngươi biểu diễn. Tô Vũ nhìn đến nơi xa cứ điểm bên ngoài không ngừng đi dạo thợ săn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cường tráng đại hán Vương Kiếu nói ra. Vương Kiếu chất phát gãi gãi đầu, yên tâm đi Vũ ca, thì bên ngoài mấy cái kia tạp mao không dám thế nào, yên tâm giao cho ta đi. Nói xong, chỉ thấy phía sau hắn hiện ra hắc lưu hư ảnh, toàn bộ thân hình bỗng nhiên biến lớn gấp đôi, hai tay bắp thịt cầu lên, toàn thân tràn ngập lực lượng. Vũ ca, Hoa ca lên đây đi. Vương Kiếu duỗi ra rộng lớn hai tay đặt ở tại hai người dưới chân. Tô Vũ cùng La Hoa hai người thấy thế tương đối cười một tiếng, sau đó đi lên. Vương Kiếu đem hai người đặt ở chính mình rộng lớn trên bờ vai, sau đó cầm lấy ba người tràn đầy siêu năng thạch ba lô hướng về cực hàn cứ điểm đi đến. Lúc này cực hàn cứ điểm bên ngoài siêu năng người thợ săn tiểu đội nhìn đến Tô Vũ ba người dòng chống thua chiêng đi tới, ánh mắt đều hội tụ tới. Ngoan ngoãn, nhiều như vậy hàng. Ngoa tạo. Đại thịt mỡ a. Mẹ. Thực như bức. Cái này một đội người giết bao nhiêu siêu phàm sinh vật a, ba lô như thế trống. Cứ điểm bên ngoài thợ săn tiểu đội thấy thế đều ánh mắt chấn kinh, nội tâm từng người mang ý xấu riêng. Lão đại, ngươi nhìn người kia có phải hay không hôn qua ba lô khô quắc thanh niên? Cái nào đó thân thể cao gầy trung niên nhân nhìn đến Tô Vũ bộ dáng sau lập tức hướng bên cạnh người báo cáo. Đúng a, lão đại ngươi nhìn người kia hôm qua vẫn là cái nghèo hàng, hôm nay làm sao đột nhiên nhiều như vậy siêu năng thạch, ba lô như thế trống. Trung quanh hắn mấy cái trung niên nhân cũng nhận ra Tô Vũ. Được xưng lão đại Lý Kha, đem trong miệng xì gà lấy ra, phun một hơi khói, mi đầu cao lại kinh ngạc nói, thật đúng là hắn. Hắn cũng nhận ra Tô Vũ. Hắn không nghĩ tới Tô Vũ hôm qua cùng cái dáng người hoàn mỹ nữ nhân đi ra ngoài một chuyến tay không mà về. Hôm nay cùng hai nam nhân đi ra ngoài một chuyến lại thắng lợi trở về. Chậc chậc, quả nhiên trong lòng không nữ nhân rút đào tự nhiên thần. Lão đại, có muốn ăn hay không phía dưới bọn họ? Bên trong một tiểu đệ nói ra. Động thủ đi lão đại. Lần này hàng có thể quá nhiều. Đúng vậy a lão đại. Cái này mấy ngày huynh đệ nhóm đều nhanh nói. Hắn mấy cái tiểu đệ đều gào lên tiếng giật dây nói. Tốt. Lý Kha đem trong miệng xì gà ném xuống đất, dùng chân đem dẫm xẹp, mẹ nó. Hôm nay thì mang các ngươi mở một chút ăn mặn. Động thủ. Bọn họ xác thực đã vài ngày không có khai trai, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Mặc dù đối phương ba người thì bại lộ một cái trung giai động vật hệ, nhưng là đối mặt nhiều như vậy siêu năng thạch giá trị đến bọn hắn mạo hiểm thử một lần. Không phải vậy có đội viên đối với hắn liền nên có lời oán giận. Trung quanh tiểu đệ nghe đến chính mình lao đại đồng ý động thủ đều nhiệt huyết sôi trào lên. Nhìn đến ba cái kia tràn đầy siêu năng thạch ba lô đều đào hảo lộ ra tham lam ánh mắt, bọn họ lập tức liền có thể ăn non nê. Giờ này khắc này ngồi tại Vương Khiếu trên bờ vai La Hoa, nhìn đến người chung quanh có chút dục dịch khẽ cười nói, xem ra bọn họ không có ý định thả chúng ta đi vào a. Một đám tạp mao. Vương Khiếu khinh thường nói ra. Ngồi tại Vương Khiếu một bên trên bờ vai Tô Vũ thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. La Hoa gặp tình hình này quang hệ dị năng ngưng tụ, thánh quang thủ hộ, thánh quang chữa trị. Chỉ thấy La Hoa trong nháy mắt tắm rửa thánh quang, ngay sau đó trong tay xuất hiện một cái lóa mắt quang cầu. Hắn đem quang cầu đánh vào dưới chân mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái 50m phạm vi hai bên quang hệ khôi phục trận pháp. Ba người đứng tại bên trong nhất thời tắm rửa thánh quang. Thánh quang trận pháp không ngừng đi theo La Hoa vị này phóng thích người di động. Trung quanh dục dịch thợ săn tiểu đội, nhìn đến La Hoa phóng xuất ra quang hệ chữa trị trận pháp cũng vì đó sửng sở. Chắc không được có thể giết nhiều như vậy siêu phàm sinh vật. Nguyên lai là trung giai quang hệ cùng trung giai động vật hệ tổ hợp. Thực lực nhỏ yếu thợ săn tiểu đội, thấy thế cũng chỉ có thể từ bỏ đối Tô Vũ ba người động thủ ý nghĩ. Không phải vậy bọn họ đi qua cũng chỉ có chịu chết phần. Lão đại, có cái trung giai quan hệ. Ta nhìn thấy. Lý Kha nhìn đến ba người tắm rửa thánh quang mặt lộ vẻ vẻ u sầu chi sắc. Có cái trung giai quan hệ tại còn thật có chút phiền phức. Hắn không thể cũng là trung giai siêu năng người đi. Lý Kha bỗng nhiên nhìn về phía ngồi tại Vương Khiếu một bên nơi bả vai nhàn nhã Tô Vũ có chút không xác định thấp giọng tự nói. Bọn họ tiểu đội cũng chỉ hắn chính mình là trung giai phong hệ siêu năng người, hắn đội viên tất cả đều là sơ giai mặt hàng. Nếu như chỉ là đối giao trung giai quan hệ thêm trung giai động vật hệ lời nói, bọn họ tiểu đội vẫn là có lực đánh một trận. Rốt cuộc trung giai quan hệ chiến đấu năng lực không được, ngăn chặn hai người vẫn là không có vấn đề. Cái này muốn là ba người đều là trung giai siêu năng người vậy bọn hắn nhưng là hết con bê. Không đúng, tiểu tử này khẳng định không phải trung giai. Không phải vậy hôm qua trời cũng sẽ không tay không mà về. Lý Kha đột nhiên nghĩ đến hôm qua Tô Vũ cùng nữ tử kia, hai người tay không mà về, bởi vậy suy đoán ra Tô Vũ không phải trung giai. Một cái trung giai siêu năng người làm sao có khả năng tại cực hàn chi địa một chút thu hoạch đều không có. Lý Kha nhìn mình đội viên, một hồi ta đến ngăn lại đối diện động vật hệ siêu năng người, các ngươi đi đối phó quan hệ cùng cái kia tiểu hài tử không có vấn đề đi. Không có vấn đề. Mấy tên đội viên nghe xong quả quyết gật đầu. Chính mình lão đại đem lợi hại nhất trung giai động vật hệ ngăn lại, còn lại trung giai quan hệ cùng cái kia tiểu hài tử đối bọn hắn mà nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Mặc dù đối phương là trung giai quan hệ, thế nhưng là quan hệ phát ra năng lực không được cái này là công nhận, cho nên bọn họ cũng không sợ hãi. Ngay sau đó Lý Kha dẫn theo đội viên mình hướng về Tô Vũ ba người đi qua. Đứng lại, muốn qua giao già trên tay siêu năng thạch. Lý Kha mang theo bốn tên đội viên đi tới Tô Vũ ba người phía trước hàng ngang mà đứng. Trung quanh hắn chuẩn bị động thủ thợ săn tiểu đội, nhìn đến Lý Kha tiểu đội nhanh chân đến trước đều thầm mắng một tiếng. Sau đó ào ào nhượng bộ, hướng nơi xa thối lui để tránh lúc chiến đấu tai họa tự thân. Đã Lý Kha tiểu đội đã ra sân, bọn họ liền không thể nhúng tay. Không phải vậy về sau mỗi người bọn họ tiểu đội để mắt tới mục tiêu hắn thợ săn nhúng tay chẳng phải là lộn xộn. Đây cũng là cực hàn cứ điểm bên ngoài săn người lẫn nhau ở giữa quy tắc ngầm, mọi người đối với cái này đều lẫn nhau ngầm đồng ý. Tô Vũ ba người gặp Lý Kha bọn người đem bọn hắn ngăn lại, mi đầu cũng hơi nhăn lại. Quả nhiên có không sợ chết. Vương Khiếu lạnh hừ một tiếng. Ngồi tại Vương Khiếu trên bờ vai Tô Vũ La Hoa hai người thấy thế theo Vương Khiếu trên bờ vai nhảy xuống. Sau khi hạ xuống Tô Vũ đánh đo một cái năm người này. Năm người nhìn hình thể toàn bộ đều là tự nhiên hệ, không có một cái nào hình thể khôi ngô động vật hệ. Năm người đều thân thể cao gầy, bộ mặt đều có chút tàn thương, hẳn là thường xuyên tại cực hàn chi địa dãi dầu xương gió tạo thành. Trung gian người mặc lấy một thân áo khoác màu đen, bộ mặt có một đạo vết sẹo. Đem siêu năng thạch giao ra. Không phải vậy hôm nay cái này cực hàn cứ điểm các ngươi khác muốn đi bảo. Đứng tại đội viên trung gian Lý Kha phát ra thanh âm lãnh lệ nói ra. Còn lại bốn người đều sắc mặt tàn nhẫn nhìn về phía Tô Vũ ba người. Năm người trên thân dị năng đống nhiên bạo phát. Chương 152, thuần sát. Chương 152, thuần sát. Trung giai phong hệ, sơ giai hỏa hệ, thổ hệ, phong hệ, mộc hệ. Nhìn đến năm người dị năng Tô Vũ ba người kém chút không có cười ra tiếng. Cũng chỉ có cái trung giai phong hệ đầy đủ nhìn, hắn đều là đồ bỏ đi. Thì chút thực lực ấy còn dám cản bọn họ, đây là qua đi tìm cái chết sao? Hỏi các ngươi lời nói đâu? Nghe đến không có. Lý Kha gặp Tô Vũ ba người đều không đáp lời bắt đầu táo bạo lên. Bọn họ thế nhưng là tại ăn cướp a, ngược lại là cho điểm phản ứng a. Chỉ thấy quanh người hắn gió lớn vần quanh, đột nhiên thoát ly mặt đất treo lơ lửng ở giữa không trung. Mẹ nó, động thủ. Lý Kha gặp Tô Vũ ba người chậm chạp không động, lập tức đối bên người tiểu đệ hạ lệnh. Bên người bốn tên tiểu đệ nghe xong ào ào đem chính mình công kích kỹ năng phóng thích. Hỏa cầu, vòng xoáy cầu, dây leo diệp phi đao, chùy đất. Sơ giai công kích kỹ năng toàn bộ hướng về Tô Vũ ba người đánh tới. Thử, giao cho ta. Vương Khiếu nhìn đến đối phương đánh tới nguyên tố kỹ năng lộ ra khinh miệt nụ cười. Hắn đi tới Tô Vũ hai người trước người, sau lưng Hắc Nưu hư ảnh hai mắt bỗng nhiên biến đỏ, thân thể lực lượng trong nháy mắt gấp bội. Nưu. Hắc Nưu phát ra gầm lên giận dữ, sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc đích, không chút nào sợ bay tới nguyên tố kỹ năng. Bèn, ầm ầm. Kỹ năng toàn bộ đánh trúng Vương Khiếu thân thể. Thì cái này, Vương Khiếu vô vỗ trên thân cho bụi, lắc đầu miệt thị lấy năm người. Sau lưng Tô Vũ cùng La Hoa hai người thấy thế đều cười cười. Lão, lão đại, không đánh nổi a. Mấy cái tiểu đệ thấy thế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này người giao cho ta, các ngươi đi giải quyết người khác. Lý Kha gặp tình hình này cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc sơ giai muốn đánh bại trung giai quả thực cũng là nói chuyện biển bông. Là, mấy cái tiểu đệ lần lượt gật đầu. Năm người trong nháy mắt làm hai tổ. Lý Kha một người một tổ, hắn bốn người một tổ, năm người cấp tốc đem Tô Vũ ba người kẹp ở giữa. Gió bao dòng xoáy, bay ở giữa không trung Lý Kha trong lòng bàn tay nhất thời ngưng tụ ra một cái phong cầu hướng về Vương Khiếu đánh tới. Hắn bốn người thấy thế lần nữa phóng thích sơ giai nguyên tố kỹ năng hướng về Tô Vũ La Hoa hai người đánh tới. Hả? Đây là xem thường hai chúng ta a? Tô Vũ thấy thế quay đầu đối một bên La Hoa nói ra. Bọn họ giống như còn không biết ngươi là trung giai lôi hệ. La Hoa cười khổ nói. Hắn không nghĩ tới đối phó Tô Vũ cùng hắn lại là bốn cái sơ giai siêu năng người mà không phải vị kia trung giai phong hệ siêu năng người. Đây thật là thỏa thỏa xem thường hắn cùng Tô Vũ. Hắn ngược lại là rất chờ mong chờ lát nữa mấy người nhìn đến Tô Vũ dị năng lúc biểu lộ. Giao cho ta đi. La Hoa gặp Tô Vũ nghĩ muốn xuất thủ ngay sau đó nói ra. Không có vấn đề. Tô Vũ nghe xong gật đầu, đã La Hoa nghĩ muốn xuất thủ vậy hắn thì lại nhìn một hồi thôi. Không ánh kiếm mưa. Nhìn đến kỹ năng đánh tới, La Hoa lập tức phóng thích quang hệ dị năng. Trong tay hắn ngưng tụ ra một quả quang cầu hướng về trên không đánh tới. Quang cầu tại Tô Vũ cùng La Hoa hai người phía trên nổ tung, trong nháy mắt hóa thành mấy viên tỉ mỉ nhỏ ánh kiếm. Ánh kiếm mưa nhất thời hướng về đối phương kỹ năng đánh tới. Veng, veng, veng. Mấy viên ánh kiếm thành công đem đối phương bốn người nguyên tố kỹ có thể đỡ, triệt tiêu lẫn nhau. Ai quá thất bại. La Hoa thấy thế thở dài. Hắn bên trong giai kỹ năng vậy mà không có đánh xuyên đối phương kỹ năng, vẹn vẹn chỉ là triệt tiêu. Ngươi là quan hệ rất bình thường. Tô Vũ khẽ cười nói. Quan hệ phát ra có thể sức yếu cái này là công nhận, có thể triệt tiêu đối phương bốn cái sơ giai dị năng công kích cũng không tệ. Một bên khác, Niu, Vương Khiếu gặp trung giai phong hệ kỹ năng đánh tới, biểu lộ nghiêm túc, sau lưng Hắc Niu hư ảnh phát ra gào thét, thân thể lực lượng đống nhiên mạnh lên. Trung giai phong hệ dị năng cũng không phải trước đó mấy cái kia mặt hàng có thể so, hắn nhất định phải ứng phó cẩn thận. Hắn nắm chặt song quyền hướng về phong cầu đánh tới. Ầm. phong cầu đụng phải Vương Khiếu quyền đầu sau trong nháy mắt bị đánh bạo. Cái gì? Ngay tại Vương Khiếu cho là kết thúc thời điểm, đột nhiên nổ tung sau phong cầu tại dưới chân hắn được thành một cỗ cường đại dòng xoáy. Dòng xoáy không ngừng quấy đấm Vương Khiếu hai chân. Rất nhanh Vương Khiếu hai chân xuất hiện mấy đạo tỉ mỉ cạn vết thương. Trung giai phong hệ quả nhiên có chút thực lực. Vương Khiếu cúi đầu nhìn xem chính mình hai chân sợ hãi thán nói, tỉ mỉ cạn vết thương tại thánh quang chữa trị phía dưới bay nhanh khép lại. Vài giây đồng hồ thì trở về hình dáng ban đầu. Thực sự mẹ nó, quang hệ thêm động vật hệ là quá cứng rắn. Lý Kha gặp hắn dòng xoáy tạo thành vết thương, vậy mà tại mấy cái giây liền bị khép lại không khỏi đầu đen rau muống. Ngay sau đó lần nữa phóng thích dị năng đánh về phía Vương Khiếu. Nơi xa sơ giai tổ bốn người nhìn đến chính mình kỹ năng bị triệt tiêu không gì sánh được tức giận. Bọn họ thế nhưng là bốn người à, vậy mà đều không có đánh qua một cái thối quang hệ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là xỉ đụng. Lại đến, ta cũng không tin chúng ta bốn người đánh không thủng hắn quang hệ. Bốn người sắc mặt đỏ lên, lần nữa phóng xuất ra sơ giai nguyên tố công kích đánh về phía Tô Vũ hai người. Người đến. Tô Vũ nhìn đến bốn người lần nữa đánh tới kỹ năng, quay đầu hỏi hướng một bên La Hoa. Quên đi, vẫn là ngươi tới đi. La Hoa cười khổ lắc đầu. Vừa mới hắn đã nghiệm chứng qua hắn quang hệ phát ra sát thực không được, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ân. Tô Vũ gật đầu. Lôi đỉnh chi nộ. Một giây sau lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt lan tràn Tô Vũ thân thể. Lôi quang điện nhận. Một đạo từ lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành điện lưỡi đao xuất hiện tại Tô Vũ trước ngực. Hừ. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng. Lôi nhận trong nháy mắt bạo phát phá không giống như tốc độ hướng về bốn người kỹ năng đánh tới. Cái gì? Trung giai lôi hệ. Ngoa tạo. Đang cùng Vương Khiếu chiến đấu Lý Kha, bay trên không trung nhìn đến Tô Vũ toàn thân tắm rửa lôi điện nhất thời người ngốc. Hắn là trung giai lôi hệ. Có lầm hay không a? Trung giai lôi hệ tại cực hàn chi địa có thể tay không mà về. Không có ở đùa hắn. Hết. Hắn tiểu đệ tiêu rồi. Cháy mau. Lý Kha gặp Tô Vũ đánh ra lôi nhận lập tức hướng về bốn cái tiểu đệ quát. Chạy. Một. Tô Vũ nghe đến Lý Kha giống to cười lạnh nói. Vâng. 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 Lôi quang điện nhận chạm tới bốn người phát ra kỹ năng sau trong nháy mắt đem đánh nổ. Ngay sau đó lôi nhận hoàn hảo không chút tổn hại xuyên ra năng lượng nổ tung, hướng về nơi xa bốn người bộ tới. Còn đang chờ mong đem quang hệ kỹ năng đánh xuyên qua bốn người, nhìn đến nơi xa Tô Vũ toàn thân tắm rửa lôi điện nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Lôi. Lôi hệ. Không. Không đúng là trung giai lôi hệ. Bốn người đồng tử phóng đại. Trấn mắt hốc một mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn làm sao biết là trung giai lôi hệ đâu? Lão đại bọn họ lại đem trung giai lôi hệ giao cho bọn hắn bốn cái sở giai, cái này là muốn cho bọn họ chết. Ai nhìn đến bổ tới lôi nhận, bốn người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy đi đứng càng là không nghe sai khiến run lên. Bọn họ còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy uy năng như vậy phi tốc nguyên tố kỹ năng. Phốc vậy, ngay tại bốn người kịp phản ứng muốn trốn tránh lúc, lôi nhận đã đến. Bốn người bởi vì không có nguyên tố hộ thể, trong nháy mắt liền bị lôi nhận chặn ngang chặt đứt, máu tươi lao vút mà ra mất đi sức sống. Không. Bay trên không trung Lý Kha nhìn đến chính mình tiểu đệ bị trong nháy mắt chém giết, phát ra khàn giọng liệt phế tiếng giống. Trung quanh xem náo nhiệt thợ săn tiểu đội nhìn đến Tô Vũ là trung giai lôi hệ đều bị chấn kinh thật lâu không nói trợn mắt hốt mồm. Mọi người thấy Tô Vũ trong nháy mắt đem bốn người chém giết đều ào ào nuốt ngụm nước bọt. Đều vô cùng vui mừng còn tốt tiểu đội mình không có ngăn cản Tô Vũ ba người, bằng không thì chết cũng là bọn họ. Chương 153, Vĩnh Viễn Lưu tại cực hàn chi địa chương 153, Vĩnh Viễn Lưu tại cực hàn chi địa như bức. Đứng tại Tô Vũ bên cạnh Lang Hoa, nhìn đến lôi nhận trong nháy mắt đem bốn người miểu sát, miệng nhất thời mở lớn. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này mẹ nó mới gọi trung giai. Hắn quang hệ lực phá hoại cùng lôi hệ so quả thực cũng là mẹ nó một đống cướp chó. Không đúng, không thể nói như vậy, tốt xấu chính mình quang hệ chữa trị hiệu quả cũng rất mạnh, cũng không phải không còn gì khác. Quang hệ tại lực phá hoại phía trên là một đống cướp chó, nhưng là tại chữa trị năng lực phía trên thế nhưng là bánh trái thơm ngon. La Hoa đầy mắt hâm mộ nhìn lấy Tô Vũ, hắn càng ngày càng chờ mong chính mình tiến giai đến cao giai tiến hành lần thứ 2 giác tỉnh chẳng cảnh. Muốn là đến thời điểm cũng giác tỉnh cái lôi hệ, quang hệ ga giết hệ vào một thân, chợt chợt suy nghĩ một chút thì đắc ý nhìn ta như vậy làm gì? Tô Vũ nhìn đến La Hoa một bộ muốn đem hắn ăn ánh mắt im lặng hỏi thăm. Ngạch! Vũ ca, ngươi thật là mạnh. La Hoa suy nghĩ hồi lâu biện xuất một câu. A, Tô Vũ sững sở, làm sao câu nói này theo La Hoa trong miệng nói ra có điểm là lạ đâu. Phúc! Treo lơ lửng ở giữa không trung Lý Kha, bởi vì bốn cái tiểu đệ bị giết cực kỳ bi thương, giận phun một ngụm máu tươi. Lý Kha mở mịt nhìn về phía bốn người thi thể, hắn đem khỏe miệng ở giữa vết dịch lau sạch sẽ, hai mắt đỏ như máu nhìn lấy Tô Vũ ba người. Gió bao dòng xoáy, quay chung quanh tại Lý Kha xung quanh khí lưu trong nháy mắt bắt đầu lưu động lên. Cuối cùng hội tụ đến hắn song trưởng bên trong đột nhiên hình thành hai cái bóng rổ giống như lớn tiểu phong cầu. Đi chết đi. Lý Kha phẫn nộ cầm trong tay hai cái phong cầu hướng về Tô Vũ đánh tới. Hắn muốn vì chết đi huynh đệ báo thù rửa hận. Hả? Tô Vũ nhìn đến chạy nhanh đến phong cầu khỏe miệng lộ ra cười lạnh, tự tìm cái chết. Lôi quang điện nhận. Vũ ca, giao cho ta. Ngay tại Tô Vũ chuẩn bị phóng thích lôi quang điện nhận lúc, một bên Vương Khiếu đột nhiên che ở Tô Vũ trước người hai người. Gặp tình hình này Tô Vũ lập tức dừng lại động tác trên tay. Chỉ thấy Vương Khiếu thân thể bỗng nhiên biến lớn, sau lưng hắc như hư ảnh phát ra nổ hống. Vương Khiếu rội ra tráng kiện mạnh mẽ quyền đầu hướng về anh đến phong cầu đánh tới. Ầm. Hai quả phong cầu cường đại trùng kích lực nhất thời để Vương Khiếu lùi lại mấy bước. Oanh. Ngay sau đó phong cầu đột nhiên nổ tung, lại trung quanh hình thành hai cỗ kinh khủng khí thể dòng xoáy không ngừng quất đấm khôi ngô Vương Khiếu. Thánh quang chữa trị. La Hoa nhìn đến Vương Khiếu trên thân thể không ngừng xuất hiện vết thương lập tức phóng thích quan hệ trung giai kỹ năng đánh vào Vương Khiếu thể nội. Tắm rửa thánh quang sau Vương Khiếu trên thân thể vết thương nhanh chóng khép lại. Làm sao có khả năng? Lý Kha thấy mình đánh ra hai quả phong cầu bị ngăn trở nhất thời quá sợ hãi. Hắn căn bản là không phá nổi đối phương phòng ngự, chớ đừng nói chi là báo thủ. Gặp tình hình này, Lý Kha biểu lộ ngưng trọng. Ngay sau đó quay người hướng cực hàn cứ điểm chỗ cửa thành bay đi. Đã đánh không lại vậy chỉ có thể chạy. Lại tiếp tục đánh xuống lời nói hắn quá ăn thiệt thòi, đối phương là ba người hắn thì một cái người, tiếp tục đánh xuống chỉ có thể là hắn chết. Lý trí nói cho hắn biết tại không có thực lực tuyệt đối trước, không thể vì chết đi bốn cái tiểu đệ dựng vào tính mạng mình. Muốn chạy. Tô Vũ nhìn đến Vương Kha quay đầu hướng cổng thành bay đi, ngay sau đó đem trước ngực sớm đã ngưng tụ mà thành lôi nhận đánh tới. Lôi quang điện nhận bạo phát tốc độ kinh khủng hướng về ở giữa không trùng phi hành Lý Kha bổ tới. Cái gì? Nhìn đến lôi nhận bổ tới Lý Kha kinh hãi. Gió bao dòng xoáy. Hắn cấp tốc trong lòng bàn tay ngưng tụ hai quả phong cầu hướng về sau lưng bổ tới lôi nhận đánh tới. Vâng. Lôi nhận bổ tới phong cầu sau trong nháy mắt đem chặt đứt, ngay sau đó phong cầu đống nhiên nổ tung hình thành hai cỗ kinh khủng xoáy lốc chạy. Xoáy lốc chạy không ngừng khuấy động lôi nhận để trên không trung hai bên lay động. Hả? Nhìn đến loại tình huống này Tô Vũ mi đầu cao lại. Lôi nhận không thể cứ như vậy bị ngăn lại đi. Ngay tại Tô Vũ lòng sinh nghi hoặc lúc, bị hai cỗ dòng xoáy không ngừng quấy lại lắc lư lôi nhận, quanh thân đột nhiên tản mát ra khủng bố lôi điện chi lực. Tản mát ra lôi điện chi lực tại lôi nhận chúng quanh hình thành một cỗ lồng năng lượng đem lôi nhận bảo hộ bên trong. Siêu. Có lôi điện chi lực đem dòng xoáy áp chế, lôi nhận trong nháy mắt xông phá dòng xoáy hướng về Lý Kha bộ tới. Còn tốt, bất quá dạng này lôi nhận uy năng khả năng thì thấp. Tô Vũ gặp tình hình này thở dài. Tuy nhiên lôi nhận xông phá đối phương dòng xoáy, nhưng là tiêu hao lớn lượng năng lượng dùng đến chống cự dòng xoáy, uy năng tự nhiên giảm mạnh rất nhiều. Không có khả năng. Chính đang nhanh chóng chạy trốn Lý Kha, nhìn đến lôi nhận xông phá hắn dòng xoáy đầy mắt hoảng sợ. Mẹ nó, hắn hai quả phong cầu đều mẹ hắn ngăn không được đối phương một cái kỹ năng, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Phong bạo thủ hộ. Nhìn đến lôi nhận cực tốc bổ tới, Lý Kha lập tức dừng ở chuyển không bên trong, ngay sau đó phong nguyên tố hộ thể kỹ năng phong thích. Trung quanh khí lưu trong nháy mắt hội tụ tại hắn trên thân thể. Ngay sau đó thân thể phía trên khí lưu liên tiếp không ngừng hướng trước ngực hội tụ, dùng đến chống cự lôi nhận trùng kích. Lôi nhận trước mắt đã tới. Ầm. Xì xì. Lôi nhận đánh trúng Lý Kha trước ngực phong nguyên tố khí lưu, không ngừng phát ra chói tai âm hưởng. Lôi nhận bộc phát ra cường đại trùng kích lực nhất thời để Lý Kha ở giữa không trùng không đoạn hậu rời. Lan. Lý Kha hét lớn một tiếng, lập tức thôi động trước ngực khí lưu trong nháy mắt đem lôi nhận đánh về phía không trung. Khô khụ. Lý Kha đem lôi nhận đánh bay sau xoa xoa chính mình có chút thấy đau bộ ngực. Sau đó đối với nơi xa Tô Vũ dựng thẳng ngón cái khinh miệt cười to, ha ha. Không có ý tứ, ngươi lôi nhận ta nhận lấy. Nói xong bay người tiếp tục hướng về cổng thành bay đi. Quả nhiên uy năng thu nhỏ. Tô Vũ nhìn đến lôi nhận bị đánh bay cũng không kinh ngạc, cái này đều tại hắn trong dự liệu. Rốt cuộc vừa mới lôi nhận vì xông phá hai cái dòng xoáy giác công, lãng phí đại lượng năng lượng, bằng không thì cũng sẽ không bị tùy tiện đánh bay. Còn dám chào phúng? Tô Vũ hai mắt nhíu lại, nhìn đến Lý Kha đối với hắn dựng thẳng ngón cái lộ ra cười tà nói, đã như vậy, liền để ngươi vĩnh viễn lưu tại cực hàn chi địa. Bên cạnh La Hoa, nhìn đến Lý Kha đem lôi nhận đánh bay sau chiều lấy cổng thành bay đi, có chút bất đắc dĩ nói ra, Vũ ca, làm sao bây giờ ngăn không được hắn? Khoảng cách xa như vậy muốn dùng kỹ năng ngăn lại Lý Kha trên cơ bản đã không có khả năng. Làm không tốt kỹ năng còn không có đánh tới đối phương liền chui tiến cực hàn cứ điểm bên trong. Vũ ca, liền để hắn như thế chạy sao? Một bên Vương Khiếu không cam tâm nắm chặt song quyền, trong mũi phun ra hơi thở. Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn tùy tiện chạy vào cực hàn trong cứ điểm sao? Một khi hắn tiến vào cực hàn cứ điểm bọn họ muốn lại giết Lý Kha không khác nào so với lên trời còn khó hơn. Trung quanh vây xem náo nhiệt tợ săn, nhìn đến Lý Kha sắp bay vào cực hàn cứ điểm đều hơi kinh ngạc. Cái này đều để hắn chạy. Vận khí coi như không tệ a. Chỉ cần tiến cực hàn cứ điểm, ba người này sợ là đời này cũng không giết chết Lý Kha. Chạy. Lưu lại đi. Tô Vũ cười lạnh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay lên đối với nơi xa phi hành ở giữa không trung Lý Kha nhẹ nhàng chỗ tiếp xúc. Tăng cường cái này chỗ tiếp xúc hư không thủ trưởng dùng lực một nắm. Không gian phá toái. Lôi đình sẽ đánh. Hắn nói qua muốn để Lý Kha vĩnh viễn lưu tại cực hàn chi địa, tự nhiên không có khả năng để hắn tùy tiện tiến vào cực hàn cứ điểm. Ha ha. Cực hàn cứ điểm ta đến. Phi hành ở giữa không trung Lý Kha, nhìn lấy gần ngay trước mắt cổng thành phóng thích cười to. Một khi hắn tiến vào cực hàn cứ điểm, hắn liền có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Hắn mới không tin Tô Vũ ba người dám ở cực hàn cứ điểm bên trong động thủ với hắn, cứ điểm bên trong chấp pháp đội cùng hộ vệ đội cũng không phải ăn chay. Chương 154, tuyệt vọng chương 154, tuyệt vọng hả? Chuyện gì xảy ra? Còn có mấy bước khoảng cách liền có thể tiến vào cực hàn cứ điểm Lý Kha, đột nhiên cảm giác mình thân thể chuyển đến từng tia đau đớn. Lý Kha túi đầu xem xét. Ầm. Đột nhiên một cỗ cường đại trùng kích lực chuyển đến. Ngoa tạo. Giữa không trung Lý Kha đột nhiên ngộp. Hắn thân thể liền tựa như bị người đánh một quyền một dạng, thân thể nhất thời hiện lên cong về phía sau rời đi. Cổng thành. Nhìn lấy cổng thành cách mình càng ngày càng xa Lý Kha cái này mới phản ứng được. Phong bạo thủ hộ. Trung quanh khí lưu trong nháy mắt bao trùm hắn thân thể. Khí lưu bao trùm hắn thân thể sau, quanh thân hội tụ khí lưu vậy mà rất là kỳ lạ bắt đầu không ngừng mà giảm mạnh lên. A. Lý Kha đột nhiên khuôn mặt dữ tợn, cái trán toát ra mồ hôi lạnh phát ra thống khổ gào thét. Xoẹt. Chỉ thấy hắn thân thể bắt đầu nứt ra, xuất hiện mấy đạo tỉ mỉ cạn vết rách. Mỗi đạo vết rách mặt ngoài đều vô cùng bóng loáng, vết rách chỗ không ngừng tràn ra đỏ thâm máu tươi. Phốc. Lý Kha mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. nhìn lấy chính mình toàn thân bị máu tươi thấm quần áo ướt, hắn không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao biết bị đột nhiên công kích? Còn tốt hắn phản ứng kịp thời dùng khí lưu hộ thể, này mới khiến hắn đem cỗ này không hiểu công kích miễn cưỡng đỡ được. Bằng không hậu quả hắn đều không thể nào đoán trước. Lý Kha gặp tình hình này, phong hệ dị năng trong nháy mắt kéo căng, hướng về cực hàn cứ điểm cổng thành tóe bắn đi. Bị cỗ này không hiểu công kích đánh tới, Lý Kha thừa nhận hắn sợ. Bây giờ vì cứu mạng hắn liều mạng bạo phát dị năng phóng tới cứ điểm. Trung quanh vây xem thợ săn nhìn đến Lý Kha tình huống đều sửng sốt. Tình huống như thế nào, vừa mới hắn không cũng còn tốt được không? Làm sao đột nhiên xem ra thụ rất nặng thương thế một dạng, toàn thân nhuốm máu, khí tức vẻ vải bộ dáng thật sự là để mọi người tràn ngập nghi hoặc. Nghe đến Lý Kha thống khổ gào thét, mọi người càng là vững tin hắn là bị người công kích. Chỉ bất quá không biết bị người nào công kích mà thôi. Mọi người căn bản cũng không có nhìn đến có nguyên tố công kích quy tích, cho nên đều có chút buồn bực. Tình huống như thế nào? Tô Vũ bên cạnh La Hoa cùng Vương Khiếu hai người cũng ngộng. Cái này êm đẹp Lý Kha, đều nhanh muốn đi tiến cứ điểm tại sao lại bị đột nhiên công kích đâu? Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi cũng không biết phát sinh cái gì. Sau cùng hai người ánh mắt nhìn về phía đứng tại bọn họ trung gian Tô Vũ. Là Tô Vũ làm. Hai người đều có chút ngờ vực nhìn lấy hắn, rốt cuộc ở chỗ này đối Lý Kha có ý tưởng giống như thì ba người bọn họ. Không là hai bọn hắn lời nói, cũng chỉ có thể là Tô Vũ. Các người nói hắn còn có thể đi vào sao? Tô Vũ nhìn phía xa liều mạng hướng cứ điểm cổng thành chạy như bay Lý Kha, đối với hai người hỏi thăm. La Hoa Vương Khiếu hai người nghe xong sững sờ. Có thể vào sao? Nhất định có thể đi vào a. Khoảng cách cứ điểm gần như vậy, vào không được chỉ thấy quỷ. Nên hẳn là có thể đi. La Hoa cùng Vương Khiếu hai người có chút không xác định trả lời. Tuy nhiên Lý Kha bị đánh lui, nhưng là khoảng cách cực hàn cứ điểm vẫn là rất gần. Tăng thêm hắn phong hệ dị năng gia tốc, muốn trở lại cực hàn cứ điểm vẫn là dễ như trở bàn tay. Có thể. Tô Vũ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Ngay tại mọi người đều không rõ ràng cho lắm lúc, cực hàn cứ điểm phía trên bầu trời đột nhiên mây đen tầng ra. Đang theo lấy cực hàn cứ điểm cổng thành đi nhanh Lý Kha, nhìn đến cách mình chỉ có xa mấy mét trong cửa thành tâm bắt đầu bừng thầm lên. Rốt cục có thể trở lại cực hàn cứ điểm, hắn sắp bị vừa mới công kích hụt chết. Gặp nhanh đến chỗ cửa thành sau, nhất thời từ giữa không trung bay xuống. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống. Cái gì? Lý Kha nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến thiên lôi đánh xuống quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Phong bạo thủ hộ, nguyên tố chiếm hữu. Cái này bên trong giai thiên lôi uy năng cũng không phải đùa giỡn, điểm này hắn vẫn là hiểu. Thấy thế hắn tắm rửa gió lớn khí lưu, lập tức phóng tới cổng thành. Có thể là bởi vì góc độ nguyên nhân, Lý Kha cũng không biết cái này đạo thiên lôi mục tiêu cũng không phải là hắn, mà chính là cực hàn cứ điểm trước cửa thành. Thiên lôi chớp mắt đã tới, thời gian thẻ vừa mới tốt vừa vặn bổ chúng muốn đi vào cổng thành Lý Kha. Vâng, điều đó không có khả năng. Phúc. Lý Kha bị thiên sét đánh trúng sau, mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, hai mắt trừng lớn, toàn thân run rẩy lên. Bình một tiếng, bị thiên lôi uy áp áp ngã xuống đất. Chỉ có một mét. Thì một mét. Nằm dạp trên mặt đất Lý Kha tuyệt vọng gào thét. May ra hắn kịp thời dùng gió lớn hộ thể, để hắn hiện tại còn duy trì thanh tỉnh. Không phải vậy vốn là có chút thương thế hắn, bị cường đại như thế thiên lôi đánh trúng, trong nháy mắt liền có thể để hắn mất đi. Bây giờ khoảng cách cổng thành bên trong cũng chỉ có một mét khoảng cách. Hắn nhất định muốn tại tứ chi mất đi chi giác trước đó, dùng hết sau cùng một tia lực lượng, bò cũng muốn bò vào cực hàn trong cứ điểm. Chỉ cần đi vào cực hàn cứ điểm hết thể đều sẽ tốt. Chỗ cửa thành hộ vệ đội thành viên, nhìn đến sắp đi tới Lý Kha đột nhiên bị thiên lôi đánh trúng, cũng vì đó sức sở. Bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người ở trước cửa thành bị người đánh thành trọng thương. Hả? Hộ vệ đội thành viên nhìn đến Lý Kha hướng về trong cửa thành thổ huyết, nhất thời nhíu mày. Chỉ thấy bên trong một cái hộ vệ đội thành viên cánh tay vung lên. Cổng thành trong nháy mắt xuất hiện một đạo màn nước, đem phun đến máu tươi toàn bộ chặn ở cửa thành bên ngoài. "Giúp, giúp ta." Van cầu. "Các người giúp ta một chút." Nằm dạp trên mặt đất ra sức bỏ sát Lý Kha, nhìn đến hộ vệ đội thành viên có động tác, phát ra khàn giọng thanh âm cầu cứu. Thế mà chỗ cửa thành hộ vệ đội thành viên, không có người nào có hành động, không có người nào xuất thủ tương trợ đều đứng tại cương vị mình, lạnh lùng nhìn lấy Lý Kha. Chỉ cần Lý Kha không có tiến vào trong cứ điểm, bọn họ thì sẽ không xuất thủ tương trợ. Đây là cực hàn cứ điểm quy tắc, thân là hộ vệ đội đương nhiên sẽ không phá hư quy tắc. Vì cái gì? Nam dạp trên mặt đất ra sức bỏ sát Lý Kha, gặp hộ vệ đội thật lâu không động, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nội tâm run lên, ánh mắt bên trong có một chút tuyệt vọng. Chỉ cần kéo hắn một thanh hắn liền có thể đi vào, vì cái gì liền không thể kéo hắn một chút? Còn có một hơi sao? Tô Vũ thông qua không gian thấy rõ năng lực phát hiện, Lý Kha chính nằm dạp trên mặt đất không ngừng hướng về cổng thành núp đích. Gặp lại, lôi đình sẽ đánh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau thiên lôi rơi xuống. Ngay tại khó khăn núp nhích Lý Kha, nghe đến thiên lôi trong tiếng tâm chìm đến đáy cốc, dừng lại nhuyễn chuyển động thân thể, hai mắt nhắm lại. Vâng. Lý Kha thân thể bị thiên lôi đánh trúng sau trong nháy mắt vỡ nát, mất đi sức sống. Chỗ cửa thành hộ vệ đội thấy thế, màn nước lại nổi lên, trong nháy mắt đem bay tới huyết nhục toàn bộ chặn ở cửa thành bên ngoài. Ngoa tạo. Trung quanh vây xem mọi người thấy Lý Kha bị đánh giết nội tâm đều hơi hồi hộp một chút. Chấn kinh hướng về toàn thân tắm rửa lôi điện Tô Vũ nhìn qua. Quá hung tàn. Vậy mà ở cửa thành đem khoảng cách cứ điểm vẹn vẹn chỉ có một bước ngắn Lý Kha đánh giết, trong nháy mắt để hắn tuyệt vọng đến cùng. Tiểu tử này cũng quá hận. Tô Vũ bên cạnh La Hoa cùng Vương Khiếu hai người nhìn đến nơi xa trong nháy mắt vỡ nát Lý Kha, đều nuốt ngụm nước bọt. Làm sao lại đột nhiên chết? Hai người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bên cạnh bình tĩnh tự nhiên Tô Vũ. Không phải là Vũ ca làm đi? đi thôi, hiện tại không ai dám cản chúng ta. Tô Vũ quay đầu nhìn lấy hai người khẽ cười nói. A, tốt. Hai người lấy lại tinh thần. Sau đó cầm lấy ba lô, theo sát Tô Vũ tốc độ hướng cực hàn cứ điểm đi đến. Trung quanh vây xem thợ săn tiểu đội, nhìn đến Tô Vũ ba người hướng bọn họ đi tới, mặt lộ bối rối, ào ào hướng bốn phía tán đi, đem đường tránh ra. Bây giờ kiến thức đến Tô Vũ ba người thực lực sau, trừ phi mình không muốn sống, không phải vậy người nào dám ra tay ngăn cản bọn họ. Chương 155, Đại sư Khương Vân Hoa, Thạch Thụy. Chương 155, Đại sư Khương Vân Hoa, Thạch Thụy. Cùng lúc đó cực hàn trong cứ điểm. Trung ương cao ốc, tầng cao nhất hào hoa văn phòng. Không nghĩ tới, lần này thượng tầng vậy mà phái ngươi đến cùng ta cùng một chỗ mang bọn này trung giai đến hào khốc thâm viên lịch luyện. Số 33 cực hàn cứ điểm trấn thủ người, Khương Vân Hoa, cho trước người bạn bè rót chén trà nước mỉm cười nói. Làm sao, không chào đón ta? Thạch Thụy cầm lấy nước trà tỉ mỉ nhâm nhi thưởng thức. Ngạch! Làm sao lại thế? Hoan nên đương nhiên hoan nên. Khương Vân Hoa cười khổ nói. Cái này còn tạm được. Thạch Thụy liếc nhìn hắn một cái. Nhiều năm không gặp, nhuận không ý ta, xem ra nội địa thức ăn rất không tệ a. Khương Vân Hoa nhìn lấy Thạch Thụy bóng loáng đầy mặt khuôn mặt, cái bụng vệ, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Mập mạp chết bầm này, mập nhiều như vậy, khẳng định là ở trong học viện ăn hết mặc kệ, nào giống hắn mỗi ngày tại cực hàn cứ điểm chịu khổ bị mệt. Cực hàn cứ điểm thức ăn sát thực thô điểm, người xem ra đều tăng thương không ít. Thạch Thụy chỗ nào nghe không hiểu hắn ý tứ, khẳng định là hâm mộ chính mình tại học viện nhận chức mỗi ngày thì mang học sinh đều không cần hao tâm tổn trí phí sức. Tăng thương sao? Khương Vân Hoa không tự tin sờ sờ chính mình khuôn mặt. Chỗ nào tăng thương? Chính mình tốt xấu vẫn là cái chừng 30 tuổi đại tiểu hỏa, rõ ràng rất non tốt đã, lần này lịch luyện cũng không có vấn đề đi. Thạch Thụy hiếu kỳ hỏi thăm. Rốt cuộc hắn là được phái tới hiệp trợ Khương Vân Hoa, cụ thể làm gì vẫn là Khương Vân Hoa nói tính toán. Hắn chỉ biết là dẫn đội đi hào khốc thâm viên lịch luyện nhiệm vụ là cái gì hoàn toàn không biết. Không có vấn đề. Nhiệm vụ lần này cũng là mang bọn này trung giai đến hào khốc thâm viên làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện chơi đùa mấy cái xào huyệt có thể có vấn đề gì. Khương Vân Hoa tự tin nói ra. Loại này mang trung giai siêu năng người đi hào khốc thâm viên nhiệm vụ hắn đều làm qua đến mấy lần, đối với cái này đã sớm như lòng bàn tay. Không có vấn đề là được. Thạch Thụy gật đầu. Nhiều năm như vậy không thấy ngươi lá gan ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Khương Vân Hoa cười nói. Lúc trước Thạch Thụy có thể không phải như vậy, lúc trước hai người ghét bỏ trường học phát tư nguyên quá ít. Sau đó mượn nhờ trường học truyền tống kho đi tới cực hàn chi địa liệu mạng chém giết, lúc này mới có chút bây giờ thành tựu. Năm đó hai người nghe đến siêu phàm sinh vật thì toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ nhìn đến Thạch Thụy lúc trước nhuệ khí vậy mà không có. Người cũng không phải không biết, ta một mực tại học viện công tác, đã có chút thời gian không cùng siêu phàm sinh vật tiếp xúc. Thạch Thụy bất đắc dĩ nói ra. Hắn lúc trước lựa chọn lưu tại học viện làm dạy học công tác, tự nhiên cùng Khương Vân Hoa loại này tại cực hàn cứ điểm làm trấn thủ người khác biệt. Hắn cùng siêu phàm sinh vật tiếp xúc trí nhớ còn dừng lại tại mấy năm trước đó. Cũng đúng. Khương Vân Hoa suy nghĩ một chút sau gật đầu. Nói thật ta còn thật hâm mộ ngươi, mỗi ngày đều không cần cùng siêu phàm sinh vật liên hệ. Khương Vân Hoa cười cười nói. Hâm mộ cái gì? Lúc trước để ngươi cũng lưu lại ngươi không nguyện ý nhất định phải đến cực hàn chi địa. Ngươi biết, ta chí không tại cái kia. Khương Vân Hoa thở dài, hắn chí hướng cũng không phải ở trong học viện làm dạy học công tác, mà chính là trấn thủ cực hàn chi địa để Hoa Quốc khỏi bị siêu phàm sinh vật tan mòn. Có một số việc trung quy cần người đi làm không phải sao? Thạch Thủy nói. Cũng đúng. Khương Vân Hoa gật đầu. Cực hàn chi địa không chỉ cần phải cường đại siêu năng người thủ hộ, mà nội địa đồng dạng cần phải cường đại siêu năng người duy trì trật tự cùng với dạy học. Mặc dù mọi người chức vụ khác biệt, nhưng là cuối cùng mục đích đều là để Hoa Quốc khỏi bị siêu phàm sinh vật xâm lấn. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, số 33 cực hàn cứ điểm trên cửa thành hư không đột nhiên mây đen tầng ra. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên hai tiếng nổ mạnh chuyển đến, ngay sau đó liên tiếp đánh xuống hai đạo tiên lôi. Chính tại nói chuyện Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người nghe tiếng nhìn lại, thấy thế mi đầu cao lại. Hai người lĩnh vực chi lực đột nhiên phóng thích. Đã vậy còn quá tuổi trẻ thì tiến giai trung giai lôi hệ siêu năng người. Thiên tài a. Thạch Thụy thông qua lĩnh vực chi lực quan sát được phóng thích tiên lôi Tô Vũ. Hắn biểu lộ có một chút kinh ngạc. Căn cứ hắn nhiều năm dạy học kinh nghiệm đến xem, trẻ tuổi như vậy trung giai siêu năng người, trong óc hắn đầu tiên nghĩ đến cũng là người này tại nguyên tố dị năng bên trên có đặc biệt thiên phú. Người bình thường muốn tiến giai đến trung giai ít nhất 5 năm thời gian, thậm chí còn có cả một đời tiến giai không. Mà người này xem ra cũng mới 18-19 tuổi bộ dáng, cần phải giác tỉnh không bao lâu. Hắn tuyệt đối tại hấp thu năng lượng phía trên cùng với tự thân thăng cấp bên trên có siêu nhiên thiên phú. Không phải vậy không có khả năng tiến giai nhanh như vậy. Chẳng lẽ là Thượng Hải cái nào một thế gia công tử ca? Thạch Thụy vào đầu tự hỏi. Giống như cũng chỉ có một ít nguyên tố thế gia công tử ca hoặc là tiểu công chúa mới có thiên phú như vậy. Có một loại nào đó nguyên tố thiên phú nhân tài hội thăng cấp tự nhanh, mà lại đối nào đó một nguyên làm vô cùng thân cận, tiến giai không tồn tại thẻ ngôi sao tình huống. Hạ, nguyên lai không có bổ cứ điểm a, ta còn tưởng rằng có người muốn công kích cứ điểm đâu. Thông qua lĩnh vực chi lực quan sát được tình huống Khương Vân Hoa thấy thế im lặng lên. Cái này thiên lôi làm sao nhìn đều giống như xông lấy cứ điểm đến. Thân là cực hàn cứ điểm trấn thủ người hắn, đều kém chút chuẩn bị động thủ ngăn cản. Kết quả thiên lôi đánh xuống mục tiêu khoảng cách cứ điểm cổng thành vẹn vẹn chỉ có 1 mét, không có bổ cứ điểm. Còn tốt hắn vừa mới không có xuất thủ, không phải vậy thì náo ô long sẽ bị đồng hành chê cười chết. Một bên Thạch Thụy nghe đến hắn lời nói khỏe miệng co giật lên. Chẳng lẽ không cần phải chú ý tên kia tuổi trẻ trung giai lôi hệ siêu năng người sao? Làm sao chú ý tới thiên lôi bổ không có bổ cứ điểm đâu? Cực hàn cứ điểm lồng năng lượng tốt xấu có thể ngăn trở mấy lần cao giai siêu năng người công kích, một cái trung giai siêu năng người làm sao có khả năng đánh vỡ đâu. Quả nhiên chức vụ khác biệt đối đãi sự tình khác biệt. Hắn thân là học viện đạo sư nhìn đến trẻ tuổi như vậy siêu năng người tự nhiên để bụng. Mà Khương Vân Hoa thân là cứ điểm trấn thủ người tự nhiên đem cứ điểm đặt ở vị thứ nhất. Làm sao? Nhìn ta như vậy làm gì? Có người tấn công cứ điểm, thân là số 33 cứ điểm trấn thủ người ta, đương nhiên muốn thường xuyên chuẩn bị. Khương Vân Hoa nhìn đến ngồi đối diện Thạch Thụy, nhìn hắn ánh mắt có không đúng. Trung giai lôi hệ siêu năng người. Thạch Thụy mở miệng nói ra. Trung giai lôi hệ siêu năng người. Thế nào? Ta số 33 cứ điểm mỗi ngày có mấy bạn tên siêu năng người ra ra vào vào, có mấy cái lôi hệ siêu năng người có cái gì không cảm thấy kinh ngạc? Khương Vân Hoa sững sờ, hắn còn tưởng rằng Thạch Thụy thế nào đâu. Nguyên lai là bị trung giai lôi hệ siêu năng người hấp dẫn. Lôi hệ tuy nhiên rất hi hữu, giác tỉnh độ khó khăn bạn người không được một. Nhưng là Hoa Quốc nhân khẩu đông đảo trung quy có như vậy một đám người hội giác tỉnh ra lôi hệ. Tuổi trẻ trung giai lôi hệ siêu năng người. Thạch Thụy mồm miệng rõ ràng nói ra. Tuổi trẻ. Ngoa tào. Khương Vân Hoa nghe xong biến sắc, lĩnh vực chi lực trong nháy mắt lên. Trong nháy mắt đem Tô Vũ hình dạng thu vào não hải. Còn trẻ như vậy. Khương Vân Hoa mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Muốn là chỉ nói lôi hệ siêu năng người lời nói, hắn có lẽ không sẽ khiếp sợ. Rốt cuộc hắn sống cực hàn cứ điểm lôi hệ siêu năng người vẫn là rất thường thấy. Nhưng là tuổi trẻ tăng thêm trung giai, lại thêm lôi hệ, ba bờ UFF chung vào một chỗ nhưng là không thường thấy. Thậm chí có thể nói chưa thấy qua. Hắn gặp qua lôi hệ siêu năng người hoặc là sơ giai tuổi còn nhỏ, hoặc là trung giai lớn tuổi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tuổi còn nhỏ vẫn là trung giai lôi hệ tồn tại. Điều này làm cho hắn không khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy trung giai lôi hệ siêu năng người, thế nhưng là rất có hy vọng tiến giai đến cao giai tồn tại. Lôi hệ siêu năng người vốn là hi hữu, cao giai lôi hệ tại Hoa Quốc càng là phượng lân lông sừng. Tiểu tử này chỉ cần không chết yểu về sau khẳng định rất có tiền đồ. Chương 156, lĩnh vực chi lực mất đi hiệu lực. Chương 156, lĩnh vực chi lực mất đi hiệu lực. Tô Vũ ba người lưng lấy tràn đầy siêu năng thạch ba lô, thông suốt đi tới cực hàn cứ điểm trước cửa thành. Ngay tại Tô Vũ chuẩn bị rảo bước tiến lên cực hàn cứ điểm bên trong lúc, đột nhiên có một loại bị thăm dò cảm giác truyền đến. Hả? Tô Vũ chau mày, dừng ở tại chỗ. Loại này bị thăm dò cảm giác để hắn toàn thân không thoải mái. Vũ ca làm sao? Bên cạnh La Hoa Vương Khiếu hai người gặp Tô Vũ đột nhiên dừng lại, có chút không hiểu. Đi lại mấy bước nhưng là tiến cực hàn cứ điểm làm sao đột nhiên dừng lại đâu? Tô Vũ không có trả lời hai người, mà chính là nhìn quanh bốn phía một cái. Hắn phát hiện chung quanh thợ săn tiểu đội gặp hắn dừng bước lại đều có chút e ngại. Hẳn không phải là đám người này, bọn này thợ săn còn không có loại kia bản sự. Tô Vũ thấy thế nội tâm thầm nói, không gian thấy rõ. Tô Vũ hai mắt sáng lên, chung quanh 500m phạm vi bên trong sự vật toàn bộ thu vào trong óc hắn. Quả nhiên có vấn đề. Tô Vũ biến sắc. Làm hắn mở ra không gian thấy rõ năng lực sau, bị thăm dò cảm giác trong nháy mắt biến mất. Sẽ là ai chứ? Tô Vũ thông qua không gian thấy rõ năng lực đem chung quanh nhìn mấy lần, không có phát hiện một cái khả nghi mục tiêu. Tại hắn không gian thấy rõ phạm vi bên trong người đều bình thường không hợp lý, đương nhiên còn có không nghiêm túc, đối với cái này hắn cũng chỉ là đơn giản quét mắt một vòng sau liền rời đi. Vũ ca, Vũ ca. La Hoa gặp Tô Vũ vậy mà ngẩn người ra, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Đi thôi. Tô Vũ lấy lại tinh thần. Đã tìm không thấy vậy liền không tìm, không gian thấy rõ có thể đem cái kia cố thăm dò cảm giác tiêu trừ, cũng là được rồi. Hắn cũng không muốn một mực bị người ta nhòm ngó lấy, ngược lại mở ra không gian thấy rõ năng lực không tiêu hao tinh thần năng lượng, một mực mở ra cũng không quan trọng. Cái này, La Hoa cùng Vương Phiếu hai người gặp Tô Vũ đột nhiên lại bình thường, cái này để cho hai người liên tục cười khổ. Vũ ca cũng là Vũ ca a, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Ngay sau đó ba người đi vào cực hàn trong cứ điểm. Lúc này trung ương cao ốc tầng cao nhất Hào Hoa trong văn phòng, Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người chính thảo luận Tô Vũ. Tình huống như thế nào? Đột nhiên Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người mi đầu cao lại, đồng tử phóng đại, hai người bốn mắt tương đối lên. Làm sao không có? Khương Vân Hoa chấn kinh nhìn lấy Thạch Thụy nói ra. Ta cũng không có. Thạch Thụy đồng dạng chấn kinh nhìn lấy Khương Vân Hoa. Cái gì? Khương Vân Hoa giật mình. Chỉ thấy hai người vụt một tiếng từ trên ghế xạ lọn bắn lên. Sau đó hai người vội vàng chạy đến trước cửa sổ, nhìn xuống nơi xa cổng thành. Lúc này Tô Vũ ba người chính tụ tập ở cửa thành bên cạnh thảo luận. Tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề. Khương Vân Hoa chấn kinh nhìn phía xa Tô Vũ nói ra. Ta lĩnh vực chi lực còn là lần đầu tiên phát hiện không một cái trung giai siêu năng người. Thạch Thụy thật không thể tin nói ra. Ta cũng vậy. Ngay tại vừa mới, Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người còn đang thảo luận Tô Vũ là làm sao làm được như vậy tuổi trẻ thì tiến giai đến trung giai. Hai người cũng hoài nghi Tô Vũ có thể là đối lôi hệ có một loại nào đó nguyên tố thiên phú. Ai ngờ ngay tại hai người kịch liệt thảo luận lúc, Tô Vũ bóng người đột nhiên theo bọn họ nguyên tố lĩnh vực phạm vi dò xét bên trong biến mất. Cái này biến cố đột nhiên để cho hai người đều động. Có thể không bị lĩnh vực chi lực điều tra có chỉ hai loại khả năng, hoặc là đối phương là cao giai đồng dạng nắm giữ lĩnh vực chi lực chống cự, hoặc là mục tiêu tử vong. Tử vong mục tiêu liền sẽ không bị lĩnh vực chi lực điều tra. Hai người vừa mới phản ứng đầu tiên đều cho rằng Tô Vũ đột nhiên tử vong, cái này mới không có bị bọn họ lĩnh vực chi lực điều tra đến. Rốt cuộc hai người tin tưởng Tô Vũ chết đều so tin tưởng hắn là cao giai đáng tin. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Tô Vũ trước đó phóng thích trung giai thiên lôi, làm sao có khả năng là cao giai. Ai ngờ hai người bọn họ không có điều tra đến Tô Vũ, nhưng lại điều tra đến cùng Tô Vũ cùng một chỗ La Hoa cùng Vương Khiếu. Hai người đối với cái này đều sửng sốt, Tô Vũ nếu như đột nhiên chết lời nói hắn hai cái đồng đội có thể bình tĩnh như vậy. Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên hai người mới đi đến trước cửa sổ cúi nhìn phía dưới xem xét, cái này không nhìn không sao cả xem xét giật mình. Tô Vũ Chính nêm đẹp cùng hắn hai cái đồng đội đứng chung một chỗ. Làm sao có khả năng? Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người chấn kinh nhìn phía dưới Tô Vũ. Hai người dùng ánh mắt có thể nhìn đến Tô Vũ nêm đẹp đứng ở nơi đó. Nhưng là dùng lĩnh vực chi lực lại hoàn toàn điều tra không đến Tô Vũ. Muốn không đi xuống xem một chút? Khương Vân Hoa nhìn về phía bên cạnh Thạch Thụy hỏi thăm. Loại tình huống này hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Một cái trung giai siêu năng người vậy mà có thể lẩn tránh lĩnh vực chi lực điều tra, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Không cần thiết. Thạch Thụy lắc đầu. Tuy nhiên không biết Tô Vũ là làm sao lẩn tránh lĩnh vực chi lực điều tra, nhưng là mỗi người đều có bí mật, nếu như hai người vì thế làm to chuyện hiển nhiên có chút khi dễ người. Mà lại Hoa Quốc có quy định cao giai không cho phép đối cấp thấp siêu năng người độc thủ, không phải vậy hội bị xử phạt, hắn cũng không muốn bị quy tắc xử phạt. Được thôi. Khương Vân Hoa thực cũng chỉ là thuận miệng nói, thật muốn để hắn đi xuống hắn còn không muốn đây này. Hắn tốt xấu là cao giai, hơn nữa còn là cực hàn cứ điểm trấn thủ người, cũng là có thân phận có mặt mũi tốt, ra sao có thể tùy tiện đi khi dễ một cái trung giai siêu năng người đâu. Được, thì đến nơi đây đi. Tiến vào cực hàn cứ điểm sau, Tô Vũ quay người đối với La Hoa cùng Vương Khiếu hai người nói: "Bây giờ đã tiến vào cực hàn cứ điểm, chúng ta như vậy phân biệt đi, sáng ngày mốt tập hợp." La Hoa cùng Vương Khiếu hai người thấy thế gật đầu: "Vũ ca, ngày mốt gặp." "Ừ." Tô Vũ nhìn lấy hai người rời đi, ngay sau đó cóng lên ba lô chuẩn bị tìm nhà khách sạn. Đến mức La Hoa cùng Vương Khiếu hai người ngày mai làm gì hắn thì mặc kệ. Chỉ cần sáng ngày mốt có thể ở cửa thành chỗ nhìn thấy hai người là được rồi. Ngay tại Tô Vũ đi tại cực hàn cứ điểm trên đường cái lúc, đột nhiên bị phía trước kiến trúc cao lớn hấp dẫn, ma xui quỷ khiến ngẩng đầu. Trung ương cao ốc. Tô Vũ theo cao ốc nhìn lên. Hả? Ngay tại Tô Vũ nhìn đến cao ốc tầng cao nhất lúc, vậy mà phát hiện có hai cái hắc ảnh chính đứng ở trước cửa sổ. Hai cái hắc ảnh một béo một gầy, chính nhìn xuống cái này hắn. Là hai người này sao? Tô Vũ thấy thế nhíu mày. Vừa mới thăm dò hắn là tầng cao nhất hai người sao? Hắn có chút không xác định, cũng chính là không gian thấy rõ khoảng cách không đủ, không phải vậy hắn tuyệt đối đem hai người này mọi cử động thấy rõ cái một bên. Tính toán, trước tìm nhà khách sạn rồi nói sau. Tô Vũ gặp không gian thấy rõ khoảng cách không đủ, cũng chỉ có thể cứ thế từ bỏ, chợt tìm nhà khách sạn vào ở đi. Tiểu tử này giống như phát hiện chúng ta, có chút ý tứ. Khương Vân Hoa nhìn đến dưới lầu Tô Vũ, ngẩng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi lâu. Phát hiện có ích lợi gì, cao như vậy tầng lầu có thể nhìn lấy cái gì? Thạch Thụy quay người trở lại trên ghế salon. Có đạo lý. Khương Vân Hoa gật đầu. Có tiểu tử này tại, lần này hào khốc thâm viên tuyệt đối có ý tứ. Khương Vân Hoa hơi nhếch khóe môi lên. Trung giai lôi hệ tại đồng bậc thuộc về nghiền ép tồn tại, lần này hào khốc thâm viên tiểu tử này tuyệt đối thu hoạch lớn. Còn thật có khả năng. Thạch Thụy cũng là gật đầu đồng ý, lôi hệ cùng giai sát thực không phải hắn hệ có thể người giả bị đụng. Chương 157, trong trận mua sắm chương 157, trong trận mua sắm Tô Vũ lưng lấy tràn đầy siêu năng thạch ba lô, tại khách sạn lão bản hâm mộ dưới ánh mắt làm và ở cuối cùng có thể bưng lòng một chút. Tô Vũ sau khi vào phòng đem ba lô con ra, nằm trong phòng trên giường lớn. Ngay sau đó hai mắt nhắm lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Còn đang ngủ a? Hắn nhìn đến trong đầu tiểu long đang nằm tại hắn hai ngôi sao phía trên ngủ say có chút bất đắc dĩ. Ngay sau đó không có quấy rầy nó, theo trong đầu lui ra ngoài. Lần này tuy nhiên thu hoạch một ba lô siêu năng thạch, nhìn như rất nhiều thực không phải vậy. Đừng nhìn trong ba lô siêu năng thạch đều nhanh tràn ra tới, thế nhưng là đều là sơ cấp tảng đá, giá trị khả năng đều không có 4-5 khối trung cấp tảng đá cao. Cho nên không có tất yếu vì điểm ấy năng lượng cưỡng ép đem tiểu long đánh thức, đợi nó tự nhiên thanh tỉnh sau lại hấp thu cũng không muộn. Tô Vũ đứng dậy, tiện tay đem cái này một ba lô sơ cấp siêu năng thạch thu vào tuyết hoa mặt dây chuyền bên trong. Đông đông đông. Đúng lúc này Tô Vũ cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Ngạch. Cực hàn cứ điểm gà nhiều như vậy sao? Tô Vũ thông qua không gian thấy rõ năng lực, thấy rõ đến gõ cửa người. Là một tên vóc người nóng bỏng tướng mạo thượng thừa, mặc hở hang thiếu phụ. Thiếu phụ phát ra hòn én thanh âm, gõ Tô Vũ cửa phòng. Trong lúc đó còn không ngừng bày cợt nhả làm tư thế. Thật sự là cực hàn cứ điểm đặc sắc a. Tô Vũ câu cảm thán. Hắn không có phản ứng thiếu phụ, chợt đi tiến gian phòng bên trong phòng tắm, đem cửa phòng tắm đóng lại. Ngay sau đó trong phòng tắm truyền ra hào 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 tiếng nước chảy. Rất nhanh thời gian liền đi đến tiến về hào khốc thâm viên thời gian. Tô Vũ sáng sớm rời giường, cảm thụ một chút chính mình tinh thần rồi rào thân thể nhẹ nhàng cười một tiếng. Hôm qua hắn nhưng là một ngày đều đang khôi phục tinh lực, thì vì hôm nay giờ khắc này, hắn rời giường đơn giản rửa mặt chắc bụng sau, trên lưng khô quắt ba lô tiến về lần này hào khốc thâm viên nhiệm vụ tập hợp chỗ. Đều tích cực như vậy, Tô Vũ đến nhiệm vụ tập hợp chỗ, phát hiện đã có đại lượng siêu năng người tụ tập ở đây. Hắn muốn cho là mình đã đầy đủ tích cực, kết quả có người so với hắn còn tích cực. Có thể nghĩ lần này hào khốc thâm viên hành trình có nhiều mê người. Tô Vũ ngay sau đó tìm hẻo lánh cùng mọi người một dạng bắt đầu chờ đợi. Trung quanh tụ tập ở đây siêu năng người, không thiếu có cực lạnh cứ điểm bên ngoài thợ săn tiểu đội thành viên. Trong bọn họ có người nhận ra Tô Vũ. Rốt cuộc hôm trước Tô Vũ tại cực hàn cứ điểm ngoài cửa thành chém giết Lý Kha rung động hình ảnh, để chúng người khó có thể quên. Tiểu tử này là không phải hôm trước cái kia kẻ hung hắn a? Ngoa tào, thật đúng là tiểu tử này. Hắn không biết cũng đi hào khốc thâm viên đi. Nói nhảm, hắn không đi hào khốc thâm viên hội tới nơi này. Có hắn lần này hào khốc thâm viên sảng khoái, rốt cục có thể ôm bắt đuổi. A, chẳng lẽ nó không biết nói không? Làm sao lại mang điểm này thực vật? Đúng a, hắn ba lô làm sao làm như vậy xẹp? Trung quanh nhận ra Tô Vũ siêu năng người, ở nơi đó thấp giọng thảo luận. Vũ ca. Đúng lúc này, La Hoa cùng Vương Khiếu hai người từ đằng xa đi tới. Làm bọn hắn nhìn đến Tô Vũ lúc, nội tâm đều có chút tiểu kích động. Hôm trước hai người sau khi trở về đều kiểm kê chính mình ba lô bên trong siêu năng thạch, đều bị trong túi đeo lưng siêu năng thạch số lượng chấn kinh đến. Khoảng chừng hơn 100 khối, bắt kịp hai người bọn họ một tháng thu nhập. Cái này để cho hai người cảm thấy theo Tô Vũ, là bọn họ đời này chính xác nhất lựa chọn. La Hoa cùng Vương Khiếu hai người một đường chạy chậm đi tới Tô Vũ bên cạnh. Sớm. Tô Vũ thấy hai người đến lên tiếng chào hỏi. Sớm. Vũ. Vũ ca, ngươi. Ngươi liền lấy những vật này đi hào khắp thâm nguyên. La Hoa cùng Vương Khiếu hai người tới Tô Vũ phía sau người, nhìn đến Tô Vũ lưng con khô quắt ba lô đều sửng sốt. Lần này đi hào khắp thâm nguyên cũng không phải một hai ngày, cần mang đủ vật tư mới được. Tô Vũ lưng có một cái khô quắt ba lô là cái quỷ gì? Tô Vũ nghi hoặc. Làm hắn nhìn đến La Hoa cùng Vương Khiếu sau lưng, lưng con to lớn lại tràn đầy đồ vật ba lô lúc, nhất thời hiểu được. Chắc không được vừa mới người chung quanh tràn ngập dị dạng ánh mắt nhìn hắn. Hắn lưng con cái hư không ba lô chuẩn bị tiến về hào khắp thâm nguyên, muốn không làm cho mọi người chú ý cũng khó khăn. Có mặt dây chuyển không gian ai còn hội lưng nặng như vậy ba lô, hắn vật tư đã sớm để hắn ném tới mặt dây chuyển trong không gian, quên lấy ra. Chờ ta một chút. Tô Vũ nói xong hướng một bên siêu thị đi đến. Có không gian chữ vật lại đem trọng yếu chi tiết đều quên. Hắn nghĩ đến lưng cái túi đeo lưng che giấu hai mắt người là được. Kết quả sự thật phát hiện trong ba lô không có đồ vật còn không được. Bất quá bây giờ bổ cứu gắn liền với thời gian không muộn. Cái này. La Hoa cùng Vương Khiếu hai người nhìn đến Tô Vũ đi vào siêu thị cũng là liên tục cười khổ. Hai người không biết làm sao lắc đầu, nhìn không thấu. Thật sự là nhìn không thấu. Tô Vũ đi tới siêu thị sau, thanh toán mấy chục khối sơ cấp siêu năng thạch. Tại siêu thị lão bản ngốc trệ dưới ánh mắt, bắt đầu trắng trợn mua. Mì tôm, bánh mì, chân giò hun khói, lương khô, nước khoáng toàn bộ lấy đi. Hắn chẳng những thay cái túi đeo lưng lớn đem tràn đầy, còn đem mặt dây chuyển trong không gian đồng dạng nhét đại lượng thực vật. Lần này hắn cũng không tin còn sẽ khiến người khác hoài nghi. Khách hàng lớn a. Siêu thị lão bản nhìn đến Tô Vũ đem hắn mấy cái quầy hàng trống rỗng, chấn kinh nuốt ngụm nước bọt. Một ngày này buôn bán ngạch đều nhanh trên đỉnh hắn một tuần lễ buôn bán ngạch, quả thực không nên quá thoải mái. Xong. Tô Vũ hài lòng nhìn lên trước mặt tràn đầy vật tư ba lô. "Ai, huynh đệ đừng đi a, còn không cho ngươi tìm tình tệ đâu." Siêu thị lão bản gặp Tô Vũ cũng không quay đầu lại đeo túi đeo lưng đi ra ngoài, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. "Còn lại coi như cho ngươi phí bồi thường." "Ngạch, phí bồi thường?" Siêu thị lão bản sửng sở, làm hắn quay đầu nhìn đến siêu thị bên trong một mảnh hỗn độn quầy hàng, hiểu được. "Thật nặng a." Tô Vũ lưng lấy tràn đầy vật tư ba lô đi ra siêu thị sau, phanh một tiếng đem ba lô ném xuống đất. "Vương Khiếu." Tô Vũ hướng về nơi xa Vương Khiếu hô to một tiếng. La Hoa cùng Vương Khiếu hai người nghe đến Tô Vũ hô hoán sau hấp tấp chạy chậm tới. Khu khu. Tô Vũ mắt nhìn Vương Khiếu, sau đó ra hiệu một chút dưới chân tràn đầy vật tư ba lô. "Vũ ca, yên tâm giao cho ta đi." Vương Khiếu thấy thế cười ngượng nói, sau đó đem Tô Vũ ba lô dễ như trở bàn tay lưng tại chính mình sau lưng. Đối với động vật hệ hắn mà nói, điểm ấy trọng lượng với hắn mà nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm. "Đi thôi, đi qua tập hợp." Tô Vũ gặp Vương Khiếu như vậy biết xử lý hài lòng gật đầu, vỗ vỗ tay phía trên cho bụi sau đó hướng về nơi xa đi đến. Sau lưng La Hoa cùng Vương Khiếu hai người mặt mũi tràn đầy cười khổ. "Muốn không, ta cũng cho ngươi." La Hoa đem chính mình ba lô cũng lấy xuống để dưới đất. Vương Khiếu miệng co lại, "Ta có thể cự tuyệt sao?" "Không thể." La Hoa kiên định ngữ khí nói ra. Nói xong không quan tâm trên mặt đất ba lô, đầu cũng không quay đầu lại đuổi theo Tô Vũ. Vương Khiếu bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem trên mặt đất ba lô cong lên, đuổi theo Tô Vũ hai người. Chương 158, đại sư xưng hô chương 158, đại sư xưng hô theo thời gian chuyển rời tại Hào Khốc Thâm Viên nhiệm vụ bảng thông báo trước, đã tụ tập đại lượng siêu năng người. Ô ô ô, ngay tại mọi người lo lắng chờ đợi lúc, cả tòa cực hàn cứ điểm phát ra trận trận to rõ sừng dê số âm thanh. Nghe đến thanh âm sau mọi người nổi lòng tôn kính. Cứ điểm bên trong hộ vệ đội cùng với chấp pháp đội đều thủ bước tại cương vị mình. Chỉ thấy Thạch Thụy cùng Khương Vân Hoa hai người mặc lấy màu đen y phục tác chiến, từ trung ương trong cao ốc đi ra. Đi ra trung ương cao ốc sau, Thạch Thụy sau lưng dài ra một đôi cánh chim màu trắng trong nháy mắt lên không, Khương Vân Hoa trực tiếp tại chỗ lên không. Hai người hướng về chỗ cửa thành tụ tập những người siêu năng bay đi. Hai người này ai vậy? Người đây cũng không biết, không có nhìn bảng thông báo a. Khẳng định là hai vị đại sư a. Bên trong một cái hẳn là cứ điểm trấn thủ người, một cái khác cũng không biết. Cao giai? Nói nhảm. Đại sư xưng hô không phải cao giai còn có thể là trung giai a. Tụ tập tại bảng thông báo trước những người siêu năng, nhìn đến Thạch Thụy cùng Khương Vân Hoa hai người hướng bọn họ bay tới đều thấp giọng thảo luận. Đại sư, cao giai. Trong đám người Tô Vũ nghe xong hơi nghi hoặc một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Thụy cùng Khương Vân Hoa hai người, không biết vì cái gì hắn cảm giác cái này một béo một gầy hai người trung niên có chút quen thuộc. Dựa vào, hắn nhớ tới đến hai người này một béo một gầy cùng hôm trước đứng ở trung ương cao ốc tầng cao nhất hai người hình thể một dạng. Hôm trước thăm dò hắn là hai người kia. Hai cái cao giai siêu năng người thăm dò hắn. Nghĩ tới đây Tô Vũ nuốt ngụm nước bọt. Chắc không được hắn lúc trước tìm không thấy người, như thế cũng đã nói đi. Bất quá đây hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán, Tô Vũ không có trực tiếp chứng cứ cho thấy hai người đối với hắn thăm dò qua. Mà lại Tô Vũ cũng không tin hai cái cao giai sẽ ở bạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đối với hắn một cái trung giai độc thủ, điểm này hắn vẫn là có thể đem tâm đặt ở trong bụng. Rốt cuộc Hoa Quốc siêu năng người quy tắc cũng không phải bài trí. Vũ ca, hai người này hẳn là nhiệm vụ lần này dẫn đội đại sư. La Hoa ngẩng đầu nhìn đến Khương Vân Hoa hai người bay tới thấp tiếng nói ra. Vì cái gì gọi bọn hắn đại sư? Tô Vũ thấp giọng hỏi. Nếu tiến giai đến cao giai liền sẽ thu hoạch được đại sư xưng hô, trực tiếp gọi đối phương cao giai siêu năng người lộ ra có chút không tôn kính. Cho nên Hoa Quốc quy định cao giai siêu năng người có thể gọi là đại sư. La Hoa nhỏ giọng giải thích nói, đại sư cùng cao giai siêu năng người không có gì khác nhau, cũng chính là xưng hô phía trên khác biệt thôi. La Hoa nói bổ sung, xưng hô, trừ đại sư xưng hô bên ngoài còn có cái gì xưng hô? Tô Vũ hiếu kỳ hỏi thăm. Xưng hô cũng không khả năng chỉ có đại sư một cái mới đúng. Trừ đại sư xưng hô bên ngoài còn có tông sư, xưng hảo, cấm kỵ, phân biệt đối ứng hai loại cao giai dị năng, ba loại cao giai dị năng, bốn loại cao giai dị năng. Hai loại, ba loại, bốn loại cao giai dị năng. Tô Vũ nghe xong trợn mắt hốt mồm. Ngoan ngoãn, khoảng cách gần hắn nhất hẳn là thành vị đại sư. Rốt cuộc hắn không gian hệ đã 10 sao, khoảng cách 14 sao cũng là còn kém 4 sao. Tuy nhiên càng về sau càng khó thăng cấp, nhưng là đã cách cao giai rất gần. Đến mức tông sư, xưng hảo, cấm kỵ, khoảng cách hắn có chút quá mức xa xôi. Ân, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói qua những danh xưng này, chưa thấy qua, nhiều nhất chỉ thấy qua đại sư. La Hoa cười khổ nói, hắn cái nho nhỏ trung giai siêu năng người cũng là tại cực hàn chi địa sở soạn lần mò mấy năm, mới hỏi tham gia tới này chút đối cường đại siêu năng người xưng hô. Ân, Tô Vũ gật đầu, nghĩ đến cũng là trung giai siêu năng người có thể chạm đến cũng chỉ có đại sư, đến mức tông sư cái gì sợ là liền gặp mặt tư cách đều không có. Đứng tại phía sau hai người Vương Thiếu, nghe đến hai người nói chuyện với nhau cũng là gãi gãi đầu. Những tin tức này La Hoa đã sớm cáo chi qua hắn, cho nên đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Hai người lúc nói chuyện, Thạch Thụy cùng Khương Vân Hoa hai người cũng bay đến đám người trên không. Mọi người thấy thế hào hào lui lại đem vị trí nhường lại. Chư vị, trước đem chính mình thực lực sáng đi ra đi. Bay ở giữa không trung Khương Vân Hoa, nhìn hướng phía dưới mọi người trầm giọng nói. Tụ tập ở đây những người siêu năng, nghe xong có người có chút mờ mịt, có quy tắc là trên thân dị năng bạo phát. Hả? Tô Vũ nghe xong cũng là sửng sở. Sáng thực lực, làm sao sáng? Vũ ca, đem nguyên tố chiếm hữu kỹ năng dùng đến tới đi, cái này là chuẩn bị sàng chọn nhiệm vụ lần này người tham dự. La Hoa nhìn xem người chung quanh không ngừng phóng thích dị có thể giải thích nói. Tô Vũ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó bảng thông báo nâng lên bày ra, nhiệm vụ lần này chỉ có thể trung giai siêu năng người tham gia, sơ giai xéo đi. Cho nên sử dụng nguyên tố chiếm hữu dị năng có thể trực tiếp phán đoán ra cấp bậc. Thấy thế Tô Vũ ba người dị năng lần lượt phóng xuất ra. Tô Vũ lôi hệ tinh thần loại sáng, toàn thân tắm rửa gỡ mìn điện. Mà La Hoa thì là toàn thân tắm rửa thánh quang, Vương Khiếu sau lưng xuất hiện một đầu hắc lưu hư ảnh. Tô Vũ phóng thích dị năng sau, chung quanh hắn người đều có chút dao động, nhỏ giọng thổn thức lên. Rốt cuộc lôi hệ trung giai siêu năng người vẫn là để người có chút rung động. Đương nhiên trước đó được chứng kiến Tô Vũ dị năng siêu năng người đối với cái này không có cái gì dị dạng. Rốt cuộc bọn họ trước đó sớm liền kiến thức qua Tô Vũ lợi hại. Rất tốt. Treo lơ lửng ở giữa không trung Khương Vân Tiêu Hoa, gặp phía dưới mọi người lần lượt phóng xuất ra dị năng lộ ra mỉm cười. Có cho đủ số a. Đứng tại Khương Vân Hoa sau lưng Thạch Thụy trầm giọng nói. Hắn nhìn đến trong đám người có mười mấy cái không có tắm rửa nguyên tố năng lượng, lén lén lút lút đem đầu chôn xuống siêu năng người. Rất bình thường, mỗi lần đi hào khốc thâm viên nhiệm vụ đều sẽ có loại này người, bọn họ cuối cùng sẽ mang trong lòng may mắn tâm lý, thật tình không biết chẳng có tác dụng gì có. Khương Vân Hoa khẽ cười nói, chỉ thấy hắn phong nguyên tố lĩnh vực chi lực bộc khởi. Trung quanh nổi lên gió nhẹ, trong đám người sơ cấp siêu năng người trong nháy mắt bị gió nhẹ nổi lên, sau đó bị thổi hướng nơi xa, ngã cái út sốc. Bị gió nhẹ thổi đi sơ cấp siêu năng người, từ dưới đất bò dậy sau đầy đỏ mặt lên, xấu hổ bốn chỗ tản đi. Trung quanh trung giai siêu năng người, nhìn đến trong đám người có mấy chục người bị gió nhẹ thổi đi, đều cười lên ha ha. Tô Vũ gặp tình hình này, khỏe miệng đồng dạng câu lên vẻ mỉm cười. Đừng nhìn cỗ này gió nhẹ rất nhỏ, nhưng là không có nguyên tố năng lượng chiếm hữu, căn bản chống cự không cô này gió nhẹ. Treo lơ lửng ở giữa không trung Khương Vân Hoa, đem trong đám người sơ giai siêu năng người xử lý xong sau. Đột nhiên nhìn hướng phía dưới có hai người tắm rửa lôi điện nhất thời có chút nho nhỏ kinh ngạc, à, lại có hai cái trung giai lôi hệ siêu năng người. Hai cái. Sau lưng Thạch Thụy trì trệ, phân biệt nhìn qua kinh ngạc nói, còn thật có hai cái trung giai lôi hệ siêu năng người. Hai cái lôi hệ trung giai siêu năng người phân biệt ở vào bên trái nhất cùng bên phải nhất. Hai người không có ở vào một cái khu vực. Có ý tứ, lần này hào khắp thâm viên có hai cái lôi hệ tại lời nói hội nhẹ nhõm không ít. Khương Vân Hoa cười nói. Hai người này ngươi nhìn kỹ người nào? Khương Vân Hoa nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là cái kia cái trẻ tuổi trung giai lôi hệ siêu năng người, một vị khác xem ra tuổi tác có chút lớn, phản ứng cái gì cũng không như người trẻ tuổi. Thạch Thủy nói. Một dạng. Khương Vân Hoa đồng dạng nhìn kỹ Tô Vũ, rốt cuộc Tô Vũ có thể là có thể lẩn tránh rơi hắn lĩnh vực chi lực người. A không đúng, tiểu tử này tại sao lại lẩn tránh không rơi đâu? Khương Vân Hoa nghĩ tới đây đột nhiên sửng sở. Hắn lĩnh vực chi lực làm sao đột nhiên lại có thể phát giác được Tô Vũ đâu? Thạch Thụy, ngươi thử một chút lĩnh vực chi lực có thể hay không phát hiện tiểu tử kia. Làm sao? Thạch Thụy nghe xong nghi hoặc. Ta lĩnh vực chi lực lại có thể điều tra đến tiểu tử kia. Khương Vân Hoa giải thích nói. Cái gì? Thạch Thụy giật mình, vội vàng phóng thích lĩnh vực chi lực, kết quả thông qua lĩnh vực chi lực phát hiện Tô Vũ bóng người. Ta cũng điều tra đến. Thạch Thụy giật mình nói ra. Kỳ quái. Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người lúc này đầy trong đầu nghi hoặc. Chương 159, hai cái trung giai lôi hệ siêu năng người chương 159. Hai cái trung giai lôi hệ siêu năng người lại có hai cái lôi hệ. Lần này hào khắp thâm viên hành trình lại có hai cái trung giai lôi hệ tham gia. Thật giả, ở chỗ nào? Ngoa tạo. Thật đúng là. Bởi vì phóng thích nguyên tố chiếm hữu duyên cớ, điều này sẽ đưa đến mọi người dị năng toàn bộ bạo lộ ra. Nhiệm vụ lần này có hai cái trung giai lôi hệ siêu năng người tin tức, rất nhanh liền một truyền 10 10 truyền trăm, trong đám người truyền ra. Vũ ca, giống như nhiệm vụ lần này không ngừng ngươi một cái là lôi hệ trung giai. La Hoa nghe lấy người chung quanh kịch liệt thảo luận thấp tiếng nói ra. Ân. Tô Vũ gật đầu. Hắn đồng dạng nghe đến người chung quanh kịch liệt thảo luận. Đây là hắn lần thứ nhất đụng phải đều là lôi hệ siêu năng người. Bất quá nghĩ đến cũng là, tuy nhiên lôi hệ giác tỉnh dẫn cực thấp, nhưng là không đại biểu người khác giác tỉnh không ra. Không gian thấy rõ. Tô Vũ thấy thế không gian hệ dị năng phóng thích, chung quanh 500m phạm vi bên trong sự vật thu vào đầu óc hắn. Đã đụng phải đều là lôi hệ siêu năng người, tự nhiên muốn thật tốt nhận thức một chút, để tránh tại nhiệm vụ bên trong lên xung đột bị đối phương đánh trở tay không kịp. Tô Vũ đem tên kia lôi hệ trung giai siêu năng người hình dạng thu vào não hải. Người này tên là Lôi Điểu, vóc người trung đẳng, hình thể gầy cao, thân thể xuyên áo khoác màu đen. Bộ mặt có chút tăng thương, trái mũi thở có một đạo tỉ mỉ cạn vết sẹo, xem ra khoảng 40 tuổi còn chừng, biểu lộ có chút lãnh mạc. Nguyên lai lớn lên dạng này, ta nhớ kỹ ngươi. Tô Vũ đem Lôi Điểu bộ dáng nhà tù ghi vào trong lòng. La Hoa nhìn đến Tô Vũ ánh mắt đờ đẫn ở nơi đó thấp giọng tự nói, nghi hoặc hỏi thăm, "Vũ ca, ngươi làm sao?" Tô Vũ vì ngăn ngừa bị hai vị cao dài siêu năng người phát giác, đem Lôi Điểu bộ dáng nhớ kỹ sau trong nháy mắt đem không gian thấy rõ năng lực đóng lại, lấy lại tinh thần khẽ cười nói, "Không có gì." "A." La Hoa thấy thế cũng là xấu hổ cười một tiếng. Rốt cuộc Tô Vũ thường xuyên như vậy khiến người ta nhìn không thấu. "Vương Kiếu, nhìn xem vị kia lôi hệ siêu năng người dáng dấp ra sao?" Tô Vũ ra tiếng nói ra. "Đúng a, Vương Kiếu ngươi nhìn người nọ một chút dáng dấp ra sao?" La Hoa cũng có chút hiếu kỳ vị tiên lôi hệ siêu năng người như thế nào. Ba người bên trong cũng chỉ có Vương Khiếu lớn lên khôi ngô cao lớn, có thể trong đám người nhìn đến đối phương bộ dáng. Hắn cùng Tô Vũ hai người đều không cao, trong đám người căn bản không nhìn thấy. "A, tốt." Đứng tại phía sau hai người Vương Khiếu gãi gãi đầu, sau đó áng chừng hai chân, nhìn về phía nơi xa. "Ân." Nhìn lấy gầy gò, một đầu tóc ngắn, mặc lấy áo khoác màu đen. Vương Khiếu nhìn nửa ngày tổng kết ra mấy câu. "A, gầy, tóc ngắn, áo khoác." La Hoa nghe xong sững sờ. Những tin tức này cũng quá mẹ nó không rõ ràng. Trung quanh gầy, một đầu tóc ngắn, mặc lấy áo khoác màu đen người sợ là có một đám. Một câu hữu dụng tin tức đều không có. Hình dạng thế nào cũng không có miêu tả đi ra. Ngươi lại cẩn thận nghiêm túc nhìn xem dáng dấp ra sao. La Hoa có chút im lặng nói ra. Không nhìn thấy a, quá nhiều người, liền có thể nhìn lấy cái quái thân. Đi cả nhắc ngựa đầu Vương Khiếu có chút buồn bực. Hắn cũng muốn nhìn rõ ràng à, có thể là căn bản không nhìn thấy a được, không nhìn thấy coi như. Tô Vũ gặp Vương Khiếu cao to như vậy khôi ngô hình thể, ở nơi đó đi cả nhắc ngựa đầu thực sự có chút buồn cười. Hắn chỗ lấy đưa ra để Vương Khiếu tra nhìn đối phương bộ dáng, chỉ là nghĩ để La Hoa cùng Vương Khiếu hai người cũng nhớ kỹ đối phương bộ dáng. Đã không nhìn thấy vậy liền không quan trọng. Ngược lại hắn đã thông qua không gian thấy rõ năng lực nhớ kỹ Lôi Điểu bộ dáng. "Được thôi, đã Vũ ca đều lên tiếng, ngươi cũng đừng kiếm ngươi cái kia đại cước." La Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. "Hắc hắc." Vương Khiếu cười ngây ngô vào đầu, sau đó đem kiếm đại cước để xuống. Treo lơ lửng ở giữa không trung Khương Vân Hoa cùng Thạch Thủy hai người, nghe đến phía dưới kịch liệt tiếng thảo luận theo suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. "Khô khụ." "An tĩnh." Khương Vân Hoa phát ra nghiêm túc thanh âm. Mọi người gặp nhiệm vụ lần này dẫn đội đại sư lên tiếng, ngay sau đó đem miệng ngậm lại. Kịch liệt tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Gặp chung quanh an tĩnh sau khi xuống tới, Khương Vân Hoa háng giọng một cái, sau đó rõ ràng nói ra, "Trước cho chư vị giới thiệu một chút, ta là nhiệm vụ lần này chủ yếu dẫn đội người cũng là tòa này cứ điểm trấn thủ người Khương Vân Hoa, mà đằng sau ta vị này là nhiệm vụ lần này phối hợp ta đại sư Thạch Thụy. Lần này hào khốc thâm viên chuyến đi, có ta hai người chỉ huy chư vị hoàn thành lịch luyện, nhiệm vụ chủ yếu mục đích mang dẫn các ngươi phá hủy hào khốc thâm viên bên ngoài mấy chỗ siêu phàm sinh vật xảo huyệt. Siêu phàm sinh vật trong xảo huyệt có đại lượng năng nguyên khoáng. Điểm này có tham dự qua hào khốc thâm viên nhiệm vụ siêu năng người cần phải vô cùng rõ ràng. Trong xảo huyệt khả năng tồn tại cao giai siêu phàm sinh vật cũng có thể không tồn tại. Tồn tại cao giai sinh vật hai người chúng ta sẽ ra tay, không tồn tại cao giai sinh vật cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Nhiệm vụ lần này thu hoạch được nguồn năng lượng chư vị đều bằng bản sự, nhưng là không thể chém giết lẫn nhau, không phải vậy chúng ta sẽ ra tay ngăn lại. Sau cùng bổ sung một câu, tại hào khốc thâm viên bên trong không nên chạy loạn, hết thể hành động nghe hai người chúng ta chỉ huy. Bằng không hậu quả tự phụ. Khương Vân Hoa biểu lộ nghiêm túc giới thiệu lần này hào khốc thâm viên hành trình nhiệm vụ. Sau lưng Thạch Thụy đồng dạng biểu lộ nghiêm trọng. Khương Vân Hoa nói xong, mọi người bắt đầu nghị luận ở mỹ lên. Có tham dự qua hào khốc thâm viên nhiệm vụ bên trong dài siêu năng người, đối Khương Vân Hoa lời nói đã sớm nghe nhiều nên thuộc, bởi vậy cũng không có nhiều mới lạ. Ở nơi đó không ngừng thấp giọng thảo luận đều là lần đầu tham gia hào khốc thâm viên nhiệm vụ siêu năng người. Siêu phàm sinh vật xảo huyệt. Tô Vũ nghe xong mi đầu cao lại. Hắn cũng là lần đầu tiên tham dự hào khốc thâm viên nhiệm vụ, tự nhiên là cái gì cũng không biết. La Hoa biết Tô Vũ là lần đầu tiên tham gia, thấy thế nhỏ giọng giải thích nói, hào khốc thâm viên là một cái bảo địa, cùng cực hàn chi địa khác biệt. Hào khốc thâm viên cơ hồ khắp nơi thừa thải năng nguyên khoáng, không cần săn giết siêu phàm sinh vật cũng có thể thu hoạch được siêu năng thạch. Năng nguyên khoáng thì tương đương với cỡ lớn bản siêu năng thạch, không chỉ nhân loại chúng ta có thể hấp thu mà siêu phàm sinh vật đồng dạng có thể hấp thu tiến hóa. Siêu phàm sinh vật quần thể tại hào khốc thâm viên tìm tới năng nguyên khoáng sau, liền sẽ ở nơi đó xây dựng xảo huyệt, vơ vét chung quanh năng nguyên khoáng hấp thu tiến hóa. Chúng ta nhiệm vụ lần này hẳn là phá hủy bọn họ xảo huyệt. Thì ra là thế. Tô Vũ nghe xong gật đầu, đối với cái này có sơ bộ giải. Tư nguyên phong phú như vậy, chắc không được nơi đó là chiến trường chính. Còn có chính là, tại hào khốc thâm viên nhất định không nên chạy loạn, không chừng đi mấy bước thì gặp được cao giai siêu phàm sinh vật, cho nên không có cao giai thực lực tại hào khốc thâm viên chạy loạn là rất nguy hiểm. La Hoa hết sức chăm chú nói ra. Ân. Ngay tại mọi người thấp giọng thảo luận lúc, Thương Vân Hoa hướng về nơi xa cổng thành dùng lực vung lên. Một cơn gió lớn đánh tới. Ầm ầm, một tiếng. Cực Hàn cứ điểm thành cửa bị đẩy ra. Lúc này cứ điểm bên ngoài bão tuyết sớm đã dừng lại, cứ điểm bên ngoài cực hàn chi địa tràn ngập yên tĩnh. Mọi người gặp cứ điểm thành cửa bị mở ra, cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn họ biết lập tức liền muốn xuất phát tiến về Hào Khốc Thâm Nguyên. Xuất phát. Thương Vân Hoa ra lệnh một tiếng, mọi người hướng về ngoài cửa thành chen chúc mà tới. Thương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người kẻ cầm đầu hướng về ngoài cửa thành bay đi. Đi thôi. Tô Vũ thấy thế theo sau, La Hoa cùng Vương Kiếu hai người theo sát sau. Chương 160, xuất phát. Chương 160, xuất phát. Mọi người hướng ra khỏi cửa thành sau, tụ tập tại cực hàn cứ điểm ngoài cửa thành. Làm sao không đi? Tô Vũ nhìn đến mọi người tràn đầy phấn khởi lao ra cổng thành sau, vậy mà đều dừng lại có chút hiếu kỳ. Có điều hắn cũng chỉ là bên trong lòng hiếu kỳ, cũng không có hỏi thăm một bên La Hoa. Đã tất cả mọi người đầu ở chỗ này khẳng định có một đạo lý của nó. Trung quanh lần đầu tham gia nhiệm vụ siêu năng người, thấy mọi người đều dừng lại sau đó nhìn trung quanh lên, không rõ ràng cho lắm. Chư vị, thả lỏng không nên chống cự. Treo lơ lửng ở giữa không trung Khương Vân Hoa, quay đầu nhìn về phía mọi người khẽ cười nói. Nói chuyện ở giữa Khương Vân Hoa trong lòng bàn tay xuất hiện một quả thanh sắc phong hệ tinh thần xung quanh vây quanh 14 quả ngôi sao. Phía dưới mọi người thấy Khương Vân Hoa trong lòng bàn tay xuất hiện phong hệ tinh thần, đều hâm mộ cùng cực. Chỉ thấy Khương Vân Hoa phong hệ lĩnh vực chi lực mở ra. Ngưng. Trung quanh nhất thời nổi lên gió lớn, ngay sau đó gió lớn của tới, ở dưới chân mọi người ngưng tụ ra một cái dài đến vài trăm mét phong thuyền. Phong thuyền ngưng tụ mà thành, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, có bộ phận siêu năng người càng là thất kinh lên. Rốt cuộc cái này theo dưới chân bọn hắn đột nhiên xuất hiện cái đồ vật khổng lồ mặc cho ai cũng không thể bình tĩnh. Đừng sợ, tuyệt đối không nên phóng thích dị năng chống cự. Khương Vân Hoa lần nữa lên tiếng nhắc lại một lần. Đại sư Khương Vân Hoa thanh âm thì giống như thuốc an thần đồng dạng đánh vào chúng thân thể người. Kinh hoàng mọi người nghe xong trầm mặc gật đầu, dần dần bình tĩnh xuống tới. Lên. Chỉ thấy phong thuyền lại lấy mấy trăm tên siêu năng người trong nháy mắt treo lơ lửng ở giữa không trung. Ngoa tạo. Như bức như vậy. Ta đi. Ta đây là cất cánh. Rốt cuộc có thể nghiệm phong hệ siêu năng người bay trên không trung cảm giác. Ta dựa vào. Cao giai siêu năng người lợi hại như vậy. Cao giai siêu năng người vậy mà có thể nguyên tố hóa hình. Mọi người dâm tại đầu này từ khí lưu do lớn ngưng tụ mà thành phong thuyền đều chấn động vô cùng. Đương nhiên là có bộ phận phong hệ trung giai siêu năng người, cùng với tham gia qua Hào Khốc Thâm Viên nhiệm vụ siêu năng người biểu hiện được chấn định tự nhiên. Đứng tại phong thuyền bên trong Tô Vũ đồng dạng hơi kinh ngạc, hắn túi đầu nhìn xem. Phát hiện đầu này phong thuyền tổng thể đều là từ lưu độc khí lưu ngưng tụ mà thành. Hắn hai chân vậy mà dẫm tại ngưng thực khí lưu phía trên vậy mà không có rơi xuống, thật sự là có chút khó tin. Tô Vũ bên cạnh La Hoa cùng Vương Khiếu hai người cũng đều có chút chấn kinh. Riêng là Vương Khiếu hắn lưng có ba người ba lô, lại thêm Khôi Ngô hình thể vậy mà cũng bị phong thuyền chở treo lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi không phải đi qua Hào Khốc Thâm Viên sao? Làm sao cũng kinh ngạc như thế. Tô Vũ nhìn về phía La Hoa có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ngày. Ta lần trước dẫn đội đại sư là thổ hệ, tại trên mặt đất trưởng, lần này là phong hệ đại sư, ta còn chưa từng có ở trên trời lơ lửng qua. La Hoa cười khổ giải thích nói. Tô Vũ gật đầu, thì ra là thế. Khương Vân Hoa thấy gió thuyền đem mọi người lại lên sau, hắn rơi ở đầu thuyền phía trên. Lần nữa nhắc lại một lần. Tuyệt đối không nên phóng thích dị năng. Đứng ở đầu thuyền phía trên Khương Vân Hoa quay đầu nhìn về phía mọi người nói. Đứng tại trong khoang thuyền mọi người nghe xong đều trùng điệp gật đầu. Đại sư Khương Vân Hoa lặp lại 3 lần không muốn phóng thích dị năng có thể thấy được coi trọng xem trình độ, phàm là có não tử người đều sẽ lựa chọn nghe lời. Tới sao? Đứng ở đầu thuyền Khương Vân Hoa nhìn về phía bay trên không trung Thạch Thụy hỏi thăm. Không lên. Thạch Thụy lắc đầu. Nói đùa cái gì, hắn dù sao cũng là vị đại sư, hơn nữa còn có phong hệ dị năng, sao có thể ngồi đối phương nguyên tố phong thuyền đâu. Một hồi cũng đừng tới a. Khương Vân Hoa nhìn về phía Thạch Thụy sau lưng cái kia đối với trong suốt vũ rực khẽ cười nói. Ta mới không đi lên đâu. Thạch Thụy lườm hắn một cái. Khương Vân Hoa đối với hắn cười cười, nội tâm thầm nghĩ. Không được đúng không? Chờ lát nữa nhìn ngươi làm sao đuổi kịp ta. Sơ giai phong hệ kỹ năng, phong dược tốc độ, theo hắn cao giai nguyên tố phong thuyền căn bản không cách nào so sánh được. Chờ lát nữa Thạch Thụy tuyệt đối sẽ xin lên thuyền. Khương Vân Hoa quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người có chút câu nệ, đứng tại chỗ cũng không dám động sau đó nói ra, "Chư vị, chỉ cần không phóng thích dị năng, có thể tùy ý tại phong thuyền bên trong tự do hoạt động." Tô Vũ nghe xong đều ánh mắt sáng lên, có thể tùy ý di động. Hắn còn tưởng rằng chỉ có thể đứng tại chỗ đâu. Không nghĩ tới gió này thuyền so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kỳ lạ. Trung quanh có lá gan lớn siêu năng người bắt đầu tùy ý hoạt động, ngay sau đó tất cả mọi người hoạt động. Đứng ở đầu thuyền Khương Vân Hoa thấy thế cười một tiếng cánh tay vung lên, xuất phát. Chỉ thấy phong thuyền bạo phát cực nhanh tốc độ hướng về cực hàn chi địa chỗ sâu tóe bắn đi. Ngoạ tàu thật nhanh. Nhanh như vậy. Tốc độ này đều so ta cái tốc độ này hình động vật hệ còn nhanh. Người cái trung giai cũng không cần người giả bị đụng đại sư. Tất cả mọi người bị phong thuyền tốc độ chấn kinh ở đứng tại trong khoang thuyền Tô Vũ, thấy thế cũng là tràn ngập kinh ngạc. Chờ nhiều người như vậy vậy mà tốc độ còn có thể nhanh như vậy, thật sự là thật không thể tin. Hắn càng ngày càng chờ mong hắn tiến giai cao giai lúc bộ dáng. Thạch Thụy nhìn đến Khương Vân Hoa thao túng phong thuyền phi hành, thấy thế sau lưng phong dực vùng cánh tay lên một cái cấp tốc hướng về phong thuyền đuổi theo. Nhanh như vậy, Thạch Thụy mi đầu cao lại, hắn vậy mà đuổi không kịp phong thuyền. Sơ giai trung quy là sơ giai, đồ bỏ đi đồ chơi. Thạch Thụy đầu đen rau muốn câu. Không có cách nào hắn hai hệ phong hệ là sơ giai, cùng Khương Vân Hoa một hệ phong hệ cao giai căn bản không thể so sánh. Nguyên tố lĩnh vực, đất. Chỉ thấy trong bàn tay hắn nhất thời hiện ra một quả màu nâu đất tinh thần, tinh thần chung quanh vây quanh 14 khoảng ngôi sao. Lên. Thạch Thụy hướng xuống đất vung cánh tay lên một cái, mặt đất nhất thời thoát ra một cái to lớn của đất. Hắn rơi vào cột đất phía trên, cột đất chở hắn tại mặt đất phi tốc trượt, hướng về phong thuyền đuổi theo. Lão Cương, bay nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút. Đứng ở đầu thuyền Khương Vân Hoa, nghe đến Thạch Thụy dùng nguyên tố chi lực hô hoán hắn ngay sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, phong thuyền tốc độ đống nhiên hạ xuống đến. Nơi xa đuổi theo Thạch Thụy thấy gió thuyền tốc độ chậm lại, ngay sau đó lưng sau sinh ra vũ dực hướng về phong thuyền bay đi. Ngươi không phải không tới sao? Khương Vân Hoa nhìn đến Thạch Thụy bay tới mỉm cười trêu chọc nói. Khụ khụ. Thạch Thụy xấu hổ cười một tiếng. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Hắn căn bản đuổi không kịp Khương Vân Hoa phong thuyền. Coi như hắn phóng thích cao giai thổ hệ, tại phương diện tốc độ đồng dạng đuổi không kịp cao giai phong hệ. Khương Vân Hoa gặp Thạch Thụy tình trạng quấn bách cũng là cười cười, lần nữa thôi động phong thuyền hướng về cực hàn chi địa chỗ sâu cực tốc vọt lên đến. Đứng tại phong thuyền ở mép, Tô Vũ cúi đầu nhìn hướng phía dưới cực hàn chi địa. Nguyên lai cực hàn chi địa lớn như vậy. Tô Vũ nhìn về phía nơi xa phát hiện cực hàn chi địa mênh mông bát ngát căn bản không nhìn thấy bờ. Cái gọi là đứng đến cao nhìn xa, bây giờ lơ lửng giữa không trung vậy mà cũng vô pháp nhìn đến cực hàn chi địa giới hạn, có thể nghĩ cực hàn chi địa đông đảo. Cũng không biết hào khốc thâm viên bộ dáng gì. Tô Vũ thấp giọng lẩm bẩm nói, "Vũ ca nghĩ gì thế?" Lúc này La Hoa cùng Vương Khiếu hai người hướng về Tô Vũ đi tới. "Hào khốc thâm viên bộ dáng gì?" Tô Vũ mở miệng hỏi. La Hoa rốt cuộc đi qua hào khốc thâm viên đối với cái này cần phải có chỗ giải. "Hào khốc thâm viên bộ dáng?" La Hoa nghĩ một hồi nói ra, "Hào khốc thâm viên là cực hàn chi địa chỗ sâu cái khe to lớn. Vết nứt cùng cực hàn chi địa tương liên, vết nứt rất sâu băng lãnh tấu xương mênh mông băng ngát. Ngươi có thể cho rằng hào khốc thâm viên là một cái so cực hàn chi địa càng rộng lớn hơn địa phương, chỉ bất quá hào khốc thâm viên vị trí vị diện tại cực hàn chi địa phía dưới." Chương 161, đến mục đích chương 161, đến mục đích theo thời gian chuyển rời, cực hàn chi địa cánh đồng tuyết dần dần biến mất, phong thuyền phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo thâm viên vết nứt. Chư vị phía trước cũng là hào khốc thâm viên. Khương Vân Hoa nhìn về phía trước ngưng trọng nói ra. Bên cạnh Thạch Thụy biểu lộ đồng dạng không gì sánh được ngưng trọng. Phong trong thuyền mọi người nghe xong chạy đến phong thuyền ở mép túi đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới thâm viên bên trong có thể rõ ràng nhìn đến vài tòa nhân loại kiến trúc cự đại thành trì. Hào khốc thâm viên nơi xa càng là mây mù lượn lờ không nhìn thấy bờ. Tô Vũ thấy thế nuốt ngụm nước bọt, đây chính là cực hàn chi địa chỗ sâu hào khốc thâm viên sao? Trước đó nghe La Hoa giảng giải vẫn còn có chút mơ hồ, bây giờ tận mắt nhìn đến hào khốc thâm viên thật sự là có chút rung động. Cái này khe nứt khó tránh khỏi có chút quá lớn. Hắn thấy hào khốc thâm viên quy mô không thể so với cực hàn chi địa tiểu. Hào khốc thâm viên liền tựa như tại cực hàn chi địa bị người bổ ra tới một cái thâm viên cái hố nhỏ đồng dạng. Chỉ bất quá bởi vì cùng cực hàn chi địa tương liên, ở vào cực hàn chi địa phía dưới cho nên xem ra giống thâm viên vết nứt. Chư vị đứng vững. Đứng ở đầu thuyền Khương Vân Hoa thấy thế phong hệ lĩnh vực chi lực bạo phát, cánh tay vung lên. Trình tòa thật to phong thuyền chậm chạp hướng phía dưới thâm viên rơi đi. Phong trong thuyền tất cả mọi người giật mình. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía sau lưng cực hàn chi địa vách núi treo leo, trên vách đá dựng đứng mọc đầy sắc bén tảng băng. Đây là cực hàn chi địa phía dưới đất tầng. Nhìn lấy những thứ này, đông tuyết vách đá Tô Vũ không khỏi âm thầm tắt lưới. Phong thuyền không ngừng duy trì liên tục hạ lạc, mấy chục phút sau dừng lại. Tô Vũ đi tới phong thuyền ở mép túi đầu nhìn qua. Chỉ thấy hào khốc thâm viên bên trong mặt đất không còn từ băng tuyết bao trùm, ngược lại là đóng băng đất hay. Trừ mặt đất không có băng tuyết bên ngoài, cảnh vật chung quanh ngược lại là cùng cực hàn chi địa không có gì khác biệt. Mau nhìn a, trên mặt đất khối kia có phải hay không siêu năng thạch? Ở nơi đó, ở đâu? Ngoa tảo, thật đúng là siêu năng thạch. Một vị mắt sắc siêu năng người, nhìn đến chôn ở đất đông cứng bên trong một khối sơ cấp siêu năng thạch đầy mắt chấn kinh. Thường xuyên nghe nói hào khốc thâm viên đi đường đều có thể nhận được siêu năng thạch, vốn đang không tin hôm nay thật sự là mở mắt. Hào khốc thâm viên thật sự là khối bảo địa. Mọi người ghé vào thuyền một bên, nhìn đến hào khốc thâm viên mặt đất đất đông cứng bên trong xuất hiện siêu năng thạch đều thần tình kích động. Không cần cùng siêu phàm sinh vật chiến đấu, liền có thể thu hoạch được siêu năng thạch quả thực không nên quá thoải mái. Tô Vũ nhìn đến chôn ở đất đông cứng bên trong sơ cấp siêu năng thạch cũng hơi kinh ngạc. Ngay sau đó không gian thấy rõ năng lực mở ra. Trung quanh 500m phạm vi bên trong sự vật thu vào trong óc hắn. Nhiều như vậy, Tô Vũ thông qua không gian thấy rõ phát hiện, 500m phạm vi bên trong chôn ở đất đông cứng bên trong sơ cấp siêu năng thạch khoảng chừng mấy chục khối nhiều. Cái này muốn làm mở ra không gian thấy rõ năng lực lại phối hợp không gian nhảy bọn, làm không mấy giờ công phu liền có thể thu hoạch mấy trăm khối siêu năng thạch. Đương nhiên tiền đề là không thể đụng phải cao giai siêu phàm sinh vật, không phải vậy hắn sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Vũ bên cạnh La Hoa cùng Vương Khiếu hai người nhìn đến đất đông cứng bên trong siêu năng thạch đồng dạng vô cùng kích động. Tuy nhiên La Hoa trước kia tới qua, nhưng là nghĩ lại tới lần trước hào khốc thâm viên hành trình bảng đại thu hoạch cũng khó nén kích động chi tâm. Đứng ở đầu thuyền Khương Vân Hoa nghe đến mọi người tại chỗ đó sôi động thảo luận nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi số 10 thành trì. Bên cạnh Thạch Thụy mở miệng hỏi. Ân. Khương Vân Hoa gật đầu, hắn dùng lĩnh vực chi lực cảm ứng một chút, phát hiện cách bọn họ gần nhất chỉ có số 10 thành. Hắn mang theo bọn này trung giai siêu năng người lịch luyện, cũng chỉ có thể đi số 10 thành trì phụ cận lịch luyện. Nếu xâm nhập hắn cùng Thạch Thụy ngược lại là không quan trọng, nhưng là bọn này cấp thấp siêu năng người nhưng là khó. Người hoa loại vì chống cự siêu phàm sinh vật, tại hào khốc thâm viên bên trong hết thể kiến trúc 10 đại thành trì, phân biệt là một 10 số. Bài danh càng đến gần trước thành trì, trấn thủ siêu năng người thì càng nhiều thực lực càng mạnh. Số 10 thành cách bọn họ gần nhất, cũng là khoảng cách cực hàn chi địa gần nhất thành trì. Mà số 1 thành trì thì ở vào hào khốc thâm viên chỗ sâu nhất, trấn áp cường đại siêu phàm sinh vật. Chư vị ngồi bước vàng. Khương Vân Hoa hướng về mọi người nói, Ngay sau đó phong thuyền hướng về hào khốc thâm viên bên trong một cái hướng khác lần nữa trùng phong lên. Đứng tại phong thuyền bên trong Tô Vũ hai mắt nhắm lại, không gian thấy rõ năng lực mở ra, không ngừng đem chung quanh sự vật thu vào não hải. Ta dựa vào, không ngừng thấy rõ cảnh vật chung quanh Tô Vũ, mãnh liệt mở hai mắt ra, đồng tử phóng đại, miệng há thật lớn. Ta mẹ nó, siêu phàm sinh vật sao huyệt lớn lên dạng này. Hắn vừa mới thông qua không gian thấy rõ năng lực, thấy rõ đến một chỗ cự đại mà hang. Trong lòng đất có mấy trăm con tuyết nguyên lang, chúng cấp tuyết nguyên lang thì có mấy chục con, mà lại bên trong còn có mấy chục cái trung cấp băng tuyết băng hoa, chính ơi tại trung cấp tuyết nguyên lang trên thân chơi bừa. Một màn này đem Tô Vũ kinh hãi đến. Một cái trong lòng đất siêu phàm sinh vật năng có nhiều như vậy, đương nhiên còn có càng làm cho hắn chấn kinh, cái kia chính là trong lòng đất có một mảng lớn năng nguyên khoáng. Năng nguyên khoáng màu sắc là lục lam tạo thành. Nhìn đến năng nguyên khoáng nhan sắc sau, Tô Vũ không thể không hoài nghi cái này một mảng lớn năng nguyên khoáng là từ sơ cấp siêu năng thạch cùng trung cấp siêu năng thạch cộng đồng tạo thành. Ngoan ngoãn, muốn là đem đất này hang đánh xuống chẳng phải là phát. Tô Vũ nội tâm thầm nói. Nhìn đến Tô Vũ đứng tại thuyền một bên ngẩn người tự nói, La Hoa cùng Vương Khiếu hai người lẫn nhau mắt nhìn, sau đó hai người lộ ra cười khổ. Tô Vũ thường xuyên như vậy kỳ quái biểu hiện, hai người sớm đã không thấy kinh ngạc. Đứng ở đầu thuyền Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người bỗng nhiên mi đầu cao lại. Cái này hầm đất ngược lại là cái không tệ lịch luyện chi địa. Khương Vân Hoa sờ lên cằm nói ra, bên trong chung vào một chỗ có trăm con trung cấp sinh vật, đúng là cái không tệ lịch luyện địa. Thạch Thụy đồng ý nói. Hai người thông qua lĩnh vực chi lực đồng dạng phát hiện Tô Vũ thấy rõ cái kia hầm đất. Đi trước số 10 thành đưa tin một chút, một hồi trở về liền đem đất này hàng thanh lý. Khương Vân Hoa khẽ cười nói, hắn quyết định thì đối cái này hầm đất độc thủ, đến ở trong đó có hay không sinh vật cao cấp chỉ có thể đánh bạc. Bọn họ lĩnh vực chi lực không cách nào điều tra đến sinh vật cao cấp. Ân. Thạch Thụy gật đầu. Bọn họ chuyến này tham gia nhiệm vụ bên trong giai siêu năng người có vài trăm người, đối phó cái này trong lòng đất trăm con trung cấp sinh vật vẫn là rất đơn giản. Đương nhiên nếu như bên trong có sinh vật cao cấp có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng là có hắn cùng Khương Vân Hoa tại cũng không phải không có lực đánh một trận. Số 10 thành, Huyền Băng thành. Ở vào hào cấp thâm viên phía ngoài nhất. Đừng nhìn trong thành trì siêu năng người thực lực không có hắn mấy cái tòa thành trì mạnh, nhưng là Huyền Băng thành lại là trừ số 1 thành trì bên ngoài lớn nhất đại thành trì. Mà lại Huyền Băng thành tại hào cấp thâm viên bên trong cũng là một cái duy nhất nắm giữ phổ thông người sinh sống thành trì. Huyền Băng thành là Hoa Quốc tại hào cấp thâm viên bên trong một đạo phòng tuyến cuối cùng, thành trì tự nhiên không thể quá nhỏ. Hắn thành trì bởi vì ở vào hào cấp thâm viên chỗ sâu nguyên nhân, nhiều lần bị siêu phàm sinh vật công kích dẫn đến người bình thường không cách nào sinh hoạt. Mà Huyền Băng thành ở vào hào cấp thâm viên phía ngoài nhất, bị siêu phàm sinh vật tấn công tần suất cực nhỏ, cho nên người bình thường có thể ở chỗ này sinh hoạt. Một số việc vật vẫn là đến từ người bình thường đến hoàn thành, mà siêu năng người chỉ phụ trách săn giết siêu phàm sinh vật, đây cũng là vì cái gì phổ thông nhân loại có thể ở chỗ này sinh tồn nguyên nhân. Trừ phi phía trước mấy cái tòa thành trì bị hủy, không phải vậy Huyền Băng thành tuyệt đối an toàn. Chương 162, Huyền Băng thành chương 162, Huyền Băng thành lớn như vậy. Ta đi, tòa thành này có thể so với 7-8 tòa cực hàn cứ điểm. Đánh rắm, rõ ràng có thể so với 10 tòa cực hàn cứ điểm. Mọi người ngẩng đầu nhìn đến phía trước xuất hiện cự đại thành trì đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Vũ nhìn đến phía trước to lớn lại hùng vĩ Huyền Băng thành, cũng tương tự bị chấn kinh thật lâu không nói. Cả tòa Huyền Băng thành bị một cỗ băng năng lượng màu xanh lam bao bọc bao khỏa, thành tường khoảng chừng 100m độ cao, cổng thành càng là có một tòa lầu cao kích cỡ tương đương. Khương Vân Hoa lại lấy mấy trăm người phong thuyền, tại Huyền Băng thành trước mặt thì cùng một cỗ xe con dừng ở 100m dưới nhà cao tầng một dạng. Số 10, Huyền Băng thành. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn đến to lớn trên cửa thành treo một cái từ hàn băng chế tác mà thành bảng hiệu, trên tấm bảng dùng tơ vàng viết tòa thành trì này tên. Tô Vũ không khỏi cảm thán, chắc không được nội địa không có siêu phàm sinh vật tận hiện. Có Huyền Băng thành tại hào khốc thâm viên trấn thủ, siêu phàm sinh vật muốn xâm lấn nội địa sợ là có thể so với lên trời còn khó hơn. Đã lâu, Huyền Băng thành. Thạch Thụy nhìn về phía trước thành trì cảm khái nói, làm sao? Cùng cái này thành trì còn có cảm tình. Đứng ở đầu thuyền Khương Vân Hoa hơi kinh ngạc. Thạch Thụy nhìn Huyền Băng thành ánh mắt có chút không đúng á nói nhảm. Năm đó kiến tạo tòa thành trì này thế nhưng là có ta một phần công lao. Thạch Thụy lườm hắn một cái. A, tòa thành này kiến tạo còn có liên hệ với ngươi. Khương Vân Hoa nghe xong có chút ngộng. Theo hắn giải Huyền Băng thành là 10 đại thành trì kiến tạo trễ nhất một thành trì, nhưng là cũng là tại mấy chục năm trước. Mấy chục năm trước hắn cùng Thạch Thụy cũng mới trung giai còn chưa tới cao giai đâu. Thạch Thụy làm sao tham dự kiến tạo? Thạch Thụy quay đầu nhìn đến Khương Vân Hoa nghi hoặc bộ dáng cười lấy giải thích nói, năm đó Hoa Quốc cao tầng vì kiến tạo tòa thành này, thế nhưng là triệu tập mấy trăm tên cao giai thổ hệ và mấy vạn tên trung giai thổ hệ cộng đồng kiến tạo mà thành. Rất vinh hạnh năm đó ta ngay tại bên trong, cho nên tòa thành này với ta mà nói vẫn còn có chút tình cảm. Chắc không được lúc trước ngươi có đoạn thời gian mất tích, nguyên lai là tới nơi này làm lao công. Khương Vân Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì gọi là khổ công? Vì Hoa Quốc kiến tạo thủ hộ nhân loại thành trì là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Ngươi biết cái gì a? Thạch Thụy nguýt hắn một cái. Khương Vân Hoa biết tự mình nói sai, ngay sau đó nói sang chuyện khác, đi thôi, vào xem. Phong thuyền hướng về to lớn cổng thành bay đi. Lúc này cổng thành là mở ra trạng thái, cho nên Khương Vân Hoa chở mọi người phong thuyền dễ như chở bàn tay tiến vào Huyền Băng thành. Chỗ cửa thành cùng với trên tường rào hộ vệ đội nhìn đến phong thuyền bay tới, cũng không có xuất thủ ngăn cản, bỏ mặc bay vào Huyền Băng thành. Chư vị, vẫn là câu nói kia tuyệt đối không nên phóng thích dị năng, tại phong thuyền phía trên chờ ta một đoạn thời gian, ta cùng đại sư Thạch Thụy đi một lát sẽ trở lại. Tiến vào Huyền Băng thành sau Khương Vân Hoa quay người cùng mọi người dặn dò. Nói xong hắn cùng Thạch Thụy hai người hướng về trong thành nào đó một tòa cao ốc bay đi. Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người rời đi về sau, mọi người bắt đầu kịch liệt thảo luận. Bọn họ còn là lần đầu tiên đến Huyền Băng Thành, tuy nhiên bên trong không thiếu có tiến vào Huyền Băng Thành siêu năng người, nhưng là bọn họ không có ở Huyền Băng Thành bốn chỗ đi dạo qua. Đối chung quanh Huyền Băng Thành bên trong hoàn cảnh vẫn là tràn ngập hiếu kỳ. Tô Vũ ba người đương nhiên cũng không ngoại lệ, bọn họ đi tới phong thuyền ở mép đánh giá cảnh vật chung quanh. Huyền Băng Thành thành bên trong liền tựa như một cái đại đô thị đồng dạng, nên có thiết bị tất cả đều có, trừ người ở thưa thớt bên ngoài, cũng không có gì chỗ kỳ lạ. Có thể là bởi vì Huyền Băng Thành ở vào hào khắp thâm viên nguyên nhân, tuy nhiên có phổ thông nhân loại sinh hoạt nhưng là tướng đối nội địa thật sự mà nói quá ít quá ít. Duy nhất kỳ lạ cũng là tiến vào Huyền Băng Thành sau, vậy mà một tia hàn khí cũng không có, điểm này để Tô Vũ có chút hiếu kỳ. Nội thành nhiệt độ cùng hào khắp thâm viên bên trong có so sánh rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bao khỏa cả tòa Huyền Băng Thành băng năng lượng màu xanh lam bao bọc, cảm thán nói, cái này năng lượng bao bọc cần phải so cực hàn cứ điểm mạnh hơn trăm lần không thôi. Không phải vậy hào khắp thâm viên hàn khí làm sao có khả năng bị giảm mạnh như vậy chứ để? Cũng không cho đi xuống, không có tí sức lực nào. Tô Vũ đầu đen rau muốn câu. Ngày. Vũ ca thực chúng ta có thể tiến đến đều xem như kéo đại sư quan hệ, không phải vậy chúng ta đều đến không Huyền Băng Thành. Một bên La Hoa nhỏ giọng giải thích nói, chỉ có chờ chúng ta tiến giai đến cao giai mới có thể tùy ý ra vào Huyền Băng Thành. Ân. Tô Vũ nghe xong gật đầu. Bọn họ liền tựa như trường học an bài tới thực tập đồng dạng, các loại đại sư Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người sau khi trở về, liền bị lôi đi lịch luyện, muốn đi dạo chơi Huyền Băng Thành sợ là không thể nào. Do xét bốn phía một cái sau, Tô Vũ liền cảm giác có chút không thú vị lên, ngay sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu minh tưởng. La Hoa cùng Vương Thiếu hai người dò xét hội trung quanh sau cũng khoanh chân ngồi tại phong thuyền bên trong. Phong trong thuyền mọi người mới mẹ sức lực đi qua sau bắt đầu phiền muộn. Ngay tại Tô Vũ tiến vào Huyền Băng Thành sau, Huyền Băng trong thành trong cao ốc, một vị thân thể xuyên đồng phục màu trắng, lông mày rậm, dài có một đôi màu băng lam lại thâm thúy hai mắt, bộ dạng uy nghiêm trung nhân, ngay tại đứng ở trung ương cao ốc tầng cao nhất trước cửa sổ. Trung nhân tên là Diệp Nam Thiên, là tòa này Huyền Băng Thành trấn thủ người, cũng là Hoa Quốc 10 đại chiến thần một trong. Lần này trợ giúp hắn thành trì vật tư đều chuẩn bị tốt đi. Diệp Nam Thiên thông qua cửa sổ sát sàn nhìn nơi xa nói ra. Diệp chiến thần ngài yên tâm, lần này trợ giúp hắn thành trì vật tư sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Ân. Diệp Nam Thiên sau lưng trung niên nhân sau khi hồi báo xong liền lui xuống đi. Hy vọng lần này vật tư có thể lấy an toàn đến. Diệp Nam Thiên nhìn về phía Huyền Băng ngoài thành thở dài. Hả? Diệp Nam Thiên bỗng nhiên mày nhăn lại. Huyền Băng thành vì sao lại có Lam Lam băng tuyết chi yêu khí tức? Lam Lam tại Huyền Băng thành? Không có khả năng à, nàng không phải cần phải trong nhà chờ lấy ngày nghỉ kết thúc sao? Làm sao lại xuất hiện tại Huyền Băng thành đâu? Mà lại nàng vẫn là trung giai, làm sao có thể sẽ đến Huyền Băng thành đâu? Diệp Nam Thiên đẩy trong đầu sương ngủ. Nguyên tố lĩnh vực, băng. Chỉ thấy trong bàn tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một quả băng ngôi sao màu xanh lam, tinh thần bao quanh lấy 18 quả ngôi sao. Băng hệ tinh thần xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay sau trong nháy mắt buộc phát ra một trận gợn sóng. Ngay sau đó băng hệ tinh thần đột nhiên hóa thành một đầu thân dài cùng Diệp Nam Thiên đồng dạng lớn nhỏ băng long. Đi thôi. Diệp Nam Thiên nói khẽ. Chỉ thấy băng long trong nháy mắt biến mất, một giây sau ra hiện tại trung ương cao ốc trên không. Giống. Băng long nhất thời phát ra một tiếng long ngâm. Huyền băng trong thành tất cả cao giai siêu năng người nghe đến tiếng long ngâm sau đều thầm mắng một tiếng, ngay sau đó phóng thích tự thân lĩnh vực chi lực chống cự. Huyền băng trong thành người bình thường cũng không có bị cỗ này tiếng long ngâm ảnh hưởng. Huyền băng thành bộ hậu cần chủ nhiệm Vương Trường Minh cùng với các đại bộ chủ nhiệm nghe đến băng long tiếng long ngâm sau sắc mặt đều đem đen đến, mẹ nó, Diệp Nam Thiên đang dở trò quỷ gì? Huyền băng thành em đẹp phóng thích cái gì lĩnh vực chi lực? Lúc này đứng tại trước cửa sổ Diệp Nam Thiên, hai mắt toát ra từng kia ý lạnh thấp giọng lẩm bẩm nói, băng tuyết chi yêu vì sao lại tại ngươi trên thân? Một giây sau Diệp Nam Thiên biến mất tại chỗ. Chương 163, khủng bố uy áp. Chương 163, khủng bố uy áp. Cùng lúc đó, Tô Vũ chính xếp bằng ở phong trong thuyền, minh tưởng tu luyện. Tuy nhiên đến trung giai muốn thông qua minh tưởng tu luyện thăng cấp ý nghĩa không lớn, nhưng dù sao cũng so quan sát cái này nhảm chán Huyền Băng thành mạnh. Giống. Đột nhiên Huyền Băng trên thành hư không truyền đến một tiếng long âm. Tô Vũ mãnh liệt mở hai mắt ra, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Băng thành trên không xuất hiện một cái hình thể không lớn băng long, chính quanh quẩn trên không trung. Đúng lúc này, đột nhiên bình tĩnh phong thuyền bắt đầu ở không trung kịch liệt chập chờn. Từ gió lớn khí lưu ngưng tụ mà thành phong thuyền, ẩn có phá nát dấu vết. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Có đi tập, có mẹ nó đi tập. Nơi này là mẹ nó Huyền Băng thành. Mọi người thấy do thuyền đột biến nhất thời mộng. Đúng à, nơi này là Huyền Băng thành, làm sao có khả năng có địch tập đâu? Thế nhưng là cái này êm đẹp phong thuyền làm sao đột nhiên lay động đâu? Đứng đang không ngừng lay động phong trong thuyền, Tô Vũ mi đầu cao lại. Tình huống như thế nào? Huyền Băng trong thành có cao giai ra tay với bọn họ. Gió này thuyền nói thế nào cũng là chức cao giai siêu năng người thủ bút. Nếu như không là cao giai siêu năng người ra tay với bọn họ lời nói, gió này thuyền làm sao có thể sẽ xuất hiện như thế biến cố. Bên cạnh La Hoa cùng Vương Khiếu hai người cũng là đầy trong đầu sương mù. Ngay tại mọi người nghi hoặc lúc, bèn phong thuyền bỗng nhiên nổ tung. Mọi người, Tô Vũ, La Hoa cùng Vương Khiếu, Huyền Băng thành còn thật mẹ nó có cao giai ra tay với bọn họ. Một giây sau mọi người hướng phía dưới rơi xuống. Nơi xa chỗ cửa thành hộ vệ đội thành viên, thấy gió thuyền nổ tung nghĩ muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện bọn này trung giai siêu năng người. Ai ngờ nghe đến tiếng long ngâm, hộ vệ đội thành viên sắc mặt ảo ảo biến đổi lớn, đội vàng phát động lĩnh vực chi lực đến đề kháng. Nhìn lấy mọi người từ không trung rơi xuống, hộ vệ đội thành viên biểu thị lực bất tòng tâm. Mọi người thấy thế trên thân dị năng trong nháy mắt bạo phát, lôi đỉnh chi nộ. Tô Vũ lôi hệ kỹ năng phóng thích, toàn bộ thân hình trong nháy mắt tắm rửa lôi điện. Vũ ca, cẩn thận. La Hoa gặp tình hình này cấp tốc phóng thích quang hệ dị năng, thánh quang thủ hộ, thánh quang chữa trị, nhất thời đem ngưng tụ ra hai cái quang cầu, đánh vào không ngừng rơi xuống Tô Vũ cùng Vương Khiếu hai người trong cơ thể. La Hoa lấy tự thân làm trung tâm, nhất thời xuất hiện một cái 50m phạm vi chữa trị vòng sáng. Vương Khiếu thấy thế động vật hệ dị năng bạo phát, sau lưng hắc lưu hư ảnh toát ra, hắn hình thể bỗng nhiên lớn gấp đôi. Chỉ thấy hắn cấp tốc rôi ra hai cái cánh tay, đem Tô Vũ cùng La Hoa hai người trên không trung mò lên. Tô Vũ hai người thấy thế không có chống cự. Ầm. Vương Khiếu bắt lấy Tô Vũ hai người từ không trung rơi xuống, hai chân bình ổn rơi xuống đất, sau khi hạ xuống đem Tô Vũ cùng La Hoa hai người thả xuống đến. Phong trên thuyền hắn siêu năng người, đều phóng thích tự thân dị năng an toàn rơi xuống đất. Mẹ, ngã chết ta. Cái mông thật là đau. Người nào còn không phải đâu. Gió này thuyền làm sao đột nhiên nổ? Cái này ai biết ta? Trong mọi người trừ động vật hệ siêu năng người bên ngoài, tự nhiên hệ siêu năng người toàn bộ ngã cái út sấp. Bọn họ bên trong có người nhìn đến Tô Vũ cùng La Hoa hai người bị Vương Khiếu từ không trung vớt được, bình ổn rơi xuống đất, đầy mắt hâm mộ. Làm sao lại không có động vật hệ siêu năng người trên không trung vơ vét bọn họ đâu? Động vật hệ thân thể tố chất mạnh hơn tại tự nhiên hệ. Điểm ấy độ cao đối động vật hệ mà nói vậy vậy nước, nhưng là đối với tự nhiên hệ mà nói vẫn còn có chút độ khó khăn. Ngay tại mọi người cho là kết thúc lúc, đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp truyền đến. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Uy áp đánh tới, mọi người sắc mặt đổi biến. Chỉ gặp trên người bọn họ dị năng toàn lực bạo, toàn thân tắm rửa các loại nguyên tố chi lực, dùng đến đối kháng cỗ uy áp này. Động vật hệ siêu năng người sau lưng các loại động vật hư ảnh nào nào phát ra tiếng giống. Thế mà cỗ uy áp này thực sự quá mạnh, trung giai siêu năng người căn bản là không có cách chống cự. Coi như mọi người dùng trung giai nguyên tố chiếm hữu kỹ năng cũng không làm nên chuyện gì. Bịch, bịch, bịch. Mọi người toàn bộ bị cỗ uy áp này áp ghé vào đất. Vũ, Vũ ca, ngươi, ngươi làm sao không có việc gì? Bị uy áp áp ghé vào đất La Hoa, nhìn đến Tô Vũ toàn thân tắm rửa lôi điện trực lăng lăng đứng ở nơi đó nhất thời mộng. Bọn họ toàn bộ bị uy áp áp nằm rạp trên mặt đất, Tô Vũ làm sao lại không có việc gì đâu? Áp ghé vào đất Vương Khiếu, đồng dạng đầy trong đầu sương mù. Hắn như thế khôi ngô cao lớn thể trạng đều gánh không được cái này cố kinh khủng uy áp, Vũ ca cái này tiểu thể trạng vậy mà có thể chống đỡ được. Ngoa tào, huynh đệ ngươi làm sao không có việc gì? Anh em ngươi mở a? Không phải đâu, huynh đệ, ngươi vì cái gì không có bị đè sấp đâu? Ta dựa vào. Huynh đệ ngươi làm sao không có việc gì a? Nằm dạp trên mặt đất mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ trực lăng lăng đứng ở nơi đó. Nơi này trừ Tô Vũ bên ngoài, toàn bộ người đều bị áp tại trên mặt đất không thể động đậy. Bọn họ thế nhưng là bản thân thể nghiệm cố uy áp này khủng bố. Rất rõ ràng cố uy áp này rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản cũng không phải là trung giai siêu năng người có thể chống cự tồn tại. Bọn họ không hiểu vì cái gì đều là trung giai siêu năng người Tô Vũ có thể chống cự. Cái này thật sự là quá mẹ nó không hợp thói thường. Áp ghé vào đất lôi điểu, nhìn đến Tô Vũ tắm rửa lôi điện đứng ở nơi đó đồng dạng chấn kinh. Không phải mọi người đều là trung giai lôi hệ, dựa vào cái gì ngươi có thể chống cự ở cố uy áp này, mà ta lại không chống đỡ được đâu? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng dung mạo ngươi tuổi trẻ, huynh đệ ngươi lôi hệ như thế nào cùng hắn không giống nhau a? Hắn có thể chống cự uy áp vì cái gì ngươi gánh không được a? Ghé vào lôi liễu bên cạnh một tên siêu năng người hiếu kỳ hỏi thăm. Lôi liễu nghe đến hắn đâm tâm lời nói, đầy trong đầu hạt tuyến. Hắn cũng muốn biết vì cái gì Tô Vũ cùng một người không có chuyện gì giống như. Đứng tại chỗ Tô Vũ, nhìn đến mọi người đột nhiên nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy nhất thời ngộp. Em đẹp làm sao đột nhiên đều nằm xuống? Nhìn lấy mọi người hết sức dãy rủa gương mặt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nghe lấy mọi người ngươi một câu ta một câu hỏi thăm. Tô Vũ nhíu mày, La Hoa tình huống như thế nào? Vũ, ca, ngươi, ngươi không có cảm nhận được một cỗ uy áp sao? Nằm dạp trên mặt đất không ngừng dãy rủa La Hoa giải thích nói. Uy áp? Tô Vũ sững sờ. Có uy áp sao? Hắn làm sao không có cảm giác được đâu? Hắn cảm giác cùng bình thường không có gì khác biệt, ta nơi nào có uy áp? Tô Vũ lắc lắc cánh tay, nhấc nhấc hai chân, rất ngạc nhiên nói ra. Mọi người thấy Tô Vũ ở nơi đó nhảy nhót tưng bừng hai mắt trừng to, đầy mắt thật không thể tin. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể nhảy nhót tưng bừng đứng ở nơi đó, mà bọn họ lại chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất? Không công bằng. Kháng nghị. Không có. Không có uy áp. Nằm dạp trên mặt đất La Hoa nghe đến Tô Vũ lời nói sau người ngốc. Nói đùa cái gì? Làm sao có khả năng không có uy áp đâu? Không có uy áp lời nói bọn họ có thể bị áp ghé vào đất. Ngay tại mọi người chấn kinh thời điểm, huyền băng trên thành hư không lần nữa truyền đến một tiếng long âm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy không trung xoay quanh băng long, chẳng biết lúc nào long trên đầu đứng đấy một vị trung niên. Trung niên nhân đứng tại băng long long trên đầu, hướng lấy bọn hắn bay tới. Nhìn đến băng long bay tới, mọi người đại khí không dám thở gấp. Tô Vũ thấy thế mày nhăn lại, đồng tử hơi co lại. Cái này băng long phát tán băng hệ uy năng, so tinh thành Lý Nguyệt Hoa chỗ phóng thích cao dài băng hệ kỹ năng mạnh lên mấy lần không thôi. Chẳng lẽ ra tay với bọn họ là người này? Chương 164, Chiến thần Diệp Nam Thiên. Chương 164, Chiến thần Diệp Nam Thiên. Nhìn lấy dần dần đến trung niên nhân, Tô Vũ sắc mặt biến đến cổ quái. Hắn ngược lại không phải là sợ trung niên nhân thật đối bọn hắn động thủ. Rốt cuộc nơi này chính là tại Huyền Băng Thành, hắn còn chưa tin có cao giai siêu năng người dám ở chỗ này hội đối bọn hắn bọn này trung giai động thủ. Đối phương vẹn vẹn chỉ là phóng thích uy áp lời nói, hẳn là cũng chỉ là trấn nhiếp bọn họ mà thôi. Mấu chốt nhất là vì cái gì hắn không cảm giác được một chút uy áp, điểm này để Tô Vũ hết sức tò mò. Diệp Nam Thiên đứng tại băng long phía trên rất mau tới đến mọi người trên không. Chỉ thấy dưới chân hắn băng long dần dần làm nhạt cuối cùng biến mất. Hắn từ không trung hướng về Tô Vũ bọn người đi tới, mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ sinh ra băng xương chở hắn không ngừng rơi xuống. Cái này người ai vậy? Ta làm sao biết? Khẳng định là cái đại sư thì đối, không phải vậy làm sao có khả năng trấn áp lại chúng ta? Nam dạp trên mặt đất mọi người thấy trung niên nhân đến sau đều thấp giọng nghị luận lên. Mọi người là gan đều rất lớn, bọn họ cũng biết nơi này là Huyền Băng Thành, đối phương không dám đem bọn hắn thế nào. Nhiều lắm là cũng là dùng uy áp trấn nhiếp một chút bọn họ, trừ phi bọn họ chủ động tự tìm cái chết, không phải vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía từ không trung từng bước đi tới Diệp Nam Tiên, không biết sao Tô Vũ nhìn Diệp Nam Tiên khuôn mặt có chút cảm giác quen thuộc. Trước kia ở nơi nào gặp qua? Tô Vũ càng xem Diệp Nam Tiên thì càng có một loại cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không nhớ ra được, cái này cảm giác quen thuộc đến cùng là cái gì. Diệp Nam Tiên đi tới Tô Vũ trước mặt, nhìn trước mắt cái này vị trẻ tuổi, nội tâm thầm nghĩ, dung mạo cũng không tồi, tuy nhiên so ta lúc tuổi còn trẻ kém xa, nhưng là cũng có chút anh tuấn. Nhìn đến Diệp Nam Tiên chính trên dưới dò xét chính mình, Tô Vũ ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ngay tại Tô Vũ chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc, đột nhiên Diệp Nam Thiên hai tay nhất thời toát ra băng lãnh hàn khí, băng nguyên tố lĩnh vực chi lực, băng hà thế kỷ. Diệp Nam Thiên dưới chân trong nháy mắt xuất hiện tản ra khủng bố hàn khí băng xương dần dần hướng bốn phía lan tràn. Cái này cái gì? Ngoa tạo, cứu mạng, dựa vào cái gì không đông lạnh tiểu tử kia? Mọi người thấy băng xương tập đến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, băng xương trôi qua toàn bộ bị đông thành tự băng. Vì cái gì tiểu tử kia không bị đóng băng? A, tại từng tiếng tuyệt vọng cùng tiếng chất vấn bên trong, mọi người từng bước bị đóng băng, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Mấy giây công phu cả tòa Huyền Băng Thành bị hàn băng bao trùm. Huyền Băng Thành bên trong tất cả cao giai siêu năng người nhìn đến lan tràn mà đến băng xương đều ngộp. Ngoa tạo, Huyền Băng Thành Diệp Chiến Thần vậy mà xuất thủ. Có thể tại Huyền Băng Thành không kiên kỵ như vậy phóng thích như vậy uy năng lĩnh vực chi lực, cũng chỉ có chấn thủ Huyền Băng Thành Diệp Nam Thiên Chiến Thần. Thấy thế tất cả cao giai siêu năng người, toàn lực bạo phát lĩnh vực chi lực bảo vệ tự thân để tránh bị băng xương đóng băng. Huyền Băng Thành bộ hậu cần chủ nhiệm Vương Trường Minh, ngồi trong phòng làm việc, nhìn tới mặt đất không ngừng lan tràn băng xương hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt lộ ra thật không thể tin, điên. Diệp Nam Thiên điên. Huyền Băng Thành bên trong các đại bộ chủ nhiệm, nhìn tới mặt đất lan tràn băng sương cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi, Diệp Nam Thiên đang làm cái gì? Tô Vũ nhìn đến nằm dạp trên mặt đất La Hoa cùng Vương Khiếu hai người, cùng với trung quanh tất cả siêu năng người đều bị đông thành tự băng, nội tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. La Hoa, Vương Khiếu, hắn không nghĩ tới đối phương thực có can đảm tại Huyền Băng Thành ra tay với bọn họ. Lấy thực lực bọn hắn gặp phải cao giai căn bản không có một chút phần thắng. Đừng lo lắng, bọn họ còn sống sót. Diệp Nam Thiên bình thản nói ra. Còn sống? Tô Vũ nghe xong sững sờ. Bị đóng băng La Hoa hai người cùng người khác đều còn sống. Thật giả? Hắn làm sao có chút không tin đâu. Bất quá nghĩ đến đối phương là cao giai, lại tại nhân loại trụ sở cũng không đến mức thật đối bọn hắn độc thủ. Hắn nhìn xem chung quanh phát hiện chung quanh sự vật toàn bộ bị băng xương đóng băng, không khỏi làm hắn cũng có chút hoảng sợ. Người này thực lực đến cùng có nhiều khủng bố vậy mà có thể đem cả tòa Huyền Băng Thành đóng băng. Bây giờ nơi đây chỉ có hai người chúng ta hỏi người đáp. Diệp Nam Tiên nói ra. Tô Vũ nghe xong ngưng trọng gật đầu. Chắc không được đối phương không có đóng băng hắn, nguyên lai là có vấn đề muốn hỏi hắn. Kiến thức đến thực lực đối phương sau, hắn không có hắn lựa chọn. Vạn nhất chọc giận đối phương, đem hắn cũng đông thành tượng băng vậy coi như hết con bê. Người giữa cổ băng tuyết trì luyến nơi nào đến? Diệp Nam Thiên ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ giữa cổ mặt dây chuyền hỏi thăm. Tô Vũ nghe xong biến sắc, hắn giữa cổ có vẻ như chỉ có một cái tuyết hoa mặt dây chuyền. Hắn vậy mà biết mình giữa cổ mặt dây chuyền. Băng tuyết trì luyến. Tô Vũ nghe đến Diệp Nam Thiên nói ra mặt dây chuyền tên sau hơi sững sờ. Nguyên lai tuyết hoa mặt dây chuyền tên gọi băng tuyết trì luyến. Bằng hữu cho. Tô Vũ nghĩ tới sau trả lời. Bằng hữu cho. Diệp Nam Thiên nghe xong dừng lại. Cho. Lam Lam vậy mà chủ động đem băng tuyết chi luyến đưa cho tiểu tử này. Cái này sao có thể? Bạn gái cho. Diệp Nam Thiên hỏi thăm. Làm sao ngươi biết nàng là nữ? Tô Vũ nghe đến Diệp Nam Thiên lời nói cũng là hơi kinh hãi. Đối phương làm sao biết cái này mặt dây chuyền là nữ nhân cho hắn? Không phải bạn gái, là bạn nữ. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Bạn nữ. Diệp Nam Thiên nghe xong lửa giận bụt một chút bốc cháy lên. Bạn gái cùng bạn nữ đừng nhìn giữa hai bên chênh lệch một chữ nhưng là cả hai nhưng khác biệt cách xa và dặm. Người tên kia bạn nữ dáng dấp ra sao? Diệp Nam Thiên ngăn chặn trong lòng lửa giận, trầm giọng hỏi thăm. Dáng dấp ra sao? Cái này có thể khó đến Tô Vũ, hắn làm như thế nào miêu tả Diệp Băng Lam dung mạo đâu? Tô Vũ hai mắt nhắm lại cẩn thận hồi tưởng một chút Diệp Băng Lam dung nhan tuyệt thế. Ngay tại đầu óc hắn nghĩ đến Diệp Băng Lam dung mạo lúc, hắn giữa cổ tuyết hoa mặt dây chuyển phát ra một trận gợn sóng. Diệp Nam Thiên nhìn đến Tô Vũ nhắm mắt suy nghĩ, cũng không nóng nảy chậm rãi chờ đợi. Nhưng khi hắn nhìn đến băng tuyết chi liên phát ra gợn sóng lúc, trong lòng lửa giận ép không được, nói: "Tô Vũ mãnh liệt mở hai mắt ra, nhìn đứng ở phía trước Diệp Nam Thiên, hắn mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt. Chắc không được hắn cảm giác trước mắt tên trung niên nhân này quen thuộc như thế. Hắn vừa mới hồi tưởng Diệp Băng Lam dung mạo lúc, vậy mà cảm giác Diệp Băng Lam cùng tên trung niên nhân này giống nhau đến mấy phần. Nữ nhân kia dáng dấp ra sao?" nói. Diệp Nam Thiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ hỏi thăm. Một đầu tiên mái tóc dài màu xanh lam, một đôi màu băng lam mắt. Ánh mắt. Làm Tô Vũ nói đến Diệp Băng Lam ánh mắt lúc, đột nhiên nhìn đến phía trước trung niên nhân ánh mắt vậy mà cũng là màu băng lam, nhất thời trong lòng giật mình, đội vàng ngừng lại lời nói. Ngoa tạo. Cái này người sẽ không cùng Diệp Băng Lam có quan hệ gì đi. Còn tốt lúc trước hắn không có lựa chọn giết Diệp Băng Lam, không phải vậy hắn xuống chàng hẳn là sẽ rất thê thảm đi. Diệp Nam Thiên nghe đến Tô Vũ nói ra nữ nhân kia có một đôi băng con mắt màu xanh lam sau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, người rất tốt." Hắn nữ nhi vậy mà thật cùng trước mắt tên tiểu tử thúi này trói chặt, cái này thật sự là để hắn vô pháp tiếp nhận. Mấu chốt nhất là nam nhân này lại còn xưng hắn nữ nhi vì bạn nữ mà không phải bạn gái. Cái kia băng tuyết chi luyến chẳng phải là muốn để Lam Lam cô độc cả đời. Diệp Nam Thiên chậm chạp nâng lên bước lên hàn khí cánh tay, trung quanh băng xương hướng về Tô Vũ dần dần lan tràn. Tô Vũ nhìn đến Diệp Nam Thiên chuẩn bị ra tay với hắn, sầm mặt lại. Ngay sau đó lôi hệ dị năng, không gian hệ dị năng toàn bộ vận sức chờ phát động. Một khi có dị dạng hắn liền lập tức chạy trốn. Mặc dù biết chạy không thoát, nhưng hắn cũng sẽ không như vậy nhận mệnh. Ngay tại Tô Vũ coi là Diệp Nam Thiên chuẩn bị động thủ với hắn lúc, Diệp Nam Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt lại đem giơ cánh tay lên chậm rãi để xuống. Lan tràn băng xương dừng lại. "Hừ, tiểu tử, chúng ta sẽ còn gặp lại." Diệp Nam Thiên chừng Tô Vũ liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, dưới chân băng long lần nữa ngưng tụ mà ra, chờ hắn rời đi nơi đây. Băng xương cấp tốc biến mất, băng hà thế kỷ biến mất. Trung quanh bị đóng băng sự vật trở về hình dáng ban đầu. Cả tòa Huyền Băng Thành lần nữa khôi phục bình thường. Chương 165, cùng chiến thần có quan hệ. Chương 165, cùng chiến thần có quan hệ. Vừa mới phát sinh cái gì? Ta làm sao đột nhiên mất đi trí giác? Ta cũng mất đi trí giác. Vừa mới cái kia phóng thích băng xương trung niên nhân đi đâu? Băng xương biến mất, mọi người theo đóng băng bên trong tỉnh lại, đầy trong đầu tràn ngập nghi hoặc. Ngay tại vừa mới băng xương đụng phải bọn họ sau, bọn họ thì trong nháy mắt mất đi ý thức, căn bản không biết tiếp xuống tới chuyện gì phát sinh. Hai người các ngươi còn tốt đó chứ? Tô Vũ quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất La Hoa cùng Vương Khiếu hai người hỏi thăm. La Hoa hai người lấy lại tinh thần, "Ân, đối, Vũ ca vừa mới phát sinh cái gì, ngươi vì cái gì không có chuyện?" Vừa mới hai người bọn họ đang bị băng xương đóng băng trước, rõ ràng nhìn đến lan tràn băng xương theo Tô Vũ bên cạnh lướt qua, không có đóng băng hắn. "Ta cũng không biết." Tô Vũ cười khổ lắc đầu nói. Vừa mới hắn coi là Diệp Nam Thiên chuẩn bị ra tay với hắn, ai ngờ Diệp Nam Thiên đột nhiên thu tay lại rời đi. Cái này khiến hắn phi thường kinh ngạc. Bây giờ hắn cũng là đầy trong đầu sương mù. Có điều hắn ngược lại là xác nhận một chút, cái kia chính là Diệp Nam Thiên cùng Diệp Băng Lam hai người khẳng định đóng hệ không ít. Không phải vậy làm sao có khả năng liếc một chút thì nhận ra Diệp Băng Lam đưa cho hắn tuyết hoa mặt dây chuyền. "Tiểu tử, vừa mới người trung niên kia vì cái gì không có đối ngươi ra tay? Còn có vừa mới ngươi cùng người trung niên kia giao nói những gì?" "Đối, vừa mới ta cũng trông thấy băng xương không có đóng băng tiểu tử này, theo bên cạnh hắn lướt qua, nói, ngươi cùng người trung niên kia quan hệ thế nào?" Mọi người sau khi tĩnh hồn lại toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ lên tiếng chất vấn. "Tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề. Không phải vậy băng xương vì cái gì không có đóng băng hắn, mà lại tiểu tử này cũng không có chịu đến uy áp, thật sự là có chút không còn gì để nói. Các ngươi là cái thứ gì? Lao tử dựa vào cái gì nói cho các ngươi?" Tô Vũ nghe đến chúng người chất vấn âm thanh nhất thời cười. "Các ngươi còn không xứng biết, đám người này cũng dám chất vấn lên hắn đến, thật là một đám hổ gặng. Xú tiểu tử, tuổi còn trẻ đã vậy còn quá cuồng. Mẹ nó, đã vậy còn quá cuồng. Các loại sẽ tiến đánh xào huyệt thời điểm cũng đừng hướng chúng ta tìm kiếm giúp đỡ." Mọi người nghe đến Tô Vũ lời nói sau hỏa khí nhất thời bốc lên tới. "Hướng các ngươi tìm kiếm giúp đỡ?" Tô Vũ xem thường xem bọn hắn liếc một chút sau, ngay sau đó không còn phản ứng đến bọn hắn. Nếu như hắn cần hướng đám người này tìm kiếm giúp đỡ lời nói, vậy hắn khả năng thì thật cách cái chết không xa. Mọi người thấy Tô Vũ như vậy miệt thị thái độ, cũng là dấu giận mối hận cũ. Nơi này dù sao cũng là Huyền Băng Thành, bọn họ cũng không dám đem Tô Vũ thế nào. Các loại sẽ tiến đánh xào huyết lúc, bọn họ ngược lại là muốn nhìn không có mọi người trợ giúp, Tô Vũ nên làm cái gì. Đúng lúc này, Thương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người từ đằng xa vô cùng lo lắng xông qua. Nhìn đến tất cả mọi người bình an vô sự lần lượt thở phào. Ngay tại vừa mới hai người hồi báo xong công tác sau, chuẩn bị trở về lúc, đột nhiên một cỗ kinh khủng lĩnh vực chi lực đánh tới. Hai người thấy thế nhất thời quá sợ hãi, chợt dùng lĩnh vực chi lực chống cự, ai ngờ bọn họ lĩnh vực chi lực căn bản không phải đối thủ. Bị đối phương lĩnh vực chi lực chết khống chế tại nguyên chỗ. Thẳng đến đối phương lĩnh vực chi lực biến mất sau, hai người mới cấp tốc trở về. Trở lại về trên đường hai người lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đến chỗ này lần mang đến bọn này gà con tử, muốn là toàn bộ cắt tại Huyền Băng Thành, vậy bọn hắn nhưng là lạnh lạnh. Đại sư trở về. Thương Vân Hoa đại sư cùng Thạch Thụy đại sư trở về. Đại sư vừa mới chúng ta bị một người trung niên tập kích. Mọi người thấy Thương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người sau khi trở về, ngươi một câu ta một câu báo cáo vừa mới tình huống. Thương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người nghe xong có chút xấu hổ. Nào chỉ là các ngươi bị tập kích, hai ta mẹ nó cũng bị tập kích. Thương Vân Hoa ho nhẹ một tiếng, an ủi mọi người, khụ khụ, tình huống chúng ta đã biết, có chúng ta tại mọi người không cần lo lắng. Ngay sau đó nhìn lấy mọi người hỏi thăm, tập kích các ngươi người dáng dấp ra sao? Người kia giải lấy một đôi băng con mắt màu xanh lam trung nhân nhân, hơn nữa còn giẫm lên một đầu băng long. Còn có tập kích chúng ta người trung niên kia cùng cái tiểu tử thúi kia có quan hệ. Người kia không công kích hắn, chỉ công đánh chúng ta. Đối, người kia chỉ công đánh chúng ta, không công kích cái tiểu tử thúi kia. Mọi người gặp có đại sư Khương Vân Hoa chỗ dựa, lập tức đem trước phát sinh các loại tình huống toàn bộ nói ra. Riêng là nói đến trung niên nhân chỉ công đánh bọn họ không công kích Tô Vũ lúc, bọn họ ánh mắt hung dữ toàn bộ hội tụ đến Tô Vũ trên thân. Bị mọi người chỗ chỉ, Tô Vũ cười khẩy, con mắt màu xanh lam, băng long. Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người nghe đến mọi người miêu tả sau nhất thời trợn mắt hốt mồm. Ngoa tạo, Vực Linh, Băng Long, Hoa Quốc 10 đại chiến thần một trong, Diệp Nam Thiên, Huyền Băng Thành trấn thủ người. Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người trừng lớn hai mắt, bốn mắt nhìn nhau, lần lượt nuốt ngụm nước bọt. Chắc không được có người dám ở Huyền Băng Thành không kiêng nể gì cả phóng thích lĩnh vực chi lực, mà lại lĩnh vực chi lực còn kinh khủng như vậy, nguyên lai là truyền thuyết bên trong chiến thần Diệp Nam Thiên. Hai người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Tiểu tử này cùng Diệp Chiến Thần có quan hệ. Chỉ thấy hai người lĩnh vực chi lực bạo phát, đột nhiên đi tới Tô Vũ trước mặt. Mọi người thấy hai vị đại sư đi tìm Tô Vũ vấn trách, nhất thời lộ ra miệng mai nụ cười. Cuồng, để ngươi cuồng. Cái này tại đại sư trước mặt, nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Tô Vũ gặp Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người, biến sắc, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn cũng không biết vì cái gì trước đó người trung niên kia không công kích hắn. Hắn cũng không biết làm như thế nào cùng hai vị đại sư giải thích. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại còn nhận biết Diệp Chiến Thần. Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người tới Tô Vũ trước mặt, mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ giọng hỏi: "Diệp Chiến Thần?" Tô Vũ gặp hai người như vậy thần thái cũng là sửng sở. Hắn còn tưởng rằng hai vị đại sư chuẩn bị chất vấn hắn đâu, không nghĩ tới hỏi một cái để hắn ra ngoài ý định vấn đề. "Đúng a, Diệp Nam Thiên Chiến Thần." Khương Vân Hoa nói ra Diệp Nam Thiên ba chữ lúc đầy mắt kính nể, bên cạnh Thạch Thụy cũng giống như thế. "Diệp Nam Thiên Chiến Thần?" Tô Vũ tràn ngập nghi hoặc. "Ngươi không biết Diệp Chiến Thần?" Cái này đến phiên Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người sử sốt. Tiểu tử này không biết Diệp Nam Thiên Chiến Thần. Vậy tại sao người khác toàn bị công kích mà hắn lại không có đâu? Tô Vũ khỏe miệng co giật, hắn liền Diệp Nam Thiên là ai cũng không biết tại sao nhận biết đâu. Mấu chốt nhất là Chiến Thần Diệp Nam Thiên cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe đến. Vậy tại sao vừa mới Diệp Nam Thiên Chiến Thần không có công kích ngươi đây? Các ngươi nói là hắn a? Tô Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trước đó vị kia giẫm lên băng lòng trung niên nhân tên là Diệp Nam Thiên. Đúng đúng đúng. Khương Vân Hoa hai người gặp Tô Vũ nhớ tới, bắt đầu kích động lên. Không biết. Tô Vũ mặt không biểu tình nói ra, Diệp Nam Thiên hắn cũng là lần đầu tiên gặp, nhận biết căn bản là chưa nói tới. Ngày. Không biết. Khương Vân Hoa hai người đẩy trong đầu hát tuyến, nói nửa ngày kết quả vẫn là không biết. Bất quá hai người cũng không có vì vậy sinh khí, rốt cuộc Diệp Nam Thiên thế nhưng là Hoa Quốc 10 đại chiến thần một trong, hai người bọn họ hoài nghi Tô Vũ tại lừa gạt lừa bọn họ. Rốt cuộc một cái trung giai siêu năng người cùng một tên chiến thần có quan hệ xác thực không tốt lắm nói ra, có chút quá mức nghe rợn cả người. Chương 167, Xương Hào Cấp. Chương 167, Xương Hào Cấp. Khu khu, sự tình hiểu rõ ràng, cứ như vậy đi. Khương Vân Hoa quay người nhìn về phía mọi người nói. Thứ độ gì? Mọi người nghe xong nhất thời sửng sốt. Thì dạng này. Như thế. Tiểu tử này cùng tập kích bọn họ người có quan hệ, tại sao không có làm trừng phạt đâu? Tiểu tử này cùng một người không có chuyện gì một dạng. Thì dạng này kết thúc. Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua tên tiểu tử túi này. Vừa mới như vậy cũng nhất định muốn để hắn chịu nhiều đau khổ. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lên tiếng kháng nghị lúc. Đông nhiên dưới chân bọn hắn gió lớn hội tụ, một chiếc mới tinh khí lưu phong thuyền ngưng tụ mà thành. Tại mọi người kinh ngạc biểu lộ phía dưới, phong thuyền lại lấy bọn hắn lần nữa lơ lửng. Đợi phong thuyền ổn định sau, mọi người đọc lại tâm tình bạo phát. Đại sư, tiểu tử này tuyệt đối cùng tập kích chúng ta người là một đám. Đúng a, đại sư, ngươi nhất định muốn điều tra rõ ràng. Nghe lấy người chung quanh không ngừng phát ra liễu diễu thanh âm, Khương Vân Hoa thở dài. Xem ra hắn có cần phải đem người tập kích tin tức thông báo cho bọn hắn. Không phải vậy đám người này hội hét không ngừng. Nói cho bọn hắn đi, có thể tại trung giai liền gặp được Diệp Chiến Thần cũng là bọn hắn phúc khí. Đứng tại Khương Vân Hoa bên người Thạch Thụy thấy thế quên. Ân. Khương Vân Hoa gật đầu. Hắn nhìn lấy mọi người nói, các ngươi biết tập kích các ngươi là ai sao? Là ai a? Tất cả mọi người sửng sốt, chẳng lẽ tập kích bọn họ người có đại địa vị? Hoa Quốc 10 đại chiến thần một trong, Diệp Nam Thiên. Khương Vân Hoa đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói ra. Chiến thần, Diệp Nam Thiên. Nghe đến cái tên này sau, chúng người đại não bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Hoa Quốc 10 đại chiến thần. Ngoa tạo, ta nhớ tới, Diệp Nam Thiên, Xương Hào Cấp siêu năng người, Hoa Quốc chiến thần. Chắc không được nhìn người kia có chút quen thuộc. Lao tử mẹ nó trước kia không có giác tỉnh thời điểm tại trên TV gặp qua. Xương Hào Cấp, ngoa tạo, chúng ta vừa mới nhìn thấy Xương Hào Cấp tưởng giả. Trong mọi người khả năng có người đối chiến thần không có khái niệm gì, rốt cuộc bọn họ mới trung giai căn bản tiếp xúc không đến Hoa Quốc thượng tầng. Nhưng là bọn họ lại đối xứng số cấp siêu năng người có khái niệm. Xương Hào Cấp siêu năng người thế nhưng là có 3 loại cao giai dị năng siêu năng người, điểm này bọn họ vô cùng rõ ràng. Trước đó tập kích bọn họ là Xương Hào Cấp siêu năng người. Này làm sao có thể không để bọn hắn bọn này trung giai tử chấn kinh đâu. Hơn nữa còn bị mang theo Hoa Quốc 10 đại chiến thần xưng hô, thực lực có thể nghĩ có nhiều khủng bố. Quả thực cũng là đại lao cấp bậc tồn tại a. Ánh mắt mọi người chấn kinh nhìn về phía Tô Vũ, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ chi tình. Tiểu tử thúi này cùng Xương Hào Cấp siêu năng người có quan hệ, có lầm hay không a? Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể cùng Xương Hào Cấp siêu năng người có quan hệ a? Tô Vũ nghe đến mọi người lời nói sau đồng dạng chấn kinh. Chiến thần, Diệp Nam Thiên là Xương Hào Cấp siêu năng người. Ta dựa vào ba loại cao giai dị năng. Tô Vũ nuốt ngụm nước bọt, còn tốt lúc trước không có đối Diệp Băng Lam như thế nào, không phải vậy lấy Diệp Nam Thiên thực lực, muốn đối phó hắn không phải như bóp chết một con kiến đơn giản. Vũ, Vũ ca, ngươi cùng Xương Hào Cấp siêu năng người có quan hệ? La Hoa Vương thiếu hai người chấn kinh nhìn về phía Tô Vũ. Ta nói không có quan hệ, các ngươi tin sao sao? Tô Vũ cười khổ nói, hắn một cái trung giai tử làm sao có khả năng cùng Xương Hào Cấp siêu năng người có quan hệ? La Hoa Vương thiếu hai người quả quyết lắc đầu. Không quan hệ. Không quan hệ chỉ công đánh chúng ta không công kích ngươi. Có quỷ mới tin đâu. Khương Vân Hoa nhìn lấy trận mắt hốc mồm mọi người nói, nếu như không có cơ hội lần này, trong các ngươi có người khả năng cả một đời đều không gặp được Diệp Chiến Thần. cho nên nói các ngươi vận khí rất tốt, có thể tại trung giai liền gặp được Diệp Nam Thiên Chiến Thần, các ngươi thì vụng trộm vui đi. Thì liền ta cùng Thạch Thụy đại sư đều không có khoảng cách gần gặp qua Diệp Chiến Thần. Liên đại sư đều không có khoảng cách gần gặp qua Diệp Chiến Thần. Mọi người nghe xong càng thêm chấn kinh. Ân. Thạch Thụy gật đầu. Bọn họ mặc dù là đại sư cấp siêu năng người, nhưng là tại Hoa Quốc tầng cao nhất thực lực bên trong căn bản là không có chỗ xếp hạng. Muốn tiếp xúc Diệp Chiến Thần tối thiểu cũng phải tông sư cấp bậc mới được, cũng hoặc là tại một lần nào đó trong chiến dịch có lẽ có thể gặp đến. Mọi người nghe xong lần nữa chấn kinh nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cảm nhận được mọi người hỏa nhiệt ánh mắt đánh tới cũng là bất đắc dĩ nói ra, ta thật không có quan hệ gì với Diệp Chiến Thần. Mọi người nghe xong sắc mặt tối đen, không quan hệ. Người nào mẹ nó tin a? Không quan hệ lời nói, Diệp Chiến Thần chỉ công đánh chúng ta không công kích ngươi. Khụ khụ. Khương Vân Hoa ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt mọi người theo Tô Vũ trên thân kéo trở về. Đại sư, vì cái gì Chiến Thần hội ra tay với chúng ta đâu? Đúng a? Chúng ta đều là trong đám giai tử, Diệp Chiến Thần vì sao lại ra tay với chúng ta đâu? Nghe đến mọi người nghi vấn, Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người đều sững sờ. Đúng a, Diệp Chiến Thần làm sao lại đột nhiên ra tay với bọn họ đâu? Ngạch. Khả năng Diệp Chiến Thần muốn kiểm nghiệm một chút các ngươi, cũng hoặc là muốn nhìn một chút các ngươi nhóm này đến hào khốc thâm viên trung giai siêu năng người thực lực. Khương Vân Hoa nghĩ một hồi giải thích nói, hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì Diệp Chiến Thần hội đối bọn hắn động thủ. Diệp Chiến Thần tâm tư cũng không phải hắn cùng Thạch Thụy có thể phỏng đoán. Kiểm nghiệm thực lực chúng ta. Mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, là khẳng định là Diệp Chiến Thần muốn nhìn một chút bọn họ nhóm này đến hào khốc thâm viên trung giai siêu năng người thực lực như thế nào. Không phải vậy, như vậy lớn lao cấp tồn tại làm sao có thể sẽ ra tay với bọn họ đâu? Tô Vũ đồng dạng nghi hoặc, vì cái gì Diệp Nam Thiên ra tay với người khác đều, duy chỉ có không có động thủ với hắn. Hắn cẩn thận hồi tưởng cùng Diệp Nam Thiên đơn độc trò chuyện, túi đầu nhìn xem giữa cổ tuyết hoa mặt dây chuyền, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là bởi vì Diệp Băng Lam? Khương Vân Hoa nhìn lấy mọi người trầm giọng nói, đã chư vị đều không có việc gì, chuẩn bị ra khỏi thành, tiến vào hào khốc thâm viên. Nói xong thôi động phong thuyền hướng về ngoài thành bay đi. Mọi người lấy lại tinh thần, biểu lộ mở ra dần dần ngưng trọng lên, tất cả đều ngồi xếp bằng tiến vào minh tưởng trạng thái, bắt đầu khôi phục vừa mới chỗ tiêu hao tinh thần năng lượng. Vì tiếp xuống tới đối phó siêu phàm sinh vật làm chuẩn bị. Huyền băng trong thành cao ốc tầng cao nhất. Diệp Nam Thiên phiền muộn ngồi ở trên ghế salon. Thật sự là tiện nghi cái tiểu tử thúi kia. Tức chết ta cũng. Lam Lam làm sao lại đem băng tuyết trì luyến đưa người đâu? Không được. Nhất định muốn trở về thật tốt hỏi một chút mới được. Diệp Nam Thiên mãnh liệt từ trên ghế salon đứng lên. Trải qua vừa rồi xác nhận, hắn đã xác định, Tô Vũ giữa cổ mặt dây chuyền cũng là băng tuyết trì luyến. Cũng là hắn nữ nhi Diệp Băng Lam, từ nhỏ đến lớn đeo băng tuyết trì luyến. Mấu chốt nhất là Tô Vũ giữa cổ băng tuyết trì luyến nhỏ một đoạn. Điều này nói rõ hắn giữa cổ băng tuyết chi luyến là Diệp Băng Lam phân liệt ra đến. Nói cách khác hắn nữ nhi cùng tên tiểu tử thúi này thành lập liên quan, không phải vậy tuyệt không có khả năng phân liệt ra một cái nhỏ nhắn băng tuyết chi luyến. Ầm. Ngay tại Diệp Nam Thiên trầm tư lúc, cửa phòng làm việc đột nhiên bị phá tan. Diệp Nam Thiên, ngươi điên. Ai cho phép ngươi tại Huyền Băng thành phóng thích lĩnh vực chi lực? Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên. Lấy bộ hậu cần chủ nhiệm Vương Trường Minh cầm đầu mấy tên Huyền Băng thành cao tầng siêu năng người, xông vào Diệp Nam Thiên văn phòng căm tức nhìn hắn. Diệp Nam Thiên bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Ai bảo các ngươi không gõ cửa thì tiến đến. Nói, hắn băng hai mắt màu xanh lam bắt đầu tản mát ra từng tia ý lạnh. Ngạch. Gõ. Gõ cửa. Nghe đến Diệp Nam Thiên lời nói mọi người sững sờ. Bọn họ thân phận gì a, còn dùng gõ cửa? Làm bọn hắn nhìn đến Diệp Nam Thiên bước lên hàn khí hai mắt, nhất thời cười ngượng ngùng lên. Diệp. Diệp Chiến Thần có lời nói thật tốt nói, khác phóng thích lĩnh vực chi lực. Đúng đúng đúng, có lời nói thật tốt nói, khác phóng thích lĩnh vực chi lực. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Nam Thiên phát ra băng lãnh hỏi thăm, hai mắt hàn khí không có chút nào thu hồi. Trung quanh hàn ý biến đến càng sâu. Không có. Không có việc gì. Ngay bén Vương Trường Minh gặp Diệp Nam Thiên sắc mặt không đúng, trước tiên tỏ thái độ. Sau lưng mấy tên Huyền Băng thành cao tầng siêu năng người, thấy thế lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, không có. Không có việc gì. Không có chuyện còn không lăn. Diệp Nam Thiên bình tĩnh nói ra. Cái kia, ta hộ vệ đội hôm nay giống như còn có hội nghị ta rút lui trước. Ta chấp pháp đội cũng có cái hội nghị, ta cũng đi trước. Ta hậu cần cũng có sự tình ta cũng đi. Vương Trường Minh thấy người tới tất cả đều chạy, chợt cũng chuẩn bị chạy trốn. Diệp Nam Thiên thực lực bọn họ vẫn là rất rõ ràng, cũng không dám chọc giận hắn. Chọc giận hắn làm không tốt đến bị hắn đông lạnh phía trên cái mấy ngày mấy đêm mới có thể bỏ qua. Vương Trường Minh. A. Vương Trường Minh nghe đến Diệp Nam Thiên gọi hắn, quay đầu cười ngượng nói, Diệp Chiến Thần có cái gì phân phó? Diệp Nam Thiên chỉ bị đụng cửa. Ngậy. Tu, không. Thay cái càng tốt hơn. Chương 168, hào khốc thâm viên cỡ nhỏ hầm đất xào huyệt. Chương 168, hào khốc thâm viên cỡ nhỏ hầm đất xào huyệt hạ. Còn thật chuẩn bị tấn công cái này hầm đất xào huyệt ta. Tô Vũ thông qua không gian thấy do năng lực phát hiện, lúc này bọn họ phong thuyền chính hướng về hắn lúc đến phát hiện hầm đất xảo huyện phương hướng tiến lên. Hắn trước đó còn có chút buồn bực, gió này thuyền làm sao còn đường cũ trở về đâu. Nguyên lai đại sư Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người, sớm đã nhìn chằm chằm lúc đến cái kia hầm đất xảo huyện. Khu khu, khoảng cách các ngươi 400 mét xa, có một cái cỡ nhỏ siêu phàm sinh vật hầm đất xảo huyện, có thể hay không cầm xuống thì nhìn chính các ngươi. Khương Vân Hoa đem phong thuyền dừng lại, quay người nhìn về phía minh tưởng bên trong mọi người nói. Mọi người nghe xong lập tức lui ra minh tưởng trạng thái, đều thần tình kích động lên. Bọn họ biết lần này hào khốc thâm viên hành trình màn kịch quan trọng rốt cục muốn tới. Cỡ nhỏ hầm đất xào huyệt. Tô Vũ nghe xong sững sờ. Mấy trăm con siêu phàm sinh vật tụ tập xào huyệt quy mô vậy mà vẹn vẹn chỉ là cỡ nhỏ. Cái kia đại hình hầm đất xào huyệt đến có bao lớn a? Mấy ngàn con? Hàng vạn con? Nghĩ tới đây Tô Vũ không khỏi tê cả da đầu lên. Đại sư, phía trước 400 mét thật có siêu phàm sinh vật xào huyệt sao? Đúng a đại sư, thật có siêu phàm sinh vật xào huyệt sao? Đại sư, cỡ nhỏ trong xào huyệt có bao nhiêu con siêu phàm sinh vật a? Đại sư, có bao nhiêu con trung cấp, có bao nhiêu con sơ cấp? Mọi người bắt đầu không ngừng hướng hai vị đại sư tìm hiểu lên phía trước cỡ nhỏ trong xào huyệt tình huống. Khương Vân Hoa cùng Thạch Thụy hai người nghe xong nết miệng lên vẻ mỉm cười. Muốn biết bên trong có nhiều chỉ siêu phàm sinh vật, chờ lát nữa chính mình đi xem không là tốt rồi. Muốn là cái gì đều nói cho các ngươi, cái kia còn lịch luyện cái giám á, không cần nghĩ lấy theo chúng ta nơi này tìm hiểu tin tức gì, chúng ta là không sẽ nói cho các ngươi biết, hai người chúng ta chỉ phụ trách an toàn mang các ngươi tiến vào hào khắp thâm nguyên, cùng với an toàn mang các ngươi rời đi, các ngươi cùng siêu phàm sinh vật chiến đấu trong lúc đó chúng ta không biết nhúng tay, trừ phi gặp phải cao cấp siêu phàm sinh vật chúng ta mới sẽ ra tay, không phải vậy hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Khương Vân Hoa mỉm cười cùng mọi người nói. A, mọi người nghe xong đều ngộp. Đại sư không bảo vệ bọn hắn. Nói cách khác một hồi cùng siêu phàm sinh vật chiến đấu thì coi như bọn họ thụ thường, đại sư cũng sẽ không ra tay. Khương Vân Hoa vừa nói, một bên đem mọi người dưới chân gió lớn khí lưu tiêu tán. Đất đông cứng phía trên truyền đến hàn ý, không khỏi làm mọi người đánh cái dùng mình. Còn có một việc muốn cáo chi các ngươi, giữa các ngươi tuyệt không cho phép từ đấu, không phải vậy lần này trong xào huyệt năng nguyên khoáng các ngươi một cái cũng đừng hòng được đến. Khương Vân Hoa nghiêm túc nhìn về phía mọi người nói, ta không quản các ngươi tại cực hàn chi địa như thế nào, nhưng là đến hào khốc thâm viên nhân loại nhất định phải đoàn kết nhất trí đối ngoại, nghe minh bạch không có? Nghe rõ. Mọi người gặp đại sư Khương Vân Hoa biểu lộ như vậy nghiêm túc, chợt biết tại hào khốc thâm viên tư đấu tính nghiêm trọng, không cho tư đấu. Tô Vũ nghe xong mi đầu cao lại, thật cũng chỉ có thể theo siêu phàm sinh vật trên thân thu hoạch được siêu năng thạch thôi. Không cho tư đấu lời nói, cái kia trong xảo huyệt siêu năng thạch chẳng phải là tới trước được trước? Khương Vân Hoa thấy thế hài lòng gật đầu. Như vậy chư vị, hành động đi. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh Thạch Thụy, hai người mỉm cười ra hiệu. Ngay sau đó lĩnh vực chi lực bạo phát, hai người tại chỗ lên không theo trong tầm mắt mọi người biến mất. Hành động. Hướng. Hương hực. Giết a. Năng nguyên khoáng. Ta đến. Mọi người gặp đại sư Khương Vân Hoa hai người rời đi về sau, ngay sau đó tự thân dị năng bạo phát hướng về phía trước hầm đất xào huyệt phóng đi. Vũ ca. Chúng ta cũng đi đi, không phải vậy siêu năng thạch thì để bọn hắn phân phá hết. La Hoa thấy mọi người đều bạo phát dị năng phóng đi, lo lắng nói ra. Bên cạnh Vương Khiếu, động vật hệ dị năng bộc phát ra cũng là có chút không kịp chờ đợi lên. Đi đâu? Đi theo đám bọn hắn một dạng đi tấn công hầm đất xào huyệt. Tô Vũ nhẹ cười hỏi. Đúng a, không phải vậy đâu. La Hoa cùng Vương Khiếu hai người sững sờ. Có ý tứ gì? Vũ ca đây là không có ý định theo mọi người cùng đi tấn công xào huyệt sao? Bọn họ đến hào khắp thâm viên không phải liền là làm công đánh xào huyệt, thu hoạch được đại lượng siêu năng thạch dùng đến thăng cấp tiến giai sao? Không tấn công đánh xào huyệt, vậy đến hào khắp thâm viên còn có ý nghĩa gì? Tô Vũ mỉm cười lắc đầu. Nói đùa cái gì? Hầm đất trong xào huyệt thế nhưng là có mấy trăm con siêu phàm sinh vật. Để hắn theo đám người kia đi cùng mấy trăm con siêu phàm sinh vật chiến đấu, chẳng phải là vừa mệt lại lãng phí thời gian hơn nữa còn nguy hiểm. Đi theo ta. Tô Vũ nói xong, hướng một bên đi đến. A. La Hoa hai người nhìn đến Tô Vũ đi phương hướng không phải phía trước hầm đất xào huyệt, nhất thời quay cuồng. Vũ ca đây là thật không định tấn công xào huyệt. Mau lại đây. Lại nhảy cái gì đâu. Tô Vũ gặp lại sau hai người đứng ở chỗ nào ngẩn người, lên tiếng thúc giục nói. La Hoa hai người lấy lại tinh thần, lần lượt lộ ra cười khổ. Bọn họ thế nhưng là rất muốn đi tấn công xào huyệt, nhưng là muốn đến trước đó đáp ứng tốt hết thể hành động nghe Tô Vũ chỉ huy, chợt bất đắc dĩ đuổi theo Tô Vũ. Nghe lấy nơi xa không ngừng truyền đến tiếng gào thét, cùng với các loại nguyên tố kỹ năng tiếng oanh kích. La Hoa biểu lộ có chút phức tạp hỏi thăm, "Vũ ca, chúng ta thật không đi tấn công xào huyệt sao?" Bên cạnh Vương Khiếu cũng là nghi hoặc gãi gãi đầu. "Không đi." Tô Vũ lắc đầu. La Hoa hai người nghe xong biểu lộ có chút thất vọng, nhưng là không có lên tiếng thuyết phục. Hai người không biết làm sao đi theo Tô Vũ sau lưng. Làm Tô Vũ nhìn đến phía trước chôn ở đất đông cứng bên trong một khối sơ cấp siêu năng thạch lúc, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn đem đất đông cứng bên trong sơ cấp siêu năng thạch đập ra sau đó nói, "Chính là chỗ này." "Nơi này?" La Hoa cùng Vương Kiếu hai người sững sờ, nhìn xem chung quanh trống trải mặt đất, có chút không rõ ràng cho lắm. "Nơi này có cái gì chỗ kỳ lạ sao?" "Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một lát sẽ trở lại." Nói xong Tô Vũ đem La Hoa hai người ném ở chỗ này, sau đó cấp tốc chạy đến một khỏa thô to tuyết tùng phía sau cây. Đứng tại chỗ sững sờ La Hoa cùng Vương Khiếu hai người, nhìn đến Tô Vũ vội vàng chạy tới phía sau cây, cũng là khỏe miệng co giật không ngừng. Vũ ca đây cũng là làm cái nào vừa ra a. Chạy đến phía sau cây Tô Vũ, trong nháy mắt theo mặt dây chuyển không gian bên trong lấy ra mấy cái xiển sắt. Có cái đồ chơi này tại, còn dùng đi cùng trong xảo huyệt siêu phàm sinh vật chiến đấu. Tô Vũ hài lòng áng chừng trong tay xiển sắt. Hắn chỗ lấy chạy đến phía sau cây, cũng là tránh cho làm lấy La Hoa hai người mặt đem xiển sắt lấy ra, để tránh bại lộ mặt dây chuyển không gian. Hắn cầm lấy xiển sắt theo phía sau cây đi ra. Hả? Vũ ca cầm trong tay là thứ đồ gì? La Hoa cùng Vương Khiếu hai người gặp Tô Vũ theo phía sau cây đi ra sau, trong tay đột nhiên nhiều thứ gì? Xẻng sắt. La Hoa. Vương Khiếu. Làm Tô Vũ đến gần sau, hai người mới nhìn rõ Tô Vũ trong tay cầm là cái gì? Ken ken. Tô Vũ đem xẻng sắt ném ở hai người dưới chân. Hắn chỉ trên mặt đất xẻng sắt, lại chỉ phía dưới đất đông cứng. Có ý tứ gì? La Hoa cùng Vương Kiếu hai người cũng vì đó sững sờ, không có minh bạch Tô Vũ ý tứ.
Đạo,
đạo. La Hoa cùng Vương Kiếu hai người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ. Hai người đại náo trong nháy mắt hừng máy. Vũ ca không dẫn bọn hắn đi hầm đất xào huyệt chiến đấu, ngược lại dẫn bọn hắn đến đào đất, cái này lại là cái gì thao tác?